Chương 432, Thẩm Liệt Âm Nhu chương 432, Thẩm Liệt Âm Nhu Trần Tiêu hơi trầm ngâm một chút, trầm giọng hỏi, không biết Thẩm tiền bối có gì chỉ giáo. Cái này Thẩm Liệt đến không hiểu đấu, làm sự tình cũng là không hiểu đấu, Trần Tiêu thực tế có chút đoán không được hắn ý tứ. Thẩm Liệt ngược lại là một bộ hết thệ cũng không đáng kể biểu lộ, nói, đương nhiên là làm cái đại hội luận võ. Loại chuyện này, nghĩ đến mọi người cũng tận đều sẽ thích nhìn thấy a. Phàm là người trong giang hồ, liền không có không thích xem náo nhiệt, nghe Thẩm Liệt nói chuyện, phía dưới nhất thời liền rối loạn lên, không ít người đều tại kia sợ hãi nói nhỏ, thảo luận cái này Thẩm Liệt nói ra cái này đại hội luận võ, đến cùng là ăn cái gì giáp tâm. Lấy hắn mưu tính sâu xa, tất nhiên không có khả năng chỉ là vì đến đi theo trận những người này so sánh với một chút mà thôi. Trần Tiêu nhíu nhíu mày mau, cười nói, a, Thẩm tiền bối làm sao có cái này cùng nhã hứng. Lấy tiền bối võ công, trên giang hồ địa vị, chắc hẳn còn không có cái gì tất yếu đến làm cái này luận võ a. Hắn lời nói này hợp tình hợp lý. Thẩm Liệt trong giang hồ bối điểm cực cao, cùng kiếm ma độc cô cầu bại, vũ đang trương tam phòng, quét lâm lão tăng quét giác hầu như đều là ngang hàng, kia là ma vương nhân vật. Coi như lấy độc cô cầu bại võ công chi cao, nghĩ thắng hắn cũng là cực kỳ không dễ. Hắn lại có cần gì phải tìm Trần Tiêu làm cái này đại hội luận võ? Thẩm Liệt cười ha ha, nói, bằng vào ta thân phận địa vị, ở đây sợ là cũng chỉ có tam phong cái này lôi thôi đạo sĩ có thể cùng ta động cái một quyền nửa chân, lời này tổng không phải khen lớn a. Trần Tiêu gật đầu, nói, không quyết đại. Thẩm tiên bối võ công, tiểu tử là thấy tận mắt. Thẩm Liệt nói tiếp, biết liền tốt. Ta hôm nay mang không ít người, chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy. Hôm nay tràng diện lớn như vậy, nếu là không thuận tiện lập cái uy, vậy coi như quá thua thiệt. Ta chính là muốn nhìn, đến cùng là ngươi Huyền Thiên Tông lợi hại, vẫn là của ta Thiên Tôn bảo càng mạnh. Hắc hắc, thế nào, có dám hay không tiếp? Nguyên lai cái này Thẩm Liệt là chạy tới đây lập uy đến. Nói như vậy, lao gia hỏa này là dự định tại cái này hảo hảo biểu hiện dưới bi phong, diệt diệt khí thế của mình tới. Nhìn hắn sau lưng lớn như vậy một đám người, tất cả đều tà đạo cao thủ, phía bên mình nếu như Tam Phong chân nhân không xuất thủ, nhân vật khác nghĩ thắng qua những người này, sợ là rất có độ khó. Nhất là mình bây giờ đã là Huyền Thiên Tông trưởng môn, địa vị cùng Thẩm Liệt ngang bằng, tự nhiên không thể tùy tiện hạ tràng. Cứ như vậy, coi như phiền phức. Hiện tại Huyền Thiên Tông bên này nói chung bất quá chỉ là mình, Ngọc tỷ tỷ tăng thêm Chu đại ca Hoàng Dược sư coi là cao thủ. Những người khác trước mắt còn chưa đáng kể, dù sao môn phái vừa thành, không thể trông cậy vào tất cả mọi người là có thể đại sát tứ phương cao thủ. Trần Tiêu đang định nói chuyện, đã thấy Hoàng Dược sư ở một bên dồn sức đánh ánh mắt, trong lòng hơi động, biết hắn tất có lý do, lúc này từ chối nói, đây cũng không phải không thể, bất quá sự tình có nặng nhẹ, tại hạ cũng là có ý kiến hay, không bằng mọi người trước dùng qua thực cưới, còn lại chậm rãi lại nói, như thế nào? Mắt thấy Trần Tiêu đáp ứng, Thẩm Liệt cười hắc hắc nói, đã như vậy, cũng là xác thực không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Vậy chúng ta ngay tại cái này bên trong quấy giày Trần trưởng môn dừng lại được cưới, ha ha. Huyền Thiên Tông chúng đệ tử khí nghiến răng nghiến lợi, đến cái này bên trong pha quán, còn có bữa cơm, quả nhiên là khinh người quá đáng. Bất quá Trần Tiêu ngược lại là không quan trọng. Trước hết gọi hắn cao hứng một chút, đến lúc đó kế hoạch của mình một công bố, có hắn có chịu, thử thử, cùng lao tử đấu, ngươi còn chưa đủ bàn à. Lập tức Huyền Thiên Tông chúng đệ tử thổi lửa nấu cơm, Thẩm Liệt dẫn người tự thành một phái, ngồi tại Thiên Du Phong quảng trường một cái góc bên trên, có thể là cố ý chọc giận những này quần hào, làm cúc đến ngọn hướng, lớn tiếng hô quát, coi là thật biết bao càng rỡ. Huyền Từ đại sư chắp tay trước ngực nói, thiện hai, thiện hai. Như vậy mỹ hảo chỗ, lại là bị khinh nhẫn. Trần Tiêu cười nói, được rồi, ta cái này trưởng môn nhân, xem như làm thành. Mọi người bụng cũng đói bụng rồi, nhanh mở thức ăn chay đến, ta bồi Tam Phong chân nhân cùng Huyền Từ phương trưởng ăn trước một chút, tới ngày mai lại cùng các vị uống rượu. Thức ăn chay lúc, Trương Tam Phong thấp giọng hỏi, Trần thiếu hiệp, Thẩm lão yêu cái này đốc chiến, ngươi dự định ứng đối ra sao? Trương Tam Phong giang hồ đối điểm cực cao, Trần Tiêu cùng Hoàng Dược sư thương nghị sự tình tự nhiên không thể giấu hắn, lúc này đem bảy đại bảng danh sách sự tình một mạch nói. Trương Tam Phong nhắm mắt nghĩ, gật đầu nói, biện pháp này nhận biết, chỉ cần Trần thiếu hiệp tuyên bố ra ngoài, giang hồ từ chi người tất chúng. Chỉ bất quá, Trần Tiêu nghi ngờ nói, chỉ bất quá cái gì? Trương Tam Phong nói, cái này bảy đại bảng danh sách, một khi hiện thế, ảnh hưởng tất nhiên to lớn, đầu này mấy tên vị trí, ngược lại là tuyệt không thể gọi Thẩm lão yêu Thiên Tôn Bảo cầm đi. Nếu không ngày này Tôn Bảo thanh thế đại thịnh, đến lúc đó chiêu binh mãi mã, càng là dễ dàng rất nhiều. Trần Tiêu giật mình, lập tức liền minh bạch Thẩm Liệt đại khái kế hoạch, hạ thấp giọng hỏi, chân nhân có ý tứ là, cái này Thẩm Liệt lần này tới chính là đánh cái chủ ý này, muốn tại các loại giao đấu bên trong ép chúng ta một đầu, lớn mạnh thanh thế. Nói Trần Tiêu lại hỏi, nếu không chúng ta dứt khoát tại cái này bên trong, nói lặng lẽ làm cái cắt cổ thủ thế, ý tứ tự nhiên rõ ràng. Trương Tam Phong gật đầu nói, cái này Thẩm lão yêu, không có 90% chắc chắn sẽ không dễ dàng xuất thủ. Hắn hôm nay dám lên cái này đến, tất nhiên có vạn toàn chuẩn bị, gọi chúng ta sợ ném chuột vỡ bình dưới không thể đối với hắn bên ngoài đạo thủ, điểm này ta hoàn toàn có thể khẳng định. Nghe Trương Tam Phong tiểu nói này, Trần Tiêu lập tức hiểu rõ. Lần trước Tung Sơn Ngũ Nhạc đại hội, cũng là Trần Tiêu có thể thắng được Tạ Lãnh Thiền, đem Thẩm Liệt bước ra. Thẩm Liệt cố kỵ độc cô cầu bại tại kia bên trong, sợ độc cô cầu bại liều mạng phía dưới lưỡng bại câu thương, lúc này mới không dám đối mọi người độc thủ. Bởi vậy có thể thấy được, Thẩm Liệt người này tinh thông tính toán, đồng thời đối với mình tính mệnh nhìn tương đương nặng. Một người như vậy, muốn nói không có điểm chuẩn bị liền xâm nhập trại địch, kia là tuyệt không có khả năng sự tình. Chỉ là lá bài tẩy của hắn đến cùng ở đâu, cũng không phải là Trần Tiêu có thể đoán. Lúc này Huyền Từ Phương Trượng ở một bên nói, bây giờ thời khắc, cũng chỉ có thể hết sức tại tiểu sư để nói tới cái này bảy đại trên bảng danh sách cố gắng. đồng thời trên núi dưới núi toàn lực đề phòng, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức toàn lực đánh giết. Trương Tam Phong gật đầu nói, nếu quả thật có uy hiếp võ lâm đồng đạo sự tình, ta bộ xương già này, tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi. Bất quá chắc hẳn Thẩm lão yêu còn không đến mức hồ đồ như vậy. Bây giờ cái này Vũ Di Sơn hơn mấy ngàn người tại, lượng hắn còn không dám đem sự tình làm tuyệt. Có Trương Tam Phong lời này, Trần Tiêu lập tức cảm thấy lại định. Cái này Trương Tam Phong Trương chân nhân thế nhưng là võ lâm ngôi sao sáng, hắn có thể xuất thủ cuốn lấy Thẩm Liệt tất nhiên không chiếm được xong đi. Trần Tiêu hỏi, vậy cái này bảy đại bảng danh sách, chúng ta phải làm như thế nào tranh đoạt? Ta người ở đây tay thực tế có chút không đủ a. Trương Tam Phong mỉm cười nói, Vô Nhai Tử, Đồng Mô cùng Lý Thu Thủy ba vị đã đáp ứng gia nhập chúng ta, chúng sáng tạo tu chân đạo thống, ba người bọn hắn đều có thể xuất thủ. Nghe Trương Tam Phong tiểu nói này, Trần Tiêu hưng phấn lập tức vỗ tay một cái. Vô Nhai Tử ba người đều là Tiêu Giao phái một mạch, nói trắng ra cũng là thuộc về đạo gia, nhập vào Tam Phong chân nhân tu chân đạo thống, trở thành đời thứ nhất cao tầng, quả thật có thể nói thông. Có ba người bọn họ tại, sự tình liền rất có triển vọng. Chương 433, trùng kiến trật tự chương 433, trùng kiến trật tự đến qua thực cưới, mọi người nhao nhao tập hợp, chờ lấy Trần Tiêu tuyên bố quyết định sau cùng. Đang dùng cơm quá trình bên trong ở đây quần hào sớm cũng đã mơ hồ nghe nói liên quan tới bảy đại bảng danh sách sự tình, đây là Hoàng Dược Sư âm thầm dò dỉ ra ý, mục đích đúng là trước tạo thế, cũng cho mọi người có cái cân nhắc thời gian. Trần Tiêu đứng tại trong sân đường, đầu tiên là đem giang hồ anh hùng phổ giang hồ thiên địa chí giang hồ tiềm long bảng giang hồ mỹ nhân đồ giang hồ thần binh giám giang hồ hào hiệp chuyện cùng giang hồ ma vương lục cái này bảy đại bảng danh sách công bố tại chúng, lập tức nhấc lên chân chính sóng to gió lớn. Những này người trong giang hồ bình thường liền thích so cái cao thấp trên dưới, bất quá những cái kia dù sao đều là truyền miệng, rất nhiều đều là càng tuổi càng thận, càng truyền càng là biến dạng, dù sao chân thực cảm giác không đủ. Bây giờ nghe Trần Tiêu một công bố cái này bảy đại bảng danh sách, cảm giác trong lòng lập tức liền khác biệt. Trần Tiêu là ai? Kiếm Ma Độc Cô cầu bại đồ đệ, hoàng cung đại nội bên trong thái tử Lý Duệ kết nghĩa hoàng huynh, thân phận đáng tôn sùng cỡ nào? Có thể nói, bây giờ Trần Tiêu chính là quan phương người phát ngôn, cái này bảng danh sách mới ra, đó chính là quyền uy. Giấy trắng mực đen, ai cũng tìm không ra nửa điểm ma bệnh. Liền ngay cả Kiếm Yêu Thẩm liền nghe, cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu như hắn Thiên Tôn bảo có thể tại cái này mấy lớn trên bảng danh sách chiếm cứ một tịch chi vị lời nói, đối với thanh danh, đây chính là tăng lên cực lớn. Đến lúc đó hấp thu những cái kia trên giang hồ quân lính tàn mạng, tự nhiên không đáng kể. Đem cái này bảy đại bảng danh sách công bố ra ngoài về sau, Trần Tiêu lớn tiếng nói, nếu là giang hồ bảy đại bảng danh sách, tự nhiên không thể chỉ là chúng ta trong những người này bộ so, không phải tham gia không được người tất nhiên sẽ cho rằng mất đi cơ hội. Cho nên ta quyết định, cái này đại hội võ lâm, đem lại nửa tháng sau đầu tháng 12 nhất cử đi. Cái này bên trong vừa vận khí hậu thoải mái, chính thích hợp mọi người luận võ, thuận tiện còn có thể ngắm cảnh một phen. Đồng thời, khoảng thời gian này cũng có thể cho mọi người tốt tốt chuẩn bị một chút, miễn cho mọi người nói ta Huyền Thiên Tông chuẩn bị mạo xương điểm, chiếm mọi người tiện nghi. Muốn được muốn được. Trần Trường Môn đề nghị này thật sự là tốt. Đầu tháng 12 một, còn có nửa tháng thời gian, nhưng phải tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút. Đợi đến Trần Tiêu công bố so tài thời gian, các đại môn phái tất cả đều nghị luận lên, đồng thời nhao nhao quyết định cùng việc nơi này, liền đi thông chi các môn phái hảo thủ đến đây. Đến lúc đó đều là dương danh lập vạn cơ hội tốt, có thể trước mặt người khác lộ mặt, đây chính là cầu còn không được kỳ ngộ. Kỳ thật vốn là dự định lập tức liền bắt đầu so tài, bất quá Trần Tiêu Trương Tam Phong Huyền từ ba người nghĩ lại, dạng này quá mức đội vàng, mà lại nhân số cũng thực không đủ, xem ra liền không lớn chính thức. Chẳng bằng tuyên bố cái tin tức ra ngoài, hảo hảo trên giang hồ truyền bên trên một phen, đến lúc đó các nhà hảo thủ tề tụ, hảo hảo giao đấu một trận, cũng là không mất chuyện tốt một kiện, cái này liền sửa đổi so tài ngày. Định ra thời gian, Trần Tiêu sau đó nói, về phần địa điểm nhà, ngay tại ta Vũ Di Sơn chân núi Thiên Du Phòng, ta sẽ chuyên môn mở ra một khối sân bãi đến lúc đó mời mấy đại công tước chứng nhân, lại mời đại âm dương sư hoàng thượng hoàng đại nhân phái người đến đây tọa chấn, nghĩ đến rằng này, hẳn là đầy đủ quyền uy đi. Trần Tiêu kiểu nói này, phía dưới thanh âm càng tăng lên. Lấy Trần Tiêu mặt mũi, có thể tìm đến tuyệt đối không phải là nhân vật bình thường, lại có hoàng gia xác nhận, biên chế tạo sách, kia tính quyền uy, tự nhiên là không cần nhiều lời. Nếu ai có thể lên bảng danh sách này, đây tuyệt đối là đủ để làm rạng rỡ tổ tông sự tình. Quả nhiên, cùng Trần Tiêu nhất định dưới thời gian địa điểm, lúc này liền có không ít giang hồ nhân sĩ cáo từ xuống núi, trở về thông chi các thân bằng hảo hữu. Dù sao coi như không có thực lực kia tranh hạ xếp hạng, đến xem náo nhiệt cũng là tốt. Bất quá gọi Trần Tiêu ngoại ý muốn chính là, lại có không thiếu nữ tử âm thầm hướng hắn manh bước bị nhãn, xem ra rất có quy tắc ngầm tư thế, bị hù Trần Tiêu ra đầu tê dại một hồi, là quy tắc tiết nhưng tuyệt đối không phải ta bản ý, không thể tại bờ sông đi, nếu không làm không tốt ẩm dày, vậy liền triệt để bị kịch. Thẩm Liệt nghe Trần Tiêu cái này toàn bộ an bài, vỗ tay cười to nói, đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc. Ai, nói đến, nếu không phải cùng Độc Cô ước định cẩn thận, ta thật cũng muốn thử một chút. Trần Trường Môn, ngươi biện pháp này thật là không tệ a. Ha ha. Trần Tiêu kỳ phải nói, Thẩm Tiền Bối liền không sợ danh liệt tiến vào giang hồ mà vương lục bên trong. Như thế đến lúc đó muốn giết ngươi người, cũng không chỉ hiện tại nhiều như vậy. Thẩm Liệt ha ha cười nói, không thể lưu danh tiến cổ, vậy liền di số 10.0005, có thể như thế nào, dù sao lưu cái danh nghĩa đến, tóm lại cũng là chuyện tốt. Cái này ma vương ghi chép tốt, đến lúc đó ai tới tìm ta phiền phức, chính là động thủ cho ta lấy cớ, ta tuyệt đối sẽ không giết nhiều mấy người. Ha 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 ha. Trần Tiêu nghe toàn thân nổi da gà rơi đầy địa, cái này Thẩm Liệt thật đúng là không thể tính toán theo lẽ thường, không thể lưu danh tiến cổ. Vậy liền di số 10.0005, thật thua thiệt hắn dám nói lối ra. Muốn làm cái thứ nhì tần cối a. Bất quá bất kể nói thế nào, đây cũng là hắn làm người mục tiêu, Trần Tiêu cũng là không có gì biện pháp, lao ra hỏa này tính toán cực sâu, tại không có 100 năm chắc trước đó, thật sự chính là không thể trêu chọc. Không phải vậy liền hậu hoạn vô tận, vừa nghĩ tới không thể triệt để chạm thảo trừ căn, như thế cái chỉ so độc cô cầu bại yếu hơn một đường cao thủ lúc nào cũng có thể động thủ giết người, cũng thật là làm cho người đau đầu. Khó trách con hàng này trên giang hồ giết nhiều người như vậy sau còn dám như vậy nên ngang đẩy thời gian chạy loạn, đúng là có lực lượng, cái này thật đúng là không phục không được. Kỳ thật trong giang hồ, nhiều khi chính là như vậy gọi người bất đắc dĩ. Biết rõ hắn chính là một cái hai tay dính đầy máu tươi đạo phủ, thế nhưng lại không có cách nào trực tiếp động thủ. Không phải đến lúc đó nguy hại lớn hơn. Bất quá Trần Tiêu tin tưởng vững chắc, con hàng này bây giờ cũng là thu sau châu chấu, tuyệt đối nhảy nhót không được mấy ngày. Đang nghĩ đến cái này bên trong, đột nhiên náo hải bên trong lần nữa truyền đến đã lâu hệ thống âm thanh, giang hồ trật tự thành lập hoàn tất nhiệm vụ ban thưởng, thế giới độ hoàn thành đề cao 20. Bước thứ nhì truyền kỳ nhiệm vụ vậy mà hoàn thành. Trần Tiêu trong lòng giật mình, bất quá ngược lại tưởng tượng, đây cũng đúng là nên hoàn thành. Bây giờ giang hồ lục đại chính thống đã xuất hiện, bảy đại bảng danh sách cũng đã chế định, đại thể quy mô đi hướng là không sai biệt lắm, còn lại cũng chính là chậm rãi hoàn thiện một chút chi tiết vấn đề. Cái này bên trong chi tiết vấn đề nhanh thì 1-2 năm, chậm lời nói tháng 10 năm 2005 cũng không phải là không thể, cho nên vào lúc này cái này chuyển kỳ nhiệm vụ bước thứ nhì hoàn thành, cũng liền không kỳ quái. Cũng không biết lần này hoàn thiện cái này 20 cùng lúc trước chắc hẳn mạnh tại những cái nào phương diện, bước kế tiếp chuyển kỳ nhiệm vụ lại là cái gì. Rất nhanh, hệ thống thanh âm nhắc nhở xuất hiện lần nữa, thế giới bối cảnh độ hoàn thành đề cao 20 lần này hoàn thiện nội dung, thời kỳ thượng cổ sinh vật nơi phát ra. Các đại lục ở giữa quốc gia quan hệ thành lập, quốc gia lịch sử thành lập, thế giới văn minh hệ thống thành lập. Hiện tại bắt đầu phân tích trước mắt trạng thái, xin chờ một chút. Quyền 16 luận võ đại hội chương 434, truyền kỳ nhiệm vụ, hiệp chi đại giả chương 434, truyền kỳ nhiệm vụ, hiệp chi đại giả lần này hệ thống phân tích thời gian hơi dài một chút, sau đó rốt cục bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ. Vượt quá Trần Tiêu dự kiến thì là, nhiệm vụ lần này tuyên bố cùng dĩ vãng đều có chút không giống nhau lắm. Thế giới bối cảnh hoàn thiện độ, tháng 4 năm 10. Thời kỳ thượng cổ giống loài vết tích phát hiện. Thế giới văn minh hệ thống thành lập. Thế giới văn minh hệ thống nói rõ, sơ cùng võ học văn minh. Thế giới địa đồ mở rộng, thế giới đại lục bản khối hoàn thiện. Xung quanh quốc gia cơ sở lịch sử hoàn thành, lịch sử có thể truy tố đến 30.000 năm trước. Thế giới bối cảnh hoàn thiện, mời túc chủ làm gốc thế giới mệnh danh. Trần Tiêu đột nhiên giật mình dựa theo hệ thống nói như vậy, thế giới này trước mắt trên cơ bản đến nói có thể tính là độc lập một cái thế giới rồi. Tại trong vũ trụ trở thành một cái độc lập tinh cầu. Cùng địa cầu đồng dạng. Hiện tại phải vì thế giới này mệnh danh, Trần Tiêu cẩn thận nghĩ nghĩ, đã thế giới này là lấy Kim Dung thế giới võ hiệp làm bối cảnh, như vậy liền dứt khoát gọi. Trần Tiêu lúc này nói, liền gọi Kim Võ Đại Lục đi. Cái tên này có thể chứ? Hệ thống thanh âm lần nữa truyền đến, thế giới mệnh danh hoàn tất. Tên: Kim Võ Đại Lục. Truyền kỳ nhiệm vụ chương 3, mở ra. Nhiệm vụ tên: Hiệp chi đại giả. Nhiệm vụ giới thiệu: Nương theo lấy thế giới bối cảnh càng phát ra hoàn thiện, mọi người cũng sẽ tại sinh hoạt hàng ngày bên trong phát hiện một chút kỳ quái giống loài, mà nguy cơ cũng lặng lẽ tiến đến. Nhiệm vụ yêu cầu: Không biết, sau 3 tháng mở ra. Nghe xong toàn bộ nhiệm vụ giới thiệu, Trần Tiêu tâm tình biến cực kỳ quỷ dị. Kỳ quái giống loài. Nếu như dựa theo Kim Dung trong tiểu thuyết phạm chủ đến nói, hẳn là chính là mãng cổ chu cát, tuyết sơn băng tầm một loại dị vật. Thần điêu cùng vượn trắng hẳn là cũng tính cái này một phân loại bên trong a. Những đồ chơi này xuất hiện không phải là ý vị như thế nào. Đáng tiếc hiện tại nhiệm vụ yêu cầu còn không có mở ra, điểm này gọi Trần Tiêu hoàn toàn không có cách nào suy đoán, chẳng qua nếu như cẩn thận lưu ý, tóm lại có lẽ còn là có thể phát hiện một ít chuyện a, nghĩ đến cái này bên trong, Trần Tiêu liền cũng đem chuyện này hoàn toàn để xuống. Lại nhiều suy đoán kỳ thật cũng không có ý nghĩa gì, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Sau đó thời gian bên trong, trong giang hồ biến động lớn đến viễn siêu Trần Tiêu tưởng tượng. Hết thảy nguyên nhân tất cả đều là bởi vì chính mình trước đó ban bố kêu bảy cái bảng danh sách. Lúc đại chính thống chính thức thành lập, Phật môn vạn vật tự, đạo môn tu chân đạo thống, nữ đệ tử cầm đầu từ hàng tinh trai, binh cửa huyền thiên tông, nho môn thánh tử học cung, võ cửa thần vũ môn, tất cả đều chiêu binh mãi mã, một chút nhỏ yếu thế lực nhau nhau phụ thuộc, các môn các phái bí tịch võ công đại lượng dung hợp, toàn bộ giang hồ thực lực cũng là nhanh chóng tất cao. So với Trần Tiêu vừa mới đến thế giới này thời điểm, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đối mặt với lần đầu tranh đoạt giang hồ bảng danh sách, các môn các phái tất cả đều khua chiêng gõ trống, dù sao đây là đời thứ nhất bảng danh sách, phía trên hết thảy đều vẫn là một tờ giấy trắng, nghĩ tại trên bảng danh sách lưu danh sẽ đơn giản không ít. Đợi đến cái này một giới luận võ đại hội kết thúc, phía trên đều đã có các loại cao thủ tọa chấn, muốn lần nữa lên bảng, vậy liền thật khó, nhất định phải một bước một cái dấu chân từng chút liều lên đi mới được. Đáng nhắc tới chính là, Nhật Nguyệt Thần Giáo sát nhập tiến vào Thần Vũ môn, lấy Hắc Mộc Nhai vì tổng bộ. Đồng thời Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ thụ Trần Tiêu nhờ vả, cùng Phiêu Miểu núi Linh thiếu cung sát nhập, thay tên lớn Quy Nguyên Tông, ẩn ẩn cùng Hoàng Sơn Thiên Tôn bảo đặt song song, trở thành giang hồ hai đại hung địa. Cuối cùng cũng là lớn nhất một sự kiện, Kiếm Ma Độc Cô Cầu bại mang theo Quét Lâm Lao Tăng Quét Giác, đại nội hoàng thượng, đạo thống Trương Tam Phong, cùng đệ tử Trần Tiêu, tại An Huy Thiên trụ sơn thành lập Võ Thần Cung, hoàng đế Lý Duệ thân bút để danh thiên hạ thứ nhất cung thống lĩnh toàn bộ giang hồ, Trần Tiêu vị Võ Thần Cung đời thứ nhất cung chủ, tình thế cùng loại với giang hồ trưởng lão hội tính chất. Toàn bộ giang hồ dần dần hướng tới bình tĩnh, lại là ám lưu hùng dũng, trừ Võ Thần Cung địa vị siêu nhiên, khinh thường tại bảng danh sách bên ngoài, lục đại chính thống, hai đại hung địa ở giữa cạnh tranh càng phát ra kịch liệt. Người người đều đang sắn tay áo lên, lặng chờ ngày 1 tháng 12, đệ nhất giới luận võ triệu khai đại hội. Thời gian vội vàng, đảo mắt non nửa nguyệt quá khứ. Ngày này Trần Tiêu ngay tại đốc xúc Huyền Thiên Tông bên trong chúng đệ tử tập luyện võ công, đột nhiên ở giữa Mai Kiếm vội vã chạy tới, tại Trần Tiêu bên tai nhỏ giọng nói mấy câu, Trần Tiêu nghe, nhướng mày, nói, mau dẫn ta đi xem một chút. Minh giáo cùng Linh thiếu cung sát nhập về sau, Mai Lan Trúc Cúc bốn nữ thì nói cái gì cũng muốn lưu tại Trần Tiêu bên người, cuối cùng đến cùng là lưu lại. Cái khác đám người thì tất cả đều nhập vào Minh giáo, âm thầm cùng trời tôn bảo xa xa tương đối. Mai Kiếm mang theo Trần Tiêu theo bậc thang một đường đi xuống chân núi, thời gian không tới chớp mắt, đến chân núi, đang có một đoàn công nhân vây quanh ở kia bên trong, đối trên mặt đất một bộ thi cốt chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Trần Tiêu đi ra phía trước, nhìn kỹ trên mặt đất thi cốt, lông mày càng phát ra nhiều gấp. Kia là một bộ lão hổ thi thể, có thể là niên đại xa xưa viết cổ, thi thể đã hư thối, chỉ còn lại có một bộ lão hổ khung xương. Như thế không thế nào trọng yếu chính là, cỗ này lão hổ thi thể, cùng thường ngày nhìn thấy lão hổ, có rất lớn khác nhau. Ở bộ này lão hổ cốt giáp phía trên, còn mọc lên không ít cốt giáp. Trần Tiêu ngồi xổm người xuống, đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy một khối, hơi nhéo nhéo, lấy hắn bây giờ khí lực, bóp con hổ này trên thi thể cốt giáp, lại có chút bóp bất động cảm giác. Đây là? Trần Tiêu suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới trước đó hệ thống nói qua kỳ quái giống loài câu nói kia, hiện tại xem ra, con hổ này, nghĩ đến tuyệt đối là những cái kia biến dị giống loài một trong, toàn thân cốt giáp, lại phối hợp thêm lão hổ kia lực lượng khổng lồ, chỉ hơi tưởng tượng được, liền có thể biết thứ này tất nhiên cực kỳ khó giải quyết, khó đối phó. Trần đại ca, làm sao rồi? A Bích xa xa đi tới, nhẹ giọng hỏi. Nàng bây giờ võ công cũng là không yếu, lên núi xuống núi cái này cùng việc nhỏ, đối với nàng mà nói đã không thành vấn đề, nghe tới tin tức như thế một đường xuống tới, cũng là không thế nào thở hổn hển. Không có gì, chỉ là phát hiện một bộ kỳ quái lao hổ thi thể mà thôi, ha ha. Trần Tiêu nhéo nhéo A Bích tay, an ủi. Ân, không có việc gì liền tốt. A Bích nhìn trên mặt đất cố kia lao hổ thi cốt, nhưng trong lòng thì có chút sợ hãi. Bình thường lao hổ cũng đã đầy đủ gọi người sợ hãi, từ xưa liền có tật giật mình cái này một cái thành ngữ, bây giờ nhìn cái này toàn thân cốt giáp lao hổ, khó tránh khỏi sẽ có chút sợ hãi. Trần Tiêu lại là mơ hồ có chút dự cảm bất tường, truyền kỳ nhiệm vụ chương 3, hiệp chi đại giả, còn không rõ ràng lắm đến cùng là cái chuyện gì xảy ra, chẳng qua trước mắt đến xem, tuyệt đối không tốt ứng phó. Được rồi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Trần Tiêu hít một hơi thật sâu, sau đó phân phó người chung quanh nói, mọi người phàm là có phát hiện gì, nhất định phải ngay lập tức báo cáo, đều hiểu sao? Minh bạch. Chung quanh công nhân nhao nhao hô to. Mọi người kế tiếp theo đi làm việc đi. Trần Tiêu đối bên cạnh Mai Kiếm nói, Mai Kiếm cô nương, giúp ta gọi một chút Dương Sâm tới. Loại thời điểm này, việc cấp bách tự nhiên là cần bắt đầu thu thập một chút tình báo. Chương 435, giá thú dị chủng chương 435, giá thú dị chủng luận thu thập tình báo, tự nhiên khi trừ Dương Sâm ra không còn có thể là ai khác. Rất nhanh, Dương Sâm một đường chạy chậm đến Trần Tiêu trước mặt, Trần Tiêu chỉ vào trên mặt đất kia kỳ quái lao hổ thi cốt, hỏi, gần nhất trên giang hồ có cái gì gió thổi cỏ lay, bị người gặp được dạng này vật kỳ quái. Dương Sâm tỉ mỉ nhìn kia kỳ quái lao hổ một chút, nắm tóc, nghi ngờ nói, nếu như ta không có đoán sai, cái này hẳn là thuộc về thời kỳ thượng cổ lão hổ loại dị chủng, số lượng cực kỳ thưa thớt. Loại vật này nếu xuất hiện, chúng ta tình báo tổ là nhất định sẽ có tin tức. Chẳng qua trước mắt ta còn chưa thu được cái gì đặc biệt tin tức. Dị chủng. Trần Tiêu ngạc nhiên nói, trước kia đã từng có người từng thấy. Nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Hẳn là bộ này điểm lịch sử hoàn thiện về sau, thế giới tri thức hệ thống bên trong đã bắt đầu có bộ này điểm biến dị giống loài tư liệu. Ân, là dị chủng. Dương Sâm khẳng định nói, chúng ta Trung Nguyên trước đó hoàng đế Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, năm đó cưỡi ô truy ngựa là thuộc về dạng này dị chủng. Kia ô truy ngựa tên đầy đủ Đạp Tuyết ô truy ngựa, cái trán có vảy màu đen, bốn vó phía trên lại là vảy màu trắng, bắt đầu chạy liền phảng phất tuyết bên trên như bay, ngày đi 1.000 giảm, tốc độ cực nhanh vô song. Chính là thuộc về ngựa loại dị chủng. Đầu này lao hổ loại dị chủng, nếu như có thể gặp được sống, một khi thuần phục, cũng là tương đương lợi hại dã thú. Loại này dị chủng trí tuệ không cao, bất quá cũng không thấp, chí ít có thể có được 10 tuổi hài đồng trái phải trí tuệ, còn có bộ điểm dị chủng thì là trí tuệ thấp, hình thể cực nhỏ, nhưng lại đều có thần diệu dụng chỗ, một khi bị người giang hồ phải đi, cơ hồ tất cả đều có thể biên độ lớn tăng lên công lực, nhảy lên mà thành nhất lưu cao thủ. Cho nên loại vật này một khi phát hiện, kia cũng là họa phúc cùng đến, là họa thì bỏ mình, là phúc thì cá chép dược long môn, xem như một trận đánh cược. Cùng Dương Sâm đem những này nói xong, Trần Tiêu cũng đại khái hiểu rõ ra. Cái này dị chủng sát thực cùng mình nghĩ không sai biệt lắm, đầu này toàn thân cốt giáp lão hổ, đại khái cùng thần điêu vượn trắng cùng loại, đều là trí tuệ tương đối cao loại kia động vật, chỉ bất quá có chút biến hóa mà thôi. Thần điêu hai chân thô như đùi người, hai cánh lực lớn vô cùng, vượn trắng càng là sẽ làm vũ khí tác chiến, những này cũng có thể coi là biến dị dã thú, so với bình thường dã thú lợi hại hơn rất nhiều. Bây giờ thế giới bối cảnh trên phạm vi lớn hoàn thiện, đoán chừng là muốn sinh ra một cái chân chính dị chủng tộc đàn. Đây đối với mình loại này người giang hồ là tốt là xấu còn rất khó nói. Nếu như Ngọc Tỷ Tỷ hấp thu băng tầm thêm ra hiện mấy đầu, Trần Tiêu ngẫm lại cũng là tê cả da đầu. Nhưng là phạm là sinh vật, tóm lại là phải có cái xuất hiện nguyên nhân. Còn chưa từng nghe nói qua loại kia sinh vật là trên trời đột nhiên đến rơi xuống, toàn thế giới cứ như vậy một con. Nghĩ như vậy, Trần Tiêu cũng tức thản nhiên. Dù sao không phải trong tiểu thuyết những cái kia phi thiên đột địa động một chút lại phun cái lửa cái gì, ăn một lần người liền ăn sạch toàn bộ làng yêu thú ma thú là được. Ngẫm lại cũng thế, thế giới này bị hệ thống đánh giá là sơ cùng võ hiệp vị diện, những cái kia cao cấp đồ vật hẳn là không có, không phải coi như thật chính là tai nạn. Bất quá có câu nói là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, Trần Tiêu hay là phân phó nói, dạng này, gọi phía dưới huynh đệ chặt chẽ giám thị, vừa phát hiện có cái gì gió thổi cỏ lay nhất định phải ngay lập tức cho ta biết. Việc này nhưng đều có thể nhỏ, tuyệt đối không được không quan tâm.
Vâng.
Trần Tiêu ít có trịnh trọng như vậy, nhưng là thời điểm như vậy đều là sắp có đại sự muốn phát sinh, Dương Sâm không dám thất lễ, lúc này gật đầu, lui xuống, an bài nhân thủ. Lúc này Hoàng Dược Sư đi xuống dưới núi, nhìn thấy Trần Tiêu hai mắt sáng lên, hô, công tử, công tử. Trần Tiêu vội vàng đi tới, hỏi, Hoàng đạo chủ, chuyện gì? Hoàng Dược Sư cười nói, chúng ta thu lễ tiền thống kê ra. Lần này khai phái đại điển lễ vật thu rất nhiều, ngân lượng cũng là không ít, bất quá càng nhiều hay là tơ lụa đồ cổ ngọc khí loại hình lễ vật vì nhiều, là lấy lúc này mới thống kê ra.
Bao nhiêu?
Bây giờ chính là dùng tiền thời khắc, cái này cũng không thể không quan tâm. Tổng cộng 120.800.000 lượng. Hoàng Dược Sư nói ra cái số này, tâm tình cũng là không sai. Bất kể như thế nào, chỉ ít sơ kỳ khẩn cấp tiền là có. Trần Tiêu cười to, ha ha, nhiều như vậy, lúc này tài chính cuối cùng chẳng phải căng thẳng. Có số tiền này, tăng thêm hoàng đế cấp phát, rốt cục giải quyết tình hình khẩn cấp. Hoàng Dược Sư cười nói, hay là công tử mặt mũi lớn, đến như thế rất nhiều người. Nếu không nếu là đổi thành người khác, sợ bất quá 11 số lượng. Lư Sơn chỗ sâu, thác nước lớn đầm nước một bên trong bụi cỏ, một trận run rẩy tiếng vang, một con nho nhỏ con thỏ ngay tại cẩn thận đang ăn cỏ. Đông nhiên phụ cận trong bụi cỏ gì rào nghĩ hai tiếng, giống như có cái gì rắn rết tới. Kia con thỏ lập tức ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh. Tiếng vang lại là ngừng lại. Lại một lát sau, kia con thỏ thấy lại không khác vang, lại cúi đầu xuống tiếp tục ăn cỏ. Đông nhiên ở giữa, xoẹt xoẹt tiếng vang lại tác, tự dị bình thường. Con thỏ phát giác không đúng, đang muốn chạy trốn, đột nhiên chung quanh chuyển đến một cỗ làm người ta ngửi thấy mà phát ói tanh hôi. Kia con thỏ đang muốn chạy trốn, đột nhiên mọc cỏ tách ra, một đầu bạch thân đen trương đại mãng xà đột nhiên nào đến. Đầu chân làm hình tam giác, trên đỉnh đầu cao cao sinh một cái lõm lồi thịt. Kia con thỏ liền chạy trốn cũng là không kịp, liền bị kia mãng xà cắn một cái bên trong, nháy mắt nuốt tiến vào bụng rắn bên trong. Phương Nam rắn giết tuy nhiều, mãng xà này lại là như thế dị trạng, đây tuyệt đối là mọi người từ chỗ chưa gặp. Mãng xà này chiều cao 2 trượng, thu hơn cánh tay, nuốt mất kia con thỏ về sau cuộn thành một đoàn, lặng lặng nghỉ ngơi chờ đợi tiêu hóa đồ ăn. Huyết hồng đầu lưỡi rối ra, tê tê lên tiếng, vẫn cảnh giới. Lại không muốn, kia mãng xà đống nhiên ở giữa toàn bộ thân thể đều run rẩy lên, không ngừng bắt đầu bặm mẹo, muốn chạy trốn, lại vô luận như thế nào cũng không động đậy nửa điểm. Đúng lúc này, chợt thấy phải một trận cực nóng vô cùng gió nóng tập thể, chỉ thấy góc đông bắc bên trên một đầu hỏa tuyến đốt đi qua, trong khoảnh khắc liền đốt tới kia mãng xà trước mặt. Vừa đến chỗ gần, lại nguyên lai không phải hỏa tuyến, mà là trong bụi cỏ có đồ vật gì bò qua đến, cỏ xanh gặp được, lập tức biến khô héo, bước lên từng đợt cỏ xanh bốc cháy lên sinh ra khói xanh, đồng thời nhiệt khí càng ngày càng thịnh, lại nguyên lai là con nô công. Bình thường con giết bất quá dài gần tấc ngắn, lớn một chút cũng bất quá một trường trái phải, hôn thể đen nhánh. Cái này con giết lại là toàn thân đỏ chót, phản phất một đoạn đang thiêu đốt lửa than, vậy mà trọn vẹn chừng một thước dài ngắn, thân thể hai bên lít nha lít nhít sinh đầy khoảng 2 tấc ngày bọn. Kia mãng xà vừa mới ăn con thỏ, cũng coi là một con hung vật, lúc này lại sợ đến muốn mạng, hết sức đem một viên tam giác đầu to co lại đến dưới thân thể giấu đi. Kia hỏa hồng con giết cấp tốc dị thường bò lên trên mãng xà thân thể, một đường leo lên trên đi, tựa như một đầu nóng bỏng lửa than, tại mãng xà trên sống lưng đốt ra một đầu tiêu tuyến, leo đến đầu rắn thời điểm, mãng xà vươn người từ đó nứt mà vì hai, kia con giết chui vào mãng xà đầu bên cạnh túi độc, mút vào nọc độc, trong khoảnh khắc thân thể liên nở lớn không ít, xa xa nhìn lại, tựa như là một đoạn than lửa bên trên giọt mấy cái giọt nước. Hút xong mãng xà nọc độc, kia con giết ngay tại mãng xà trên thân cuộn thành một đoàn, nói cũng kỳ quái, kia mãng xà thân thể ngay tiếp theo vừa mới nuốt xuống bụng con thỏ thi thể, bất quá thời gian qua một lát liền bị uốn thành một đoàn than cốc, phát ra một trận gây mũi mùi cháy khét nói. Chương 436, yêu thần Bạch Long. Chương 436, yêu thần Bạch Long. Khi Trần Tiêu ngay tại vì sắp đến luận võ đại hội lúc đang bận điệu, tại phương Bắc Đại Liêu quốc, thảo nguyên phía trên, Tiêu Phong cùng A Chu chính cùng cưỡi một ngựa, tại mênh mông vô biên vô hạn trên đại thảo nguyên chạy bộ. Gió đêm lạnh lạnh đập vào mặt, góc áo bay dương, toàn thân trên dưới đều là vô cùng sảng khoái. Lại chạy bộ hai bên trong, A Chu hai tay vịn Tiêu Phong xa so với thường nhân rộng lớn nhiều trên mu bàn tay, cười nói: "Tiêu đại ca, Trần Tiêu huynh đệ tại Trung Nguyên làm ra lớn như vậy thanh thế, ngươi chẳng lẽ đều không muốn đi nhìn xem a?" Tiêu Phong cười ha ha, nói: "Ta ngũ đệ đến đó bên trong đều là nhân vật phong vân, chúng ta cũng không cần thiết như thế nào xuất ruột, cùng cái này luận võ đại hội mở, ta mang ngươi về Trung Nguyên đi xem một chút. Nhiều như vậy thời gian không gặp, lại thật có chút nghĩ." A Chu nói: "Tiêu đại ca, ngươi bây giờ đã là Sở Vương, quan cư Nam Biện đại vương, thân phận như vậy, tùy tiện làm sao có thể vượt qua biên cảnh? Một khi bị người phát hiện, chẳng phải là đại họa lâm đầu. Nguyên lai, Tiêu Phong thân là Tiêu Viễn Sơn chi tử, rất được lớn Liêu Thái thượng hoàng gia Luận Tông chân coi trọng, Tiêu Phong làm người lại cực kỳ hào sảng trượng nghĩa, hắn tại Trung Nguyên sự tình đã sớm truyền đến lớn Liêu hoàng đế gia Luận Hồng cơ hướng về phía gia Luận Tông chân mặt mũi, gia phong Tiêu Phong vì Sở Vương, quan cư Nam Viện đại vương. Thời gian dài như vậy đến nay, Tiêu Phong một mực cùng gia Luận Tông chân tập võ, lại cùng luôn luôn không hợp đại kim quốc đấu mấy trận, đại hoạch toàn thắng. Trước đó Tiêu Phong gia phong Sở Vương sự tình nguyên bản còn khá nhiều người âm thầm bên trong chỉ trỏ, bây giờ xem như triệt để tâm phục khẩu phục. Tiêu Phong cười to nói: "A Chu, ngươi như thế nào biến đần a, có ngươi tại, ta còn sợ không thể qua biên cảnh a." Nghe Tiêu Phong lời này, A Chu lập tức kịp phản ứng, mừng rỡ trong lòng, nói: "Đến lúc đó chúng ta dịch dung đi bảo." Kỳ hỉ, nếu không ta thẳng thắn liền dịch dung thành Trần Tiêu huynh đệ bộ dáng, lấy Trần Tiêu huynh đệ thân phận, những người kia sợ là cũng không dám cản trở lấy đi. Chỉ là Tiêu đại ca thân ngươi hình cao lớn như vậy uy vũ, phải hào hào giả dạng một chút mới được." Tiêu Phong nói: "Những cái kia dễ dàng, ta sử dụng cùng sư phụ mới học xúc cốt thuật đổi một chút liền có thể. Sư phụ của hắn, dĩ nhiên chính là lớn Liêu Thái thượng hoàng gia Luật Tông Chân. Hai người lại dạo bước đi một hồi, phía trước đột nhiên có thám tử vội vã rục ngựa chạy đến, gặp một lần Tiêu Phong, lúc này lớn tiếng kêu lên, "Tiêu đại vương, Tiêu đại vương." Tiêu Phong trong lòng rất là nghi hoặc, cái này bên trong khoảng cách Đại Kim quốc biên giới còn xa, bình thường không nên có cái gì địch nhân, cho dù có tiểu cố hầu hạ, cũng không phải đối thủ mình, cái này thám tử như vậy sốt ruột lại là vì sao? Lúc này hỏi, sự tình gì? Thám tử kia chạy vội tới Tiêu Phong trước mặt, tung người xuống ngựa, nửa quỳ trên mặt đất, nói, phía trước phát hiện đàn ngựa. Đàn ngựa? Tại cái này trên đại thảo nguyên đàn ngựa là thường xuyên có thể nhìn thấy, lẽ ra không nên gọi cái này thám tử gấp gáp như vậy, hẳn là gặp được Mã Vương. Tiêu Phong đội bằng hỏi, thế nhưng là có Mã Vương xuất hiện. Thảo nguyên Mã Vương tuyệt đối là 1,000 dặm chọn một thực phẩm, nếu như vận khí tốt chút, gặp được chút bảo mã chủ loại, vậy thì càng là kiếm bội. Cái này thám tử gấp gáp như vậy, xem ra có rất lớn có thể là phát hiện Mã Vương. Lại không muốn thám tử kia ừ ngực một tiếng nuốt ngụm nước miếng, nói, có thể là Mã Vương, bất quá thuộc hạ không dám xác định. Tiêu Phong A Chu liếc nhau, Tiêu Phong lập tức nói, nhanh chóng mang ta đi nhìn. Ba người lúc này rồi ngựa tiến về, một đường phi nước đại, vọt ra hẹn A khoảng 10 dặm lộ trình, chuyển qua một cái sinh đầy cao cao cỏ xanh tiểu sơn đất, trước mắt rộng mở trong sáng. Mênh mông bắt ngát một chút không nhìn thấy cuối trên đại thảo nguyên, thật là lớn một đoàn ngựa hoang ngay tại thành thơi ăn cỏ xanh. Nhìn kia đàn ngựa số lượng, sợ không được có 2-3 ngàn con ngựa. Thám tử chỉ vào nhất phương đông một thất toàn thân trắng như tuyết tuấn mã, hạ giọng nhỏ giọng nói, đại vương, ngay tại vậy thất toàn thân bạch mao ngựa chính là. Thuộc hạ sợ kinh động đàn ngựa, không dám tự tiện làm chủ, cho nên trước tiên phản hồi thông báo đại vương. Tiêu Phong gật đầu nói, ngươi làm rất tốt. Nói nhìn kỹ hướng con ngựa trắng kia, cái này xem xét, trong lòng lập tức giật nảy cả mình. Tiêu Phong bây giờ võ công ngày càng cao, thị lực có thể nhìn từ xa, chỉ thấy kia bạch mã cái chán mọc lên một cây thật dài sừng nhọn chung quanh mọc lên vài miếng bạch quang loẹt loẹt lân thiến, thân ngựa bao trùm lấy tinh tế màu trắng dài bao, chẳng những nửa điểm tạp sắc, bốn vó phía trên cũng là sinh đầy lân thiến, nhất là đuôi ngựa chỗ, sáu mảnh to lớn lân thiến bao vây lấy thật dài đuôi ngựa dài bao, nhìn qua liền phảng phất đuôi rồng. Tiêu Phong hạ giọng hoảng sợ nói, cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết yêu thần Bạch Long? A Chu bình thường tại chim én ổ nhảm chán công phu liền thường xuyên sẽ nhìn một chút điện cố tin đồn thú vị, nàng mặc dù thấy không rõ kia ngựa tướng mạo, nhưng nghe tới Tiêu Phong lời nói, lại lập tức liền hoảng sợ nói, yêu thần Bạch Long. Trong truyền thuyết yêu thần Bạch Long ngựa, năm đó cùng Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ tranh đoạt thiên hạ Hán Vương Lưu Bang tọa kỵ. Tiêu Phong nói, trên trán mọc sừng, bốn vó bảy rồng, thân ngựa đôi rồng, sợ là không sai. A Chu lúc này hứng thú bừng bừng hướng Tiêu Phong nói, chúc mừng Tiêu đại ca, cái này yêu thần Bạch Long ngựa nhưng là 1,000 khó gặp thần mã, ngày đi 800, nhưng ngay cả tiếp theo chạy vội 3 ngày 3 đêm, cùng Sở Bá Vương Hạng Vũ Đạp Tuyết Ô Truy đặt song song, chỉ bất quá khoảng cách ngắn chạy vội so Đạp Tuyết Ô Truy hơi yếu hơn một bậc, tính nhẫn mại lại là mạnh hơn nhiều. Tiêu Phong lại là lắc đầu nói, đáng tiếc cái này yêu thần Bạch Long ngựa mặc dù thần tuấn, lại cực kỳ khó thuần phục, nhất là lấy tốc độ của nó, muốn đuổi kịp cũng không dễ dàng. Này cũng đúng là cái vấn đề lớn. Bảo mã tuy tốt, nếu như không có thể bắt được năng lực của nó, lại cũng chỉ có thể không làm gì được. Dù sao lấy yêu thần Bạch Long ngựa tốc độ, muốn gây phổ thông ngựa đuổi kịp nó, không khác người si nói mộng. Năm đó Hán Vương Lưu Bang thu hoạch được cái này yêu thần Bạch Long ngựa, hay là dưới cơ duyên xảo hợp đạt được ngựa câu thuần phục mà thành, nhưng cái kia cũng quả thực là tốn khí lực thật là lớn, trọn vẹn thuần phục gần 3 năm mới gọi kia ngựa cúi đầu. Bây giờ cái này thất yêu thần Bạch Long nhìn hình thể đã là trưởng thành, muốn thuần phục, sợ là rất khó. Trong lúc nhất thời, ba người mắt thấy kia yêu thần Bạch Long ngựa tại kia bên trong thành thơi ăn cỏ, lại vậy mà là thúc thủ vô sách. Đông nhiên ở giữa, A Chu nhắc nhở, Tiêu đại ca, Trần Tiêu huynh đệ hướng hữu cơ trí, nếu như hắn ở nơi này, phải làm như thế nào xử lý? Tiêu Phong túi đầu trầm ngâm, Trần Tiêu riêng có cơ trí, thường thường có thể biến không thể thành có thể, nếu như là hắn tại cái này bên trong, lại nên làm như thế nào? Thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Phong cũng nghĩ không ra phải làm như thế nào xử lý. Yêu thần Bạch Long cái này cùng thần câu, chỉ có thể vô hại bắt sống, cũng không thể để cho nó thụ thương, nếu không đến lúc đó nó liều mạng chống cự, cực kỳ dễ dàng mệnh chết tại chỗ. Lại không thể làm âm mưu quỷ kế, lấy nó cao ngạo, nếu như không thể chính diện áp đảo nó, tuyệt đối sẽ không hàng phục. Hết lần này tới lần khác chạy lại không chạy nổi, đừng nói thuần phục, muốn gây tại trên người nó, đều là chuyện cực kỳ khó khăn. Nếu như là ngũ đệ tại cái này, phải làm như thế nào? Tiêu Phong sờ lên cằm, thì thào đọc lấy, đồng nhiên ở giữa vỗ tay một cái, có. Chương 437, ra đại sự chương 437. Ra đại sự nếu như là Trần Tiêu tại cái này, tất nhiên là sẽ dùng ghế trước ngồi trên lưng ngựa lại nói. Về phần sao có thể cưỡi lên, coi như cái này yêu thần Bạch Long ngựa chạy lại nhanh, nhưng là động vật tránh né nguy hiểm thiên tính vẫn còn, cái này ngựa trí tuệ coi như lại cao cũng nhiều nhất liền 10 tuổi hài đồng trình độ mà thôi, mình cái này hơn 30 tuổi người nếu là đấu không lại 10 tuổi tiểu hài, vậy coi như trò cười lớn. Lúc này Tiêu Phong nhảy xuống ngựa đến, trên đồng cỏ chọn mấy khối hẹn a tầm 10 cân tảng đá lớn, bụng trộn hướng đàn ngựa phương hướng ẩn nút đi vào. A Chu cùng thám tử xa xa trốn ở một bên, ngừng thở, không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Dù sao đây là yêu thần Bạch Long ngựa, chân chính thiên kim khó cầu bảo mã, lần này nếu là bắt không được, lần sau nghĩ lại đủ phải, liền không thể nói là năm nào tháng nào sự tình. Tiêu Phong một đường giòn rén, thu liễm toàn thân khí tức, đi tiến vào chi chậm chạp, sợ là cuộc đời chưa bao giờ có. Bất quá như thế chừng một dặm khoảng cách, vậy mà đã đi một canh giờ. Mắt thấy cuối cùng đã tới khoảng cách yêu thần Bạch Long ngựa phía tây nam hẹn A 15 trượng trái phải khoảng cách chỗ, Tiêu Phong lúc này hét lớn một tiếng, trong tay đầm vàng phát lực, một tảng đá lớn hướng về yêu thần Bạch Long Ngựa phương bắc thẳng ném đi qua. Bây giờ Tiêu Phong cùng Gia Luật Tông chân tập võ, công lực tăng lên cực tốc, cái này một khối trọn vẹn mười mấy cân tảng đá lớn, như thiểm điện bay ra ngoài, nện ở yêu thần Bạch Long Ngựa cánh bắc cách đó không xa, ầm ầm một tiếng, phát ra kinh thiên tiếng vang. Tê ngang, yêu thần Bạch Long Ngựa bị cái này nhất bạo vang giật mình, lập tức ngẩng đầu gào rít bắt đầu. Cái này Bạch Long Ngựa tiếng kêu cùng cái khác ngựa vậy mà cực kỳ khác biệt, ngược lại phảng phất là long âm. Nó cái này vừa hô, toàn bộ đàn ngựa đều chấn kinh bắt đầu, tiếng ầm vang bên trong, kia mấy ngàn con ngựa lập tức bắt đầu phi nước đại, yêu thần Bạch Long Ngựa vùng ra bốn vó, liền muốn chạy trốn, lại đúng vào lúc này, Tiêu Phong cánh tay phải lần nữa phát lực, trong tay cự thạch đồng thời nhìn về phía Bạch Long Ngựa phương đông trước 10 trượng cùng phương nam trước 10 trượng chỗ. Yêu thần Bạch Long Ngựa nguyên bản định hướng đông phương chạy trốn, lại còn không có cùng khởi hành, phía trước bên cạnh đồng thời tiếng vang, lần này kinh cái không nhẹ, quay người hướng về Tiêu Phong vị trí thẳng đến quá khứ. Nó cái này một chạy, tốc độ nhanh chóng, thật là Tiêu Phong bằng sinh nghĩ thấy, so với bình thường tuấn mã, nhanh hơn gấp đôi không thôi. Ngay tại lúc này, Tiêu Phong toàn thân công lực tăng lên đến mức cao nhất, hai chân phát lực, hướng yêu thần Bạch Long Ngựa thẳng đến quá khứ. Kia Bạch Long Mã nhãn thấy Tiêu Phong đuổi theo, nháy mắt ngược lại hướng đông, không hổ là đã coi như là có chí khôn dị chủng ngựa hoang, đối với nguy hiểm dự cảm viễn siêu cái khác phổ thông ngựa hoang. Nếu là đổi thành cái khác ngựa hoang, nhận như vậy kinh hãi, đâu còn sẽ cân nhắc chuyển hướng sự tình, đoan chừng sẽ trực tiếp nghĩ Tiêu Phong đánh tới. Lúc này Tiêu Phong khoảng cách yêu thần Bạch Long Ngựa còn có chừng 10 trượng khoảng cách, thành công hay không liền nhìn cái này 10 trượng có thể hay không đuổi kịp. Tiêu Phong cái này khẽ độc thân, chạy nhanh nhanh chóng, nếu như gọi cái khác người trong giang hồ nhìn thấy, không phải hù đến không thể. Hắn vốn là võ học trời điểm cực cao, lại tại Gia Luật Tông chân thủ hạ học võ, so với lúc trước mới tới lớn liêu thời điểm, mạnh không phải một chút điểm. Cái này toàn lực chạy phía dưới, vậy mà có thể cùng yêu thần Bạch Long sánh vai cùng, thậm chí còn hơn. Bất quá dù sao tốc độ như vậy không thể bền bỉ, ngắn hạn buộc phát không có vấn đề, hơi thời gian dài chút, tất nhiên sẽ bị yêu thần Bạch Long bỏ rơi. Bạch Long Mã Nhãn thấy Tiêu Phong tốc độ nhanh như vậy, cũng là kinh nhảy một cái, lần này chạy càng nhanh hơn, bên cạnh chạy còn bên cạnh ngẫu nhiên quay đầu nhìn lên một cái, mắt thấy Tiêu Phong cách mình càng ngày càng gần, không khỏi cũng là sốt ruột, cái này bốn vó tung bay, một người một ngựa trong nháy mắt liền chạy 5-6 dặm đường. Tiêu Phong cùng yêu thần Bạch Long Ngựa càng ngày càng gần, thế nhưng là thể nội khí tức đã có chút hỗn loạn, tự biết còn như vậy chạy cái mấy hơi ở giữa không phải bị quăng dưới không thể, liều mạng hao tổn rất lớn nội lực, hai chân lần nữa phát lực, thừa dịp yêu thần Bạch Long Ngựa quay đầu thời khắc, đột nhiên một cái đánh ra trước, lập tức bắt lấy Bạch Long Ngựa đuôi ngựa, sau đó cánh tay phải kéo một phát, thân thể tại không trung một cái lượn vòng, oanh một tiếng, cưỡi đến Bạch Long Ngựa. Trên lưng ngựa, yêu thần Bạch Long Ngựa thình lình bị Tiêu Phong cưỡi lên, lập tức giận dữ, bắt đầu một đường cuồng hướng, bên cạnh không ngừng nhảy nhót. Không hổ là dị chủng giá thú, nó cái này mỗi một lần nhảy nhót, trở đi Tiêu Phong như vậy to con, vậy mà cũng còn có thể nhảy đến gần khoảng một trượng chiều cao. Nếu là hơi võ công kém chút, sợ là sớm bị văng ra ngoài. Bất quá lại như thế nào nhảy nhót, dù sao nó trên lưng cưỡi chính là Tiêu Phong, hai tay ôm thật chặt ở Bạch Long Ngựa cổ, liều mạng cũng bất động một kia. Bạch Long Ngựa dãy rủa trọn vẹn một canh giờ có hơn, rốt cục hao hết thể lực, ngừng lại. Tiêu Phong cười ha ha, bên cạnh nhẹ nhàng nuốt ve Bạch Long Ngựa tông mao, vừa dùng mặt tại ngựa chỗ cổ nhẹ nhàng nuốt ve, nói khẽ, ngựa tốt nhi không cần phải sợ, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Yêu thần Bạch Long Ngựa đánh hai cái phát ra tiếng phì phì trong núi, tê ngang một tiếng, lần nữa bắt đầu chạy. Lần này chạy lại nhanh lại ổn, Tiêu Phong cưỡi tại trên lưng ngựa, cười ha ha, bên cạnh ngẫu nhiên ho khan ra một tia tơ máu. Lấy thực lực của hắn, vừa rồi cũng là bị nội thương không nhẹ. Bất quá có thể hàng phục cái này cùng Đạp Tuyết Ô truy ngựa đặt song song yêu thần Bạch Long, cũng coi như đáng giá. Trung Nguyên, Vũ Di Sơn, Huyền Thiên Tông tổng bộ. Tại hao phí món tiền khổng lồ tình huống dưới, cuối cùng là đem Huyền Thiên Tông cơ bản hình thức ban đầu chế tạo hoàn tất, đồng thời vì sau đó không lâu sắp đến giới thứ nhất luận võ đại hội, Trần Tiêu còn tại Vũ Di Sơn dưới cách đó không xa Vũ Di huyện phụ cận dựa theo sàn đấu La Mã bộ dáng tu kiến một cái trọn vẹn có thể dung nạp gần khoảng 2 vạn người to lớn luận võ trận. Cái này luận võ đại hội cử hành kết thúc, còn có thể tại trận này địa làm chút những mua bán khác, liền nói ví dụ, thế kỷ 21 trên địa cầu những cái kia đủ loại hấp kim tranh tài. Những cái kia đều là lớn đem bạc, chỉ là tiền quảng cáo đầu này, chính là một cái thiên văn sổ tự. Chính do xét công trình tiến triển, bỗng nhiên Dương Sâm vội vã chạy tới, gặp một lần Trần Tiêu, lúc này xông về phía trước đến đây, thấp giọng kêu lên, trưởng môn, xảy ra chuyện, ra đại sự. Cái đại sự gì? Đừng có gấp, từ từ nói. Trần Tiêu trong lòng cả kinh, cái này Dương Sâm phụ trách thu thập tình báo, luôn luôn rất là ổn trọng, có thể sàng chọn ra đủ loại tình báo giá trị. Hắn nói ra đại sự, vậy chuyện này liền tuyệt đối tiểu không được. Dương Sâm tiến lên một bước, lôi kéo Trần Tiêu đến một cái địa phương không người, nhưng cũng không dám lớn tiếng, cẩn thận nói, hôm nay trên giang hồ, không ít người đều gặp dị chủng dã thú, cái dạng gì đều có, lớn có hổ gấu một loại, tiểu nhân thì là con rết rắn, chết thật nhiều người. Đây là ta gọi thủ hạ đến các trong thôn nhỏ tìm hiểu, mới biết được. Quả nhiên xuất hiện rồi sao? Trần Tiêu cao mày nói, đều có những cái nào dị chủng dã thú là bị người phát hiện? Có hay không kỹ càng chút? Có, Dương Sâm trịnh trọng nói, Lư Sơn, có thợ săn gặp được một đầu toàn thân đỏ chót đại nô công, khoảng chừng một thước dài ngắn, kia con rết toàn thân phát ra nhiệt khí, chuyên ăn các loại độc trùng, những nơi đi qua giống như lửa thiêu. Cũng là chúng ta người vận khí tốt, kia thợ săn vừa trở về liền bị chúng ta người gặp, thu hoạch được tin tức này sau cho hắn 10 lượng bạc phí bị miệng, này sẽ công phu đoán chừng tin tức còn không có truyền ra. Thái Hồ, có người nhìn thấy dưới nước có cực kỳ to lớn cái bóng, trọn vẹn dài khoảng 10 trượng, người kia không dám nhìn kỹ, chỉ nói là nước bên trong có yêu quái, nghe nói yêu quái kia còn có không ít người nhìn thấy, hẳn là không giả. Trên sông Nhạn Đãng Sơn, có thợ săn nhìn thấy trong một cái sơn động gần chừng nửa thước lớn nhỏ nhện, toàn thân trắng như tuyết, lấy hổ báo làm thức ăn, kết lưới đao kiếm có thương. Kia thợ săn gan lớn chút, tìm tới một đầu con nhện kia lưới kết các mạng, bị chúng ta người 100 lượng bạc mua xuống, ở đây. Chương 438, tơ nhện chương 438, tơ nhện nhanh cho ta xem một chút. Rốt cục có thực tế đồ vật, Trần Tiêu không kịp chờ đợi nói. Dù sao loại vật này truyền ngôn cùng có vật thật là hoàn toàn hai loại khái niệm. Phổ thông bách tính nhất là thích nói ngoa, không nhìn thấy thật đồ vật, không thể tùy tiện tin tưởng. Dương Sâm rất nhanh từ mang bên trong rút ra một đầu hẹn ao mèo con sợi dâu phẩm chất ngân bạch sợi tơ tới. Kia ngân bạch sợi tơ nhìn qua gần như trong suốt, không xem xét tỉ mỉ tuyệt đối là khó mà phát hiện đồ vật. Tiếp nhận sợi tơ, Trần Tiêu cẩn thận xem xét bắt đầu. Cái này sợi tơ có chút cùng thế kỷ 21 trên địa cầu câu cá dùng dây câu tương tự, bất quá rõ ràng không phải công nghiệp chế tạo ra đồ vật. Trên thực tế tại cái này sơ cấp võ hiệp văn minh thế giới bên trong, vật như vậy cũng xác thực không phải sức người có thể chế tạo. Dùng tay nắm bóp, mang theo một chút nhớp múa cảm giác, dùng sức khẽ động phía dưới, quả nhiên là không có nửa điểm muốn gây mất dấu hiệu, nhưng mà này còn không ngừng, cái này sợi tơ lại còn ẩn ẩn có được co vào đặc tính. Thứ này, xác thực lợi hại. Lôi kéo hai lần, Trần Tiêu lẩm bẩm nói, bằng vào ta bây giờ lực lượng, không dùng sức phía dưới vậy mà dắt nó không ngừng, nếu như dùng loại vật này dệt thành hộ thân áo giáp, cường độ có thể nghĩ. Dương Sâm cũng ở một bên nói, "Ân, thứ này đao kiếm bình thường đều chém cũng được, mà lại chí ít có thể phụ tải 100 cân trái phải vật nặng mà sẽ không bị kéo đứt. Chỉ bất quá người của chúng ta sợ con nhện kia quá mức hung mãnh, lỡ như không cẩn thận chết tin tức truyền không trở lại, liền không có đi cẩn thận quan sát. Từ cái này sợi tơ cũng là có thể nhìn ra, con nhện này chí ít có 80 có thể là thật." "Ân, hắn làm rất tốt, tin tức rất chân quý." Trần Tiêu tán thưởng nói, chợt ở giữa trong lòng hơi động, mơ hồ giống như bắt lấy một chút cái gì, rất nhanh, Trần Tiêu liền rốt cuộc minh bạch đi qua, hai bước đi đến một bên một cái vũng nước đọng trước, ngồi xổm người xuống, đem kia ngân bạch sợi tơ chậm rãi thấm vào trong nước. Nhắc tới cũng rất là kỳ quái, cái này sợi tơ mới gặp nước, lập tức lại dài ra không ít, Trần Tiêu nhẹ nhàng lại kéo một chút, rõ ràng so trước kia lỏng rất nhiều, vô cùng có giãn. Đây là, nhìn thấy tình cảnh như vậy, Trần Tiêu đột nhiên nghĩ tới một chuyện, trước đó A Tử cũng từng dùng qua vật như vậy, là một tấm lưới, khi đó thế nhưng là trói đoàn chính thuần dưới trướng ngư dân trừ vạn lý vô luận như thế nào đều dãy rủa không ra, hẳn là chính là dùng loại con nhện này tơ nhện không thành. Nghĩ đến cái này bên trong, Trần Tiêu lúc này nói, đi theo ta. Hai người hướng về Thiên Du Phong mở ra luyện võ trường đi bộ, thời gian không tới trước mắt, đến chiếm diện tích chừng chừng một dặm phương biên luyện võ trường chỗ, lúc này đang có gần 500 trái phải Huyền Thiên Tông đệ tử tại riêng phần mình luyện võ. Nhiều người như vậy, lại không nhìn thấy A Tử thân ảnh. Trần Tiêu tùy tiện tìm một tên tinh túc phái đệ tử, hỏi, A Tử đâu? Kia tinh túc phái đệ tử gặp một lần Trần Tiêu, lập tức kinh, nói lắp bắp, là trưởng môn. Trưởng môn đến. Lão Thiên, ta, trưởng môn vậy mà nói chuyện với ta, ha ha, trưởng môn vậy mà nói chuyện với ta. Trần Tiêu hận không thể đạp hắn một cước, tức giận nói, ít nói lời vô ích, A Tử đâu? Kia tinh túc phái đệ tử nuốt ngụm nước miếng, đội văn nói, A Tử cùng cái kia kêu cái gì Du Thản Chi, đến phía sau núi đi chơi đi. Nghe A Tử nói, phía sau núi giống như có vật gì tốt tới, cũng không biết là cái gì. Phía sau núi. Trần Tiêu nhíu mày, Thiên Du Phong trước đó người tới rất ít, trong núi rắn độc trùng rất nhiều, cái này A Tử chạy phía sau núi đi làm cái gì? Hẳn là phía sau núi bị nàng phát hiện cái gì dị trùng không thành. Trần Tiêu Dương Sâm hai người lúc này hướng sau núi chạy đi, Thiên Du Phong phía sau núi khoảng cách tập võ trận không tính quá xa, hẹn A chừng một dặm khoảng cách, bất quá Trần Tiêu nhưng trong lòng thì cực kỳ lo lắng. Cái này Vũ Di Sơn đứng hàng 36 động thiên 72 phúc địa một trong, bây giờ thế giới bối cảnh càng phát ra hoàn thiện, dự dục ra cái gì mãnh liệt rắn giết, tuyệt đối không phải là không được sự tình. Nhưng tuyệt đối đừng bị cắn chết mới tốt. Nghĩ đến cái này bên trong, Trần Tiêu càng phát ra bối rối, cùng vừa tiến vào phía sau núi phạm vi, Trần Tiêu lúc này mở miệng hét dài một tiếng, nói: "A Tử, Du Thản Chi, các ngươi ở đâu? Nhanh đi ra cho ta." Bây giờ Trần Tiêu nội lực càng phát ra thâm hậu, 30 năm tiên thiên vô cực công nội lực đã có thể so Vô Nhai Tử tinh thuần 70 năm tiêu giao phái nội lực, như thế một cuống họng xuống dưới, dãy núi bên trong lập tức chuyển đến A Tử, nhanh đi ra cho ta, ra, ù ù tiếng vang. Chỉ cần không phải kẻ điếc, vậy liền tuyệt đối không có khả năng nghe không được. Quả nhiên, Trần Tiêu tiếng gào vừa xong, phía sau núi rừng cây chỗ sâu một đạo thân ảnh màu tím hiện lên, chính là A Tử. A Tử hướng về Trần Tiêu thẳng đến tới, nói: "Trần đại ca, mau tới, ta phát hiện một cái tốt." Nhìn thấy A Tử, Trần Tiêu cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, bất quá lại không nhìn thấy Du Thản Chi, tâm lý lại là hơi hồi hộp một chút, vội hỏi: "Du Thản Chi đâu?" Đây chính là cứu mình một mạng người, nếu là tại mình địa bàn bên trên xảy ra chuyện, vậy liền tội đáng chết vạn lần. A Tử tiến lên kéo lại Trần Tiêu tay áo, nhỏ giọng nói, đừng lên tiếng, vừa rồi ngươi kia một cuống họng kém chút đem sự tình cho quái. Tiểu ngươi xa quê rất tốt, ở phía trước nhìn xem đâu. Hy vọng vật kia còn không có chạy. Vật kia? Thứ gì? Nghe A Tử tiểu nói này, Trần Tiêu liền biết, tuyệt đối là A Tử tiểu nha đầu này phát hiện dị trùng, cũng không biết là một loại nào. Đi theo ta. Ba người lúc này yên tĩnh hướng rừng cây chỗ sâu bước đi, đi ra bất quá chừng 20 trượng trái phải khoảng cách, quả nhiên chính nhìn thấy Du Thản Chi mai phục tại một mảnh trong bụi cỏ, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. "Tiểu ngươi xa quê, vật kia chạy không?" Đến phụ cận, A Tử nhỏ giọng nói, "Trần đại ca trưởng muốn đến, lúc này chúng ta nhưng có hy vọng có thể bắt lấy nó nha." Nghe được Trần Tiêu tới, Du Thản Chi vội vàng xoay người hành lễ, nói, "Trần đại ca." Mắt thấy Du Thản Chi không có việc gì, Trần Tiêu thầm nghĩ, còn tốt còn tốt, may mắn đến sớm. Âm thầm lau vệt mồ hôi, Trần Tiêu nghi hoặc hỏi, là cái gì? Nhanh chỉ cho ta nhìn. Du Thản Chi chỉ vào xa xa một con gà rừng, nói, chính ở đằng kia. Gà rừng. Trần Tiêu kém chút sụp đổ, các ngươi tại cái này thần thần bí bí mục đích đúng là vì bắt chỉ gà rừng. Mới không phải, gà rừng chỉ là mồi nhử. Lôi kéo Trần Tiêu cùng Dương Sâm túi người xuống, A Tử lúc này mới nhỏ giọng nói, vật kia thật là lợi hại, hai ta không dám quá khứ, chỉ có thể dùng gà rừng dẫn nó ra, đến lúc đó ngươi liền biết. Nghe nàng nói thần bí, Trần Tiêu Dương Sâm hai người nhẹ nhàng a một tiếng, sau đó dốc lòng quan sát. Quả nhiên, hẹn a thời gian một nén hương, nơi xa gà rừng bên người trong bụi cỏ phát ra một trận thanh âm huyên náo, kia gà rừng phảng phất cảm thấy nguy cơ, ha 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 cuồng khiếu bắt đầu, thế nhưng là nếu là mồi nhử, tự nhiên bị trói chặt hai chân, kia gà rừng liều mạng với cánh, lại vô luận như thế nào cũng không bay lên được. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng trắng chợt lóe lên, thậm chí liền ngay cả Trần Tiêu đều không thể xem nhẹ cái kia đạo bóng trắng tướng mạo, kia gà rừng cũng đã hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ, trong rừng cây chỉ còn lại có một chỗ gà mao, cùng mấy giọt máu đỏ tươi. Chương 439, chỉ thấy lợi trước mắt không thể làm chương 439, chỉ thấy lợi trước mắt không thể làm thật. Tốc độ thật nhanh, kia rốt cuộc là cái gì? Xa xa ở một bên quan sát Trần Tiêu hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia đạo thân ảnh màu trắng tốc độ nhanh chóng, cơ hồ có thể so với mình hiệp khách hành thân pháp, tốc độ như vậy phối hợp thêm cũng không tính quá lớn hình thể. Liền ngay cả Trần Tiêu cũng đều không thấy do nó tướng mạo, chỉ biết đây là một con không tính quá lớn thú nhỏ, thân thể hẹn A dài đến một xích, cái đuôi ước chừng một thước rơi trái phải. Lúc này A Tử ở một bên nhỏ giọng nói, ta cùng tiểu người xa quê đã theo dõi nó vài ngày, vật nhỏ này chỉ ăn không lớn tiểu động vật, con thỏ gà rừng cái gì, cũng không công kích người. Chỉ tiếp tốc độ của nó quá nhanh, ta một lần đều không thấy rõ ràng tướng mạo. Gia hỏa này tốc độ sát thực nhanh. Có thể có tốc độ như vậy, tuyệt đối không phải là phổ thông giã thú, trước mắt Trần Tiêu có thể khẳng định, cái này chí ít có 80 có thể là con giã thú dị chủng. Nhưng là cụ thể là cái gì dã thú dị chủng, vậy liền khó mà nói. Bất quá thứ này không công kích người, như thế cái tin tức tốt, đừng đến lúc đó bị nó một ngụm cho cắn bị thương thậm chí cắn chết là được. Nói đến, Vũ Di Sơn loại địa phương này là tiêu chuẩn động thiên phúc địa chỗ, dự dục ra cái này cùng vật thần kỳ cũng thật tính không được cái gì quá chuyện kỳ quái. Trần Tiêu nghĩ nghĩ, nói, trở về ta phải nói cho mọi người một tiếng, cái này phía sau núi về sau liệt vào cấm địa bất kỳ người nào đợi không được tự tiện đi vào. Ta luôn cảm giác, vật nhỏ này không đơn giản. Có được chính mình hiệp khách hành thân pháp tốc độ, đệ tử tầm thường thật chọc giận nó. Sợ là rất có nguy hiểm, không thể khinh thường. Tốt a. Á Tử chu miệng nhỏ, có chút không tình nguyện. Bất quá nàng cũng không có gì biện pháp, con vật nhỏ kia tốc độ thực tế quá nhanh, xác thực không phải nàng bây giờ có thể đụng tới, cấm địa liền cấm địa, lớn không được về sau mỗi ngày cho nó đưa con thỏ gà rừng cái gì, thời gian dài chí ít thật gặp không đến mức công kích mình đi. Một đoàn người chậm rãi rời khỏi Thiên Du Phong phía sau núi, trên đường A Tử lặng lẽ hỏi Trần Tiêu nói, "Trần đại ca, vật nhỏ này ngươi định làm như thế nào? Cứ như vậy nuôi thả?" Trần Tiêu đến từ thế kỷ 21, ánh mắt xa so A Tử loại này sinh trưởng ở địa phương người cổ đại muốn lâu dài hơn chút, mỉm cười nói, tiểu gia hỏa này đã không thương tổn người, chúng ta sao không thành nhân chi mỹ, cần gì phải bắt giết nó. Trong thiên nhiên rộng lớn tự nhiên có nó pháp tắc tồn tại, chỉ thấy lợi trước mắt đốn hết cây trong rừng không thể làm, vật nhỏ này tốc độ nhanh như vậy, trên thế giới sợ đều không có mấy cái. Chúng ta giết, hậu nhân rất có thể liền rốt cuộc không gặp được. Dù sao tương lai thế giới này chính là thuộc về mình, Trần Tiêu vừa nhìn thấy vật nhỏ này, ngay lập tức nghĩ là nó có thể hay không đả thương người. Thứ nhì thời gian nghĩ nhưng là như thế nào cam đoan tiểu gia hỏa này sống sót mà sẽ không diệt tuyệt. Trên địa cầu, Trần Tiêu gặp quá nhiều động vật càng ngày càng ít, môi trường tự nhiên càng ngày càng ác liệt. Rất nhiều động vật đều là nguyên bản trên thế giới có thật nhiều, đến cuối cùng lại chỉ có thể nuôi dưỡng ở vườn bách thú hoặc là phòng thí nghiệm bên trong tránh chủng tộc diệt tuyệt. Nếu như mình vì gia tăng như vậy điểm công lực, đuổi theo một kiếm đem tiểu gia hỏa kia chặt chết, không khỏi quá mức sát phong cảnh. Võ công có thể từ từ luyện, nhưng là loại này thú vị dị chủng sinh vật lại là giết một con thiếu một con. Trừ chân chính nguy hại bất tính, cái khác Trần Tiêu đúng là không nỡ giết. Lòng có rộng bao nhiêu rộng, thành tựu liền cao bao nhiêu. Nếu như Độc Cô Cầu Bại gặp được thần điêu vượn trắng, ngay lập tức trước một kiếm đem nó hai giết uống máu ăn thịt để tăng trưởng công lực, kia còn có thể có hiện tại thiên hạ thứ nhất Độc Cô Cầu Bại a. Một cái đạo lý. Nghe Trần Tiêu lời nói, A Tử ngược lại là khó được đồng ý một lần, gật đầu nói, tốt à, vật nhỏ này về sau liền về ta phụ trách tốt, ai cũng không cho phép cùng ta đoạn. Nói nhìn về phía Du Thản Chi, nói, bất quá ngươi phải bồi ta đến, không phải chính ta một người sợ hãi. Du Thản Chi liên tục không ngừng gật đầu, nói, được, đi, ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Ra phía sau núi Phạm Bi, Trần Tiêu lấy ra kia kỳ quái tơ nhện, nói, đúng, A Tử, ngươi nhìn đây là cái gì? Có thể thấy được qua. A Tử tiếp nhận tơ nhện, nhìn kỹ một chút, sau đó còn cho Trần Tiêu, nói, đây là băng tinh bích ngọc nhện tơ nhện, ta bị ngươi tịch thu cái lưới kia chính là cái này tơ nhện bệnh thành. Cái này băng tinh bích ngọc nhện cực kỳ khó được, mặc dù bản thân thuộc tính băng hàn, lại thích sinh hoạt tại ấm áp ở mức địa phương, chỉ là bình thường cực kỳ khó gặp, độc tính cũng không rất lớn. Ta trước kia trộm đi thần mục vương đỉnh thời điểm đã từng muốn đi bắt cái này băng tinh bích ngọc nện tới, bất quá đối ta luyện công trợ giúp không lớn, liền không có đi. Băng tinh bích ngọc nện, Trần Tiêu âm thầm gật đầu, loại vật này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, hay là không muốn cưỡng cầu tốt nhất. Trở về Thiên Du phòng, A Tử lôi kéo Du Thản Chi chạy tới luyện công, Dương Sâm hỏi Trần Tiêu nói, trưởng môn, vậy chúng ta đạt được tình báo, những này dị chủng xuất hiện địa phương, muốn hay không đi xem một chút? Trần Tiêu sờ sờ cái cằm, nói, băng tinh bích ngọc nện có đi hay không đều được, Tây Hồ dưới nước vật kia trước mắt không rõ ràng thật giả, ngươi phái nhiều người thêm lưu ý đúng, ngươi nói Lư Sơn cái kia là cái gì tới? Toàn thân đỏ chót đại nô công. Dương Sâm khẳng định nói, đúng thế. Cái này võ công kia thợ săn sắc thực nhìn thấy, hơn nữa còn có không thiếu tướng rắn độc trùng đốt thành than cốc chứng cứ. Trần Tiêu trầm ngâm nói, nói đến, cái này con giết cũng quả thực hiếm thấy, nhưng có tổn thương hơn người không có. Dương Sâm trả lời, trước mắt hẳn là còn không có, cái kia thợ săn là cái thứ nhất nhìn thấy nó, ta đã gọi hắn phong tỏa tin tức. Trần Tiêu gật đầu nói, ân, vậy là tốt rồi. Loại vật này thiên hạ sợ là không có mấy cái, ngươi phái người đến Lư Sơn cẩn thận tìm kiếm, nhớ lấy phát hiện liền là hồi báo, tuyệt đối không được động thủ, miễn cho tổn thương tính mệnh. Dương Sâm hạ thấp giọng hỏi, trưởng môn, kia con giết chúng ta muốn hay không bắt đến? Loại này dị chủng nghe nói có thể biên độ lớn tăng lên nội lực, là hiếm có đồ tốt. Ta sợ lỡ như gọi người khác biết. Trần Tiêu mỉm cười, nói, tăng lên nội lực, nào có dễ dàng như vậy? Không cần để ý tới. Cái này con giết cùng Ngọc Tỷ Tỷ hấp thu băng tầm hàn độc sợ là không sai biệt lắm, không có dịch cân kinh lại không có độc cô cầu bại ở một bên, ai đụng ai chết, vậy mình coi như không quản được nhiều như vậy. Mấy người rời đi về sau, Trần Tiêu nhưng lại không biết, xa xa một mảnh cỏ xanh từ đó, một đôi hiện ra nhàn nhạt kim quang con mắt tiên lặng nhìn xem mấy người bọn họ bóng lưng, sau đó lặng lẽ rời đi. Hoàng Sơn, một cái to lớn thiên nhiên trong động vật, Thiên Tôn Bảo Tổng Điện. Một tên thám tử vội vã chạy vào, vừa thấy được đang ngồi ở chủ vị nhắm mắt dưỡng thần kiếm yêu Thẩm Liệt, lúc này nửa quỳ hành lễ, nói, bảo chủ. Phía dưới có thám tử báo cáo, tại Trường Giang Phù Lăng một vùng phát hiện một tòa cổ mộ, niên đại cực kỳ lâu đời, không biết người nào sở kiến, bất quá xem ra nên là thời kỳ thượng của một vị nào đó quý tộc nhân vật mộ huyệt. Ồ, Thẩm Liệt từ từ mở mắt, hỏi, đây là như thế nào phát hiện? Thám tử kia trả lời, là một tên thuộc hạ tại qua sông thời điểm trong lúc vô tình phát hiện cửa hàng, hẳn là mưa to cuốn đi trên vách núi đá bùn đất, về sau mới lộ ra đến một cái không lớn tường ẩm. Tên kia thuộc hạ không làm kinh động bất luận kẻ nào, chờ thêm mở về sau trở về, phụ cận bí mật quan sát hồi lâu sau mới có thể xác định, về sau lập tức đem tình báo truyền trở về. Ân, cho ta xem một chút. Kiếm yêu Thẩm Liệt vươn tay ra, nói, tình báo kỹ càng a. Kỹ càng. Thám tử kia từ mang bên trong tay lấy ra vẽ đầy ký hiệu tấm bài, cung cung kính kính đẩy tới. Ân. Hả? Cái này. Đây là. Kiếm yêu Thẩm Liệt nguyên bản còn tràn đầy không quan tâm biểu lộ, đột nhiên ở giữa lại là giật nảy cả mình, nhìn tỉ mỉ khối kia tấm bài, sau một hồi lâu, cười lên ha hả, nói, ha ha, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Độc cô, Trần Tiêu, xem ra thiên mệnh quả nhiên vẫn là ở ta nơi này bên cạnh a. Hắc hắc, ha ha, ha 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 ha. Chương 440, cổ mộ chương 440, cổ mộ kiếm yêu Thẩm Liệt võ công đại thành gần hơn 80 năm, hay là cực ít có cao hứng như vậy thời điểm. Nhìn hắn dạng như vậy sợ là cả một đời cười thời điểm, cũng không có hôm nay vui vẻ như vậy. Tạ Lanh Thiền ở một bên kỳ quái nói, sư phụ, sự tình gì vui vẻ như vậy? Thẩm Liệt mặt mày hớn hở cầm tấm kia tấm bài, nói, lần này chúng ta sợ là thu hoạch không nhỏ, ngươi nhìn cái này bên trong. Tạ Lanh Thiền nhìn một hồi lâu, cũng không có gì phát hiện, hỏi, chẳng phải một cái cổ đại mộ huyệt nhà, có cái gì đặc biệt chỗ? Cái này đồ vật, nhìn qua hẳn là một kiện cái gì đồ trang sức. Lúc này Thẩm Liệt hào hứng cực cao, phất phất tay, đem những người khác toàn bộ đuổi ra ngoài, lúc này mới cười nói, Đồ Nhi, ngươi đây liền không hiểu sao? Cái này đồ vật, kẻ không quen biết, tuyệt đối không rõ ràng giá trị của nó. Nhưng là, vì sư ta, lại là biết đến rõ ràng. Ồ, Tạ Lanh Thiền lòng hiếu kỳ lập tức bị câu lên, nói, còn xin sư phụ giải hoặc. Thẩm Liệt trầm rãi nói, cái này đồ bên trên họa cái này đồ trang sức, xem ra không thế nào thu hút, họa cũng không phải rất hình tượng, nhưng là ngươi thấy bài thơ này phía trên hoa văn không có. Tạ Lanh Thiền gật đầu, nói, ân, nhìn thấy, cái này hình dạng xem ra có chút giống. Đầu hổ. Đầu hổ. Thẩm Liệt lắc đầu nói, không rõ người nhìn nó là đầu hổ, trên thực tế đây cũng là một loại khác đồ vật, lao hổ bên trong dị chủng, mắt xanh kim giáp hổ đầu hổ. Hắc hắc, biết điều này có ý vị gì sao? Mắt xanh kim giáp hổ. Tạ Lanh Thiền lẩm bẩm nói, chưa nghe nói qua. Không đúng, không đúng. Ta có ấn tượng. Thẩm Liệt cười ha ha, nhớ tới rồi. Tạ Lanh Thiền hai mắt tỏa ánh sáng, nói, mắt xanh kim giáp hổ, đây là năm đó Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ dưới trướng thần hổ quân tiêu chí, hẳn là cái này mộ huyệt, là năm đó Tây Sở Bá Vương dưới trướng tướng quân mộ huyệt. Thẩm Liệt gật đầu nói, không sai, tối thiểu có 7 thành khả năng. Mắt xanh kim giáp hổ, mắt thả lục quang, toàn thân kim giáp, lực lớn vô cùng. Năm đó Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ dưới trướng có một tên tuyệt thế mạnh tướng, tên là Hắc Hổ, có vạn phu bất đường chỉ dũng. Cái này mắt xanh kim giáp hổ chính là kia Hắc Hổ tọa kỵ. Cái mộ huyệt này không cần là Hắc Hổ bản nhân, cho dù là dưới tay hắn một cái tướng quân, cũng tuyệt đối là một cái cực lớn phát hiện. Hắc 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 hắc, tuyệt thế thần binh, bí tịch võ công, cái này trong huyệt mộ cũng có thể sẽ xuất hiện. Tạ Lanh Thiền lập tức kích động lên, đội la lên, sư phụ, vậy chúng ta là không phải cái này liền khởi hành tiến về? Không nghĩ Thẩm Liệt lần này vậy mà phủ định Tạ Lanh Thiền ý nghĩ, nói, không cần phải gấp. Tình báo này đã nói, cái này mộ huyệt cơ quan trùng điệp, muốn đi vào cực kỳ gian nan, từ ban đầu phát hiện cửa vào, đến phá hư cửa vào phụ cận cơ quan, lại đến vào bên trong xác nhận mộ huyệt chủ nhân thân phận, không có 2-3 tháng là tuyệt đối sẽ không đủ. Đợi chút nữa ta gọi Khang Bình dẫn người đi cẩn thận khai quật liền tốt. Tạ Lanh Thiền cực kỳ đồng ý, cười nói, khoảng thời gian này vừa lúc là luận võ đại hội thời gian, đến lúc đó chúng ta bình thường tham gia luận võ đại hội, gọi tam sư đệ dẫn người ở bên kia vụng trộm khai quật, dạng này thần không biết quỷ không hay. Thẩm Liệt cười to nói, đến lúc đó coi như kia Trần Tiêu có phát giác, muốn lại tiến đến cho ta quấy rối, cũng là không kịp, ha ha. Vũ Di Sơn, Thiên Du Phong, Huyền Tiên Tông chủ điện bên trong. Trần Tiêu khoanh chân lặng lặng ngồi tại đại điện trung ương, ngay tại dốc lòng tu luyện. Từ khi hệ thống không còn đưa tặng tu vi về sau, Trần Tiêu tiên thiên vô cực công nội lực tăng trưởng tốc độ cực kỳ chậm chạp, nếu như dựa theo chính Trần Tiêu cảm thụ đến xem, trước mắt đúng thật là thời gian qua một ngày, tu vi liền tăng trưởng một ngày. Từ khi chuyển kỳ nhiệm vụ bắt đầu đến bây giờ, cũng là hơn mấy tháng thời gian, tiên thiên vô cực công nội lực cũng thật chính là chỉ tăng trưởng mấy tháng. Cùng thể nội lực tổng lượng so ra, đúng thật là cực ít. Hết lần này tới lần khác cái này tiên thiên vô cực công nội lực chỉ có thể dựa vào các đại mệt nói bên trong luồng khí xoay chậm chậm hấp thu chung quanh thiên địa linh khí đến để thăng, vô luận là đã tọa luyện công vẫn còn sáng sớm đến chỗ đỉnh núi tu luyện, nội lực tăng trưởng tốc độ cơ hồ không có chút nào khác nhau. Hô, thật dài thở ra khẩu khí, Trần Tiêu chậm rãi đứng người lên, lẩm bẩm nói, hay là không dùng. Xem ra cái này có lợi thì có hại, cái này tiên thiên vô cực công ý lực sát thực lớn, khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Nội lực tăng trưởng thực tế quá chậm, chỉ có thể là một ngày, một năm chậm rãi góp nhặt. Mặc dù hấp thu thiên địa linh khí chưa từng gián đoạn, bất quá nhưng cũng là không có bất kỳ cái gì phương pháp có thể gọi nội lực nhanh chóng tăng trưởng, thực tế gọi là người phiền muộn. Cũng khó trách Trần Tiêu nháo tâm. Trước đó tại Tương Dương cùng Độc Cô cầu bại luyện võ thời điểm, ăn nhiều như vậy hồng ngưng quả cùng kim ngọc rắn cạp năng mật rắn, thân thể lực lượng đúng là để cao mạnh, thế nhưng là nội lực cũng không có cái gì rõ rệt tăng trưởng. Đợi đến Vũ Di Sơn bên này, nội lực vẫn là trước sau như một tăng trưởng quá chậm. Đã nội lực không có gì biện pháp tại trong ngắn hạn tăng lên, vậy cũng chỉ có thể tại chiêu thức trên dưới công phu. Đang chuẩn bị đến Tiên Du Phong đỉnh đi luyện một chút kiếm pháp, lại không muốn Dương Sâm vậy mà vừa vội vã đi đến, lần này đến, còn có Hoàng Dược Sư A Bích Đông Phương Ngọc bọn người. Vừa thấy được cái này tư thế, Trần Tiêu cũng biết lần này xem ra sự tình không nhỏ, lúc này mấy người vào chỗ, Trần Tiêu hỏi, lại có cái gì trọng yếu tình báo sao? Dương Sâm nhìn chung quanh một chút, thấy không có người nào nữa, rồi mới lên tiếng, có tình báo. Mà lại lần này phát hiện, thật là không thiểu. Hả? Nói một chút. Trần Tiêu thấy Dương Sâm biểu lộ trịnh trọng, nói, phương diện kia. Dương Sâm hạ giọng, nói, ngay tại vài ngày trước, Trường Giang ven bờ Phù Lăng một vùng, có một cái mỏ đá, trên trời rơi xuống mưa to, đột nhiên tại quần quần núi đá đằng sau, một mảnh kỳ dị vách đá đột nhiên lộ ra. Lúc ấy người của chúng ta vừa vặn liền tại phụ cận không xa, cùng đá rơi kết thúc, đi tiến vào xem xét phía dưới, phát hiện vách đá này rõ ràng không phải thiên nhiên hình thành. To lớn trên hòn đá, rõ ràng giữ lại nhân công điêu đục vết tích. Mỏ đá. Bên trong lộ ra một bọn người công điêu tạc thành vách đá. Trần Tiêu kinh ngạc nói, hẳn là một tòa cổ mộ. Dương Sâm gật đầu nói, cơ bản xác định là một tòa cổ mộ. Trần Tiêu đội vàng hỏi, cổ mộ kia bên trong hẳn là sẽ còn lưu cất giấu thứ gì? Dương Sâm nói, lúc ấy người của chúng ta phát hiện cái này thần bí phía sau vách đá, lập tức phát ra tin tức, phụ cận ước chừng 5 người, trọng kim mua được chúng quanh công nhân, tránh tiết lộ phong thanh, về sau đổi tới kia bên trong, cũng là cơ duyên xảo hợp, vừa vặn lúc ấy có cái trộm mộ liền tại phụ cận, hay là người của chúng ta nhận biết. Lúc này cho người kia ăn một viên tam thi nao thần đan. Hắn nói đến đây bên trong, mấy người khác lập tức ca một tiếng, ngẫu nhiên gật đầu cười. Tam thi nao thần đan, kia là Nhật Nguyệt thần giáo khống chế thuộc hạ mạnh nhất pháp môn, cùng Tiên Sơn đồng mộ sinh tử phù có dị khúc đồng công chi diệu. Hành đầu giang hồ người coi như chưa ăn qua cái này, chí ít cũng là nghe nói qua. Tối thiểu dạng này có thể cam đoan cái kia trộm mộ không còn dám có cái gì ngoại tâm. Dương Sâm cười nói, kỳ thật kia không phải cái gì tam thi nao thần đan, bất quá chỉ là một viên phổ thông dược hoàn mà thôi. Bất quá chúng ta có Đông Phương giáo chủ tọa chấn, người kia là biết đến, cho nên càng là không dám hoài nghi. Lúc ấy nhưng bắt hắn cho dọa gần chết. Trần Tiêu cười ha ha, nói, cái kia thám tử tên gọi là gì? Nhớ được cho hắn thăng chức, chuyện này làm khả lắm, có tam thi nao thần đan khống chế, liền xem như giả, chắc hẳn cái kia trộm mộ cũng không dám làm ẩu. Dương Sâm nói, chờ hắn trở về tự nhiên thiếu không được hắn chỗ tốt. Nói tiếp tục nói, kia trộm mộ tên gọi Triệu Thắng, đối với trộm mộ phương diện xác thực rất có tâm đắc. Chúng ta dựa theo chỉ thị của hắn, đào 3 ngày, rốt cục đào ra một đầu rõ ràng nhân công xây thành hành lang ra. Chương 441, tướng quân mộ. Chương 441, tướng quân mộ. Có hành lang. Dương Sâm ngữ khí rất chậm, nói đến đây bên trong, tất cả mọi người khẩu vị đều bị treo lên tới. Đó là cái gì hành lang? Đây là một cái thời kỳ cổ đại của mộ, ở trong đó sẽ có hay không có thứ gì kỳ chân dị bảo? Hoặc là tuyệt thế thần minh, bí tịch võ công. Dương Sâm chậm rãi kế tiếp theo đến, nhưng là tại kia hành lang cuối cùng, thình lình đứng lặng lấy một khối to lớn cửa đá. Kia cửa đá ước chừng có khoảng 2 trượng chiều cao, rộng gần 1 trượng, phía trên điêu khắc mãnh hổ đồ án. Như thế một tòa cự đại cửa đá, gắt gao ngăn trở bên trong tất cả bí mật, người của chúng ta, trong lúc nhất thời cũng là vào không được cổ mộ kia bên trong. Mãnh hổ đồ án. Nhưng thác ấn xuống dưới, nghe được có chút mộ thất biểu tượng, Trần Tiêu vội vàng nói, nhanh cho ta xem một chút thác ấn đồ án. Dương Sâm từ mang bên trong móc ra một cái tấm vải, phía trên vẽ lấy một con mãnh hổ đầu hổ, đầu hổ ngay chính giữa là một cái bay dương vương chữ, hai viên sắc bén hổ răng, kỳ quái là kia đầu hổ phía trên lại còn có ghi khôi giáp, chỉ bất quá có thể là niên đại xa xưa nguyên nhân, đồ án có chút thấy không rõ lắm. Trần Tiêu xem hết đồ án, về sau đem tấm vải đưa cho Hoàng Dược Sư, nói: Hoàng đạo chủ, ngài nhìn xem, con hổ này đầu, nhưng có cái gì không giống bình thường chi sơ, có thể xác nhận cái này mộ huyệt chủ nhân là ai chăng? Ân, ta xem trước một chút. Hoàng Dược Sư học cứu thiên nhân, nếu như hắn cũng không nhận ra được, kia nói chung cũng không có người nào có thể nhận ra. Hoàng Dược Sư tự nhiên chi đạo điểm này, tỉ mỉ quan sát kia đầu hổ, đống nhiên ở giữa hai mắt càng ngày càng sáng, nói, nơi tốt à. Nói cười ha ha lên, đến, công tử lần này, sợ là thực sự đến bà bối. Ồ, nhanh nói cho ta nghe một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hoàng Dược Sư nói đến bà bối, vậy liền thật là đạt được bà bối. Hoàng Dược Sư nói, công tử ngươi nhìn cái này bên trong, cái này đầu hổ chúng quanh mọc lên khôi giáp, cái này khôi giáp thế nhưng là trời sinh, đây là hổ loại dị chủng, tên là mắt xanh kim giáp hổ. Nếu như nói đầu đoạn thời gian tại chúng ta Hoàng Sơn đào móc ra con hổ kia thi thể là binh lời nói, cái này mắt xanh kim giáp hổ chính là vương. Cái mộ huyệt này không thể coi thường. Nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ thủ hạ một vị tướng quân mộ huyệt, mà lại vị tướng quân kia tại Tây Sở Bá Vương dưới trướng tinh nhuệ nhất thần hổ trong quân, địa vị còn không thấp. A đủ, như bức như vậy. Trần Tiêu nói, Dương Sâm, đằng sau đâu, mau nói. Dương Sâm đến, chúng ta thám tử lúc ấy đến gần hành lang cẩn thận quan sát, kia hành lang chung quanh còn có không ít minh họa, cực kỳ tinh xảo, chỉ bất quá bởi vì niên đại quá xa xưa, có ghi pha tạm khó phân biệt, cho nên liền không có thác ấn xuống tới. Nói đến, cái này còn phải cảm tạ cái kia chỗ mộ, hắn vậy mà từ minh họa bên trong phát hiện mấy chỗ nhìn như là văn tự kỳ quái ký hiệu tới. Những ký hiệu này cũng thác ấn xuống đến, ở đây. Dương Sâm lại từ mang bên trong lấy ra khác một nhanh tấm vải đến, đưa cho Trần Tiêu. Kia trên tấm vải là ba cái thần bí văn tự, chỉ bất quá hẳn là thời kỳ thượng cổ phồn văn, Trần Tiêu lại là không biết. Cái này mộ huyệt còn không có đi vào, liền đã tản mát ra một loại khí tức thần bí, mọi người tinh thần đều khẩn trương lên. Hoàng Dược Sư tiếp nhận kia tấm vải nhìn kỹ một chút, đống nhiên nói, là đại sở văn tự, mà lại nếu như ta đoán không sai lời nói, đây là đại sở quan phương chuyên dụng văn tự. Quan phương chuyên dụng văn tự. Trần Tiêu kỳ quái đến, cái này văn tự còn điểm quan phương cùng dân gian. Hoàng Dược Sư gật đầu đến, lúc ấy đại sở vì lộ ra quý tộc so bình dân cao quý, cho nên sử dụng văn tự cùng người dân bình thường ở giữa lưu truyền có chút khác biệt. Mấy cái này văn tự, tuyệt đối là quan phương chuyên dụng văn tự. Cái này ba vóc dáng hẳn là Vương Vũ Quân ba chữ này. Từ ba chữ này đến xem lời nói, cái mộ huyệt này thấp nhất cũng phải là Hạng Vũ dưới trướng thần hộ quân nào đó một tướng lĩnh mộ huyệt. Ha ha, lần này thu hoạch có thể thực không tiểu. Hạng Vũ dưới trướng thần hộ quân một vị nào đó tướng quân mộ huyệt, liền có thể khẳng định thu hoạch không tiểu. Trần Tiêu có chút kỳ quái. Lẽ ra một vị tướng quân, trong huyệt mộ cũng bất quá chính là một chút văn vật binh khí loại hình, tuyệt thế thần binh có khả năng, bất quá kia đối chính mình đến nói cũng không thể coi là cái gì đại bảo bối a. Chẳng lẽ còn có thể thật có tuyệt thế bí tịch không thành? Hoàng Dược Sư đưa tay nhẹ nhàng nuốt sợi dâu, trầm rãi đến, sợ là không thôi. Công tử khả năng có chỗ không biết, năm đó Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, danh xưng lực bản sơn hề khí cái thế, võ công chi cao, cũng thế vô song. Liền xem như độc cô tiền bối, sợ cũng là không kịp hắn. Hạng Vũ dưới trướng thần hộ quân bất kỳ cái gì một vị tướng quân đều chí ít có được cưu ma chí đẳng cấp thực lực, có thể gọi là giang hồ siêu nhất lưu cao thủ. Nếu như là Hạng Vũ thủ hạ mạnh nhất hắc hổ tướng quân, so với Kiếm Yêu Thẩm Liệt cũng mạnh hơn không ít, chân chính là vạn phu bất đương chí dũng. Bọn hắn sau khi chết tạo mộ huyệt, bên trong tất nhiên sẽ có tùy thân mang theo bảo vật bí tịch loại hình, về phần kia bảo vật bí tịch đẳng cấp như thế nào, liền phải nhìn xem mộ huyệt chủ nhân là thân phận gì. Nghe tới cái này bên trong, Trần Tiêu rốt cuộc minh bạch cái này của mộ giá trị. Chí ít là cưu ma chí kia một đẳng cấp tướng quân mộ, cũng không biết có thể móc ra vật gì tốt, liền nói ngay, xác thực muốn coi trọng. Dương Sâm trước nói tiếp. Dương Sâm nhẹ gật đầu, nói, chúng ta khống chế kia trộm mộ nói, thông qua cái này mộ táng hình dạng và cấu tạo, có thể sơ bộ phán đoán, đây là đại sở thời đại mộ táng, mà lại mộ huyệt chủ nhân địa vị không thấp. Bất quá trừ phi đi vào bên trong, mới có thể biết cái này mộ huyệt chủ nhân cụ thể tin tức. Lúc này chúng ta thám tử liền dùng bồ câu đưa tin, ta biết chuyện này trọng đại, 3 ngày trước lại phái ra 20 tên tuyệt đối đáng tin mới tốt tay tìm đến, đoán chừng không bao lâu nữa, liền có thể chuyển về tin tức. Trước mắt cái này mộ huyệt đến cùng như thế nào, chỉ có thể coi là một cái đại khái ấn tượng. Mộ huyệt chủ nhân chí ít là Hạng Vũ dưới trướng một vị tướng quân, mộ huyệt còn không có bị cướp qua, về phần cái khác, chỉ có thể chờ bước kế tiếp tin tức. Mọi người chính nghị luận ầm ĩ thời điểm, đột nhiên lại tiếng bước chân gấp gáp vang lên, một người lớn tiếng đến, báo, khẩn cấp truyền tin. Nhanh cho ta nhìn. Trần Tiêu tiếp nhận kia dùng bồ câu đưa tin, hơi xem xét phía dưới, cười ha ha, nói, tốt, có tiến triển. Ồ, như thế nào? Hoàng Dược Sư hỏi. Trần Tiêu cười tủm tỉm nói, chúng ta chọn vẹn 25 tên hảo thủ, đồng tâm hiệp lực dưới mới đưa mộ huyệt kia cửa đá dùng dây sắt kéo đến. Ngươi nhìn. Nói đem truyền tin đưa cho Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư vừa nhìn vừa gật đầu nói, kia cửa đá nặng chừng 4000 đến cân, chân sau một thước, ha ha, cái này mộ huyệt, bên trong tất có trọng bảo. Chính nói cái này bên trong, lại có phía dưới thám tử đến báo, Trần Tiêu bọn người vội vã tiếp nhận, chỉ thấy phía trên biết, to lớn cửa đá ầm vang đổ xuống, cửa đá phía sau nhưng không có xuất hiện dự tính mộ huyệt cửa hàng, một đạo cửa gỗ lại ngăn tại phía trước. Chúng ta trộm mộ lo lắng phía sau cửa có dấu cơ quan, trước mắt ngay tại cẩn thận từng ly từng tí dò xét bên trong. Sau cửa đá còn có cửa gỗ. Trần Tiêu ở trong đại điện vừa đi vừa về chuyển hai vòng, sau đó hạ đạt chỉ lệnh, nói cho bên kia các huynh đệ, ngàn vạn lần đừng có tổn thương tính mệnh, cái này mộ huyệt không vội dò xét, hết thảy phải tất yếu an toàn thứ một. Thám tử kia lúc này liền ổn quyền, đắc, vâng. Chương 442, Phượng Quan Tài chương 442, Phượng Quan Tài cái này mộ huyệt còn chưa chân chính xâm nhập, quang trước mắt để lộ ra đến tin tức liền lộ ra một cỗ không bình thường hương vị. Lại không lâu nữa, lại có người đến báo, nói, khởi bẩm trưởng môn, có tin gấp truyền báo. Nói tên kia tình báo tổ thành viên đem một khối miếng vải màu trắng giao đến Trần Tiêu trên tay. Sự tình gì? Mắt thấy tin tức kia rõ ràng cùng kia thần bí mộ huyệt có quan hệ, chung quanh mấy người đều vội hỏi. Cái kia trộm mộ tại cái kia đạo cửa gỗ phía dưới phát hiện một vài thứ, tựa như là một lớn một gần hai cái chuông đồng keng, hiển nhiên bọn chúng là chôn theo phẩm. Trần Tiêu nhìn xem tin gấp, chậm rãi nói, từ thời gian ngày đến xem, mộ huyệt kia bên trên đồng khóa đã mục nát, cái kia trộm mộ đã điều tra rõ, sau cửa gỗ không có cơ quan. Hiện tại mộ huyệt đã bị mở ra, tại sau cửa gỗ mặt là một cái màu đỏ quan tài, bày ra tại cổ mộ trung ương. Hoàng đạo chủ, ngươi nhìn, Trần Tiêu đem tia tấm vải đưa cho Hoàng Dược Sư, phía trên hết thảy tình huống đều có ghi chép, còn có một chương vẽ lấy quan tài giản đồ. Hoàng Dược Sư nhìn kỹ, sau đó hít một hơi thật sâu. Bởi vì vải vẽ bên trên kia màu đỏ quan tài bên trên, trừ khắp nơi đều khảm nạm lấy châu đáo kim sắc bên ngoài, còn có một con hoa lệ kim sắc phượng hoàng. Hoàng Dược Sư kích động nói, phát hiện lớn, cái này thật là phát hiện lớn a. Tại đẳng cấp xâm nghiêm đại sở vương triều, phượng hoàng đồ án là không thể tùy tiện sử dụng, bởi vì kia là hoàng thất nữ tính tiêu chí. Liền xem như hiện tại, dân chúng tầm thường thậm chí là quan tước không tính quá lớn người, cũng đều là không thể sử dụng phượng hoàng đồ án. Lúc này Đông Phương Ngọc ở một bên lẩm bẩm nói, phượng hoàng đồ án, trong này mai táng không phải là một vị đại sở vương triều hoàng hậu hoặc là công chúa, vô cùng có khả năng. Hoàng Dược Sư kết luận nói, trong Dũng Đạo Thần Hổ tiêu chí, cái mộ huyệt này chôn giấu chiều sâu, khối kia nặng hơn 4000 cân cửa đá, cơ hồ đều có thể khẳng định, cái này mộ huyệt chủ nhân tuyệt đối là đại sở vương triều một vị hoàng thất nữ tử. Chỉ bất quá, đại sở vương triều tổng cộng hơn 400 năm, trước sau tổng cộng có 12 vị hoàng hậu, 46 vị công chúa. Chính là không biết cái này phượng trong quan tài sẽ là giữa các nàng vị nào. Sự tình quan hệ trọng đại, đại sở vương triều từ khi Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ thành lập, thành viên hoàng thất luôn luôn đều có được Bá Vương Hạng Vũ truyền thừa. Mặc dù thành viên hoàng thất bên trong bởi vì thiên phú cao đê võ công có mạnh có yếu, nhưng là chỉ năm đó tuyệt học là tuyệt đối có thể truyền thừa. Dù là tòa này trong cổ mộ chỉ có bộ nên năm võ học điển tịch, cái kia cũng đủ để hành động giang hồ. Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ cường đại cỡ nào tồn tại, bây giờ đã qua 1,000 năm thời gian, thế nhưng là nhắc lên Tây Sở Bá Vương, ai không biết, cái nào không hiểu? Có thể có được hắn một bộ điểm võ học, đã đủ để gọi người đến cuồng. Trần Tiêu hoàn toàn có thể khẳng định, một khi tin tức này tiết lộ ra ngoài, đặt ở trên giang hồ tuyệt đối là một trận gió tanh mưa máu. Không được, mặc kệ cái này trong huyệt mộ có hay không năm đó đại sở vương triều lúc bí tịch võ công, cũng không thể chủ quan. Trần Tiêu đông nhiên đứng lên, trầm giọng nói, Hoàng Dược Sư, chúng ta được phái cái người có thể tin được tiến đến tòa trấn, nếu không ta sợ làm ra loạn gì, như thế coi như phiền phức. Hoàng Dược Sư cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu nói, là muốn phái người đi tòa trấn chỉ huy. Chỉ bất quá phái ai đi tốt nhất, đây chính là cái vấn đề. Đi kêu bên trong tòa trấn, nhất định phải tâm tư kín đáo, mà lại võ công nhất định phải cao, trung thành phương diện càng là không thể có bất cứ vấn đề gì. Mấy người nghĩ một lát, Đông Phương Ngọc đống nhiên nói, để ta đi. Dù sao ta đối vài ngày sau luận võ đại hội cũng không đổi hứng thú. Những người khác đi, ta cũng không thể yên tâm. Mắt thấy Đông Phương Ngọc dự định tiến về, Hoàng Dược Sư lập tức hai mắt sáng lên, vui vẻ nói, có Ngọc cô nương tiến về, việc này khi không phải lo rồi. Đông Phương Ngọc là người võ công cực cao, đối Trần Tiêu lại là khăng khăng một mực, có nàng tọa trấn hậu phương, tự nhiên hết thảy không cần lo lắng. Trần Tiêu đi tới Đông Phương Ngọc bên người, ôn nhu nói, vậy liền Ngọc tỷ tỷ đi thôi. Đến bên kia nhớ lấy hết thẻ an toàn làm chủ, tuyệt đối không được mạo hiểm mà đi. Ân, đúng, mang nhiều viết người đi, ta gọi lao đầu tử Tổ Thiên Thu bọn hắn tuyển chút người có thể tin được tay, cùng ngươi cùng một chỗ. Đây chính là ta Ngọc tỷ tỷ, coi như cho ta 100 cái đại sở của mộ, cũng không kịp ta Ngọc tỷ tỷ một sợi tóc. Đông Phương Ngọc nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, ân, sự tình không chần chờ, ta cái này liền đi chuẩn bị, sau đó xuất phát. Nghi Lâm, Nghi Lâm, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Đông Phương Ngọc định tìm Nghi Lâm cáo biệt một tiếng. Dù sao lần này ra ngoài tìm kiếm mộ huyệt, không biết bao lâu mới có thể trở về. Thế nhưng lại tìm lượn cả tòa Thiên Du Phong, cũng không thể nhìn thấy Nghi Lâm thân ảnh. Lại tìm một lát, chợt thấy xa xa một đạo một thân màu tím nhạt váy dài thon thả thân ảnh, cũng không chính là Nghi Lâm còn có ai đến. Chính nàng một người, tới nơi này làm gì? Đông Phương Ngọc trong lòng có chút nghi hoặc, gặp nàng đi về hướng tây đi, liền đi theo sau nàng. Nghi Lâm dọc theo một đầu hẹp hẹp đường núi dạo bước, đột nhiên lại gây mà hướng bắc, chuyển qua một cái khe núi, đi tới một dòng suối nhỏ bên cạnh. Đông Phương Ngọc nhìn không hiểu đâu. Không rõ ràng mình cái này muội muội đang làm những gì, dứt khoát xa xa đi theo, cũng không ra ngoài gọi nàng. Nghi Lâm nhìn một hồi trước mặt dòng suối nhỏ, sau đó tại một gốc dưới cây liễu lớn một khối đá Bồ Tát bên cạnh ngồi xuống, ung dung thở dài. Nhìn xem Nghi Lâm thoáng có chút khuôn mặt gầy gò, Đông Phương Ngọc cũng là một trận đau lòng, thầm nghĩ, nàng gần nhất giống như gầy rất nhiều, lại không biết là nguyên nhân gì. Nhưng rốt cuộc không có lên tiếng. Nghi Lâm ngồi một hồi, đột nhiên nói khẽ, dòng suối nhỏ nha dòng suối nhỏ, ta lại tìm đến ngươi nói chuyện. Những ngày này ta mỗi ngày đều đến nơi này, thưa ngươi kể ra tâm sự của ta, ngươi xưa nay không cảm giác phiền chán, luôn luôn như vậy kiên nhẫn nghe, để ta thích nói bao nhiêu, liền nói bao nhiêu. Ai, đáng tiếc ngươi không thể nói chuyện, không phải liền có thể bồi ta cùng một chỗ nói nha. Mặc cho Đông Phương Ngọc trí cao ngất, nhưng cũng không nghĩ tới Nghi Lâm đến cái này cũng chỉ là một người lẩm bẩm. Lúc này nghe tới nàng nói là thổ lộ hết mình tâm sự, cảm thấy không ổn, nghĩ thầm, nàng muốn nói cái gì tâm sự? Ta đến cùng là muốn nghe, còn không nghe. Thế nhưng là nghĩ lại, Nghi Lâm là thân muội muội của mình, bây giờ cha mẹ không tại, mình cái này làm tỷ tỷ hiểu rõ nàng một chút tâm sự, cũng là không gì không thể, liền ẩn ở một bên, yên lặng nghe. Đông Phương Ngọc lại hướng nàng nhìn một cái, chỉ gặp nàng thần sắc thống khổ, hình dung tiểu thụy, rõ ràng đầy bụng tâm sự, nếu như không chỗ thổ lộ hết, luôn buồn bực trong lòng bên trong, sớm tôi muốn sinh bệnh nặng, lập tức trong lòng rất là đau lòng. Nghi Lâm lại chỉ là nhìn trước mắt dòng suối nhỏ, lẩm bẩm, dòng suối nhỏ nha dòng suối nhỏ, ngươi nói, Vũ Ca tâm lý, đến cùng có hay không ta? Vũ Ca ngay từ đầu chính là rất thích Ngọc tỷ tỷ, ta xem ra tới. Về sau tại tụ hiền trang, A Bích tỷ tỷ lại cứu chúng ta, Ngũ ca lại cùng A Bích tỷ tỷ cùng chung hoạn nạn qua, cho nên hai người bọn họ có thể cùng một chỗ, đó cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng là, Ngũ ca tâm lý, đến cùng còn có thể hay không dung hạ được ta đây? Những khi này hắn bận bịu lợi hại, lại là ít có thể nhớ tới ta thời điểm. Lúc đầu ta cũng muốn nhiều tại Ngũ ca xuất hiện trước mặt, sợ hắn sẽ quên ta, thế nhưng là, hắn tâm đã thuộc về Ngọc tỷ tỷ, ta không thể cùng Ngọc tỷ tỷ cướp. Nghe Nghi Lâm nói đến đây bên trong, Đông Phương Ngọc lắc đầu cười khổ, xem ra, mình cái này duy nhất bảo bối muội muội, cũng là thích Trần Tiêu tiểu tử kia. Loại chuyện này là khó dây dưa nhất, coi như Đông Phương Ngọc trí cao ngất, cũng là thúc thủ vô sách. Chương 443, Đông Phương bất bại ngạo khí chương 443, Đông Phương bất bại ngạo khí kỳ thật nói đến, trên thế giới này, nam nhân cưới cái tam thê tứ thiếp đúng là bình thường, nếu là có cao môn đại hộ, cưới 10 cái tam cái cũng không tính là gì qua cách sự tình. Chỉ bất quá Đông Phương Ngọc cùng Trần Tiêu tình cảm vô cùng tốt, Nghi Lâm lại là Đông Phương Ngọc muội muội, nếu như tỷ muội cùng gả một người, khó tránh khỏi dễ dàng bị người nói ba đã bốn, mà lại chính Nghi Lâm trong lòng cũng không dễ chịu. Nghi Lâm ngơ ngác xuất thần một hồi, lại nói, ai, Ngọc tỷ tỷ so ta mỹ mạo gấp trăm lần, A Bích tỷ tỷ ôn nhu xinh đẹp, lại cùng Ngũ ca cùng chung hoạn nạn, ta làm sao có thể bằng người ta? Ta nếu là giống lúc trước như thế thân ở Khương Môn, chỉ cảm kích lúc trước Ngũ ca liệu mình cứu giúp đất nước, cùng hắn đối ta chỗ tốt liền tốt. Ai, lúc đầu quy y Phật môn về sau, liền làm lục căn thanh tịnh, lại thụ tình duyên liên lụy, Bồ Tát làm muốn trách cứ. Thế nhưng là bây giờ ta cũng đã trở thành Huyền Thiên Tông đệ tử. Ta thả rằng năm đó mụ mụ không có sinh hạ ta người này tới. Nàng nói đến đây bên trong, thanh âm lại có chút nghẹn ngào, một lát sau mới nói, trong mấy ngày này, các vị sư đệ sư muội luôn luôn đốc lấy ta luyện kiếm. Thế nhưng là tâm ta bên trong luôn muốn Ngũ ca, liền không luyện được. Các sư đệ sư muội nói, tương lai luận võ đại hội, ta là nhất định phải đi lên cùng người so tài, chúng ta Huyền Thiên Tông vừa mới thành lập, nếu như không thể tại đại hội này bên trên cầm tới thứ tự tốt, vậy liền bị người nhìn tiểu. Thế nhưng là đến lúc đó cao thủ nhiều như mây, ta võ công thấp như vậy, sao có thể làm được những này? Ta lúc đầu trong lòng đã loạn, nghĩ đến chuyện này, cảm thấy càng thêm loạn. Dòng suối nhỏ nha dòng suối nhỏ, ngươi nhìn ta làm sao bây giờ mới là? Đông Phương Ngọc lúc này mới có chút sáng tỏ. Nghi Lâm tâm lý một mực ghi nhớ lấy Trần Tiêu, thế nhưng là Trần Tiêu hướng về phía chính mình nguyên nhân, lại vô luận như thế nào không dám cùng Nghi Lâm làm nhiều tiếp xúc. Bây giờ luận võ đại hội lửa xém lông mày, Nghi Lâm trong lòng suy nghĩ Trần Tiêu, lại lo lắng tương lai tại luận võ trên đại hội mất mặt, cho nên những ngày này càng phát phiền não. Dẫn đến hiện tại như vậy cả người đều gầy đi trông thấy. Nghi Lâm vốn là gầy yếu, tu luyện võ công sau nguyên bản rất có chuyển biến tốt đẹp, luyện Trần Tiêu dạy nàng tiên tiên vô cực công, ngày ngày hấp thu thiên địa linh khí, đối với nàng gầy yếu thể chất vốn có chỗ tốt, thế nhưng là bây giờ như thế dày vò, tình huống liền càng phát ra ác liệt. Còn tiếp tục như vậy, nghĩ đến cái này bên trong, Đông Phương Ngọc càng phát nóng nội bắt đầu. Nghi Lâm lại trầm lặng nói, dòng suối nhỏ, ta thường nói cho ngươi, ta ngày bên trong nghĩ đến Ngũ ca, đêm bên trong nghĩ đến Ngũ ca, nằm mơ cũng luôn luôn mộng lấy hắn. Ta nghĩ đến hắn vì từ Điền Tam ca tay bên trong cứu ta, toàn không để ý tính mạng mình, nhớ ngày đó hắn mang theo ta lần thứ nhất nhìn thấy Ngọc tỷ tỷ, khi đó Ngọc tỷ tỷ còn không biết ta, Ngũ ca lại chuẩn bị cùng ta đồng sinh cộng tử, nghĩ đến tại tụ hiền trang bên trong, chúng ta mấy huynh muội cùng phó anh hùng yến, ta bắt đầu từ lúc đó, ta liền thật thích nha. Dòng suối nhỏ nha dòng suối nhỏ, ta biết rõ ngươi nghe không được, lại không thể nói chuyện cùng ta, bởi vậy nói với ngươi những lời này cũng không xấu hổ. Ta nếu là không nói, cả ngày giấu ở tâm lý, thật là muốn nổi điên. Ta nói với ngươi một hồi lời nói, nhẹ nhàng kêu Ngũ ca danh tự, tâm lý liền có mấy ngày dễ chịu. Nàng ngừng lại một chút, nhẹ nhàng kêu lên, Ngũ ca, Ngũ ca. Cái này hai tiếng kêu to hứng thú trên miên, quả nhiên là chất chứa khắc cốt tương tư chi ý, Đông Phương Ngọc không khỏi thân thể chấn động. Nàng sớm biết mình cái này thân muội tử đối Trần Tiêu vô cùng tốt, bao nhiêu nhất định là có chút ái mộ chi ý, lại nghĩ không ra nàng tiểu tiểu tâm linh bên trong ẩn chứa lấy thâm tình, lại như thế kinh tâm động phách, thầm nghĩ, nàng cái này rõ ràng đã tỉnh căn thâm trùng, Trần Tiêu ai Trần Tiêu, ai, phải làm sao mới ở đây. Nghi Lâm nhẹ nhàng thở dài, nói, dòng suối nhỏ, kỳ thật ta cái này lật tâm ý, Điền Tam ca biết, Tiêu Nhị ca biết, Chu đại ca cái kia lão ngân đồng, đoán chừng cũng là biết đến. Ngũ ca, sợ là cũng đã biết. Thế nhưng là ta không dám nói. Ta tưởng niệm Ngũ ca, chỉ là không quên hắn được. Ta biết rõ đây là không nên. Hắn đã cùng Ngọc tỷ tỷ tốt, sao có thể tỷ muội cùng gả một người? Mặc dù ta hiện tại đã không tại Khương Môn, thế nhưng là còn ngày ngày cầu Quan Âm Bồ Tát cứu ta, mời Bồ Tát phù hộ ta quên Ngũ ca. Hôm nay sáng sớm ta len lén niệm kinh, đọc lấy cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát danh tự, trong lòng ta lại tại cầu Bồ Tát, mời Bồ Tát phù hộ Ngũ ca vô thai vô nạn, gặp dự hóa lành, phù hộ hắn cùng Ngọc tỷ tỷ còn có A Bích tỷ tỷ kết thành mỹ mãn lương duyên, bạch đầu giai lão, một đời một thế đều nhanh khoái hòa sống. Ta bỗng nhiên nghĩ, tại sao lại ta cầu Bồ Tát dạng này, cầu Bồ Tát như thế? Bồ Tát nghe cũng nên phiền. Từ hôm nay sau đó, ta chỉ cầu Bồ Tát phù hộ Ngũ ca một thế vui vẻ tiêu dao. Hắn bây giờ võ công càng phát cao, lại thích nhất vui vẻ tiêu dao, vô câu vô thúc, nhưng trông mong tương lai đừng có người gọi hắn khổ sở mới tốt. Nàng xuất thần một hồi, nhẹ giọng thì thầm, Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Nàng niệm mười mấy âm thanh, ngẩng đầu quan sát mặt trăng, nói, ta phải trở về, thế nhưng là ta không nghĩ trở về, bởi vì ta vừa trở về, liền sẽ nhớ tới Ngũ ca. Chỉ cần vừa nhìn thấy núi này bên trên một ngọn cây cọng cỏ một viên ngói một viên gạch, ta đều sẽ nghĩ đến Ngũ ca. Nói Nghi Lâm chậm rãi đứng lên, lẩm bẩm nói, ta nên làm cái gì? Đợi một hồi, dòng suối nhỏ lại không thể trả lời nàng, nàng liền lại lẩm bẩm, ngươi lại nghe không gặp, ta lại muốn hỏi ngươi, thật đúng là ngốc. Nói chậm rãi dự định đi trở về, lại không muốn vừa quay đầu lại, khi thấy một đạo hồng sắc thân ảnh lặng lặng đứng tại trước mặt mình. Lần này có thể thực kinh không nhẹ, đột nhiên lui hai bước, nói, Ngọc, Ngọc tỷ tỷ. Đông Phương Ngọc xông về phía trước tiến đến, một tay lấy Nghi Lâm ôm vào mang bên trong, lẩm bẩm nói, Nghi Lâm, ngươi vì sao không sớm chút nói với ta? Nghi Lâm lệ rơi đầy mặt, lẩm bẩm nói, Ngọc tỷ tỷ, ngươi cũng nghe được rồi, ngươi nhất định cũng nghe được đúng hay không? Đông Phương Ngọc càng phát ra ôm gấp, nói, ừ, ta cũng nghe được. Muội ngốc, ngươi đây là tội gì? Nghi Lâm vừa mới nói tới kia lời nói, từng câu ở trong lòng chạy qua, nghĩ đến xúc động chỗ, coi là thật khó mà mình, nhất thời không khỏi si. Nghi Lâm lắc đầu nói, không giống, không giống. Ngọc tỷ tỷ, ta minh bạch, chúng ta là thân tỷ muội a, lại thế nào, làm sao có thể? Đông Phương Ngọc cả giận nói, thân tỷ muội làm sao rồi? Ai dám loạn tước đầu lưỡi, ta liền cắt hắn đầu lưỡi. Ai dám nhìn nhiều hai mắt, ta liền quét hắn con mắt. Nói đến đây bên trong, Đông Phương Ngọc có chút nheo mắt lại, toàn thân trên dưới bộc phát ra vô hạn sát khí, nói, ngươi là muội muội ta, coi như ta hiện tại không nghĩ ngăn trở Trần Tiêu quan điểm, thế nhưng là Đông Phương bất bại danh hiệu, thật chẳng lẽ liền không dùng được rồi sao? Hừ hừ, đương thời bên trong, thật có thể bị ta đặt ở mắt bên trong, bất quá ba, bốn người mà thôi. Ai có thể làm gì được ta? Nàng lời này thế nhưng là tuyệt đối không có nói sai. Đương thời võ công kẻ cao nhất, thủ đẩy độc cô cầu bại, lao tăng quét rác, Trương Tam Phong, Thẩm Liệt bốn người mà thôi. Thế nhưng là đây chỉ là mọi người trong lòng thói quen tư duy mà thôi. Trước đó độc cô cầu bại từng có một câu, người khoát nhuyễn bị giáp, tay cầm ỷ thiên kiếm Đông Phương Ngọc, đương thời tuyệt không địch thủ, liền xem như hắn cái này khi sư phụ, cũng không có thắng dễ dàng nắm chắc. Đây mới là Đông Phương Ngọc có thể được xưng Đông Phương bất bại chân chính nguyên nhân. Tốc độ, áp chế hết thảy tốc độ, phối hợp nhuyễn vị giáp phòng ngự ỷ thiên kiếm không gì không phá, trên đời này ai có thể cản. Chương 444, Huyền Minh Nhị Lao dự định chương 444, Huyền Minh Nhị Lao dự định nghe Đông Phương Ngọc lời nói, Nghi Lâm lại là vội la lên, Ngọc tỷ tỷ, không được, ta không muốn cứ gọi ngũ ca làm khó. Đông Phương Ngọc quả quyết nói, trừ tiện nghi hắn, còn có thể thế nào? Ta chẳng lẽ liền có thể trơ mắt nhìn ngươi vì tình gây thương tích, oán hận mà kết thúc không thành. Ngươi ở chỗ này chờ, ta cái này kêu là hắn tới. Đông Phương Ngọc lời nói này xong, buông ra ôm Nghi Lâm tay, thân hình thời gian lập lòe, nháy mắt đi xa. Nàng là thật gấp. Nàng liền Nghi Lâm như thế một người muội muội, thân muội muội, nếu như chuyện này không đáp ứng, Nghi Lâm không chết không thể. Chẳng lẽ nàng có thể trơ mắt nhìn Nghi Lâm hương tiêu ngọc vẫn? Tuyệt đối không thể. Trên thế giới này nam nhân tam thê tứ thiếp đúng là bình thường, nếu là thật sự có người dám loạn tức đầu lưỡi, lớn không được một trưởng giết là được. Đông Phương bất bại xuất đạo nhiều năm như vậy, người trong giang hồ vừa run vừa sợ, cũng là không kém như thế mấy đầu nhân mạng. Rời đi Nghi Lâm, Đông Phương Ngọc thi triển ra nhanh nhất thân pháp, thẳng đến Thiên Du Phong nghị sự đại điện, Trần Tiêu ngay tại kia bên trong. Vô luận như thế nào, cũng phải giúp Nghi Lâm đạt thành nguyện vọng của nàng. Ngọc tỷ tỷ, Ngọc tỷ tỷ nàng đi tìm Vũ ca, ta nên làm cái gì? Ta nên làm cái gì? Nghi Lâm nhìn xem Đông Phương Ngọc đi xa phương hướng, nhất thời tay không đủ xử trí bắt đầu. Làm như thế nào đối mặt Trần Tiêu? Là trực tiếp cho thấy cõi lòng, hay là dứt khoát chúc phúc hắn cùng mình Ngọc tỷ tỷ? Thế nhưng là, như thế mình thật có thể thả xuống được a? Ta nên làm cái gì? Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ. Càng nghĩ, Nghi Lâm đến cuối cùng vẫn là vội vàng ngồi xuống, hai tay giữ tại cùng một chỗ, không ngừng cầu nguyện bắt đầu. Sư ca, chúng ta tại vùng này đã tìm gần 10 trời, trong truyền thuyết vật kia thật tồn tại sao? Tại khoảng cách Nghi Lâm chỗ không xa, truyền đến kiểm chế trò chuyện âm thanh. Người đến chung hai người, chừng 50 tuổi niên kỷ, mũi cao sâu mắt, dường như tây bậc người, lại vậy mà là Huyền Minh Nhị lão, Lộc Trượng khách cùng Hạc Bất Ông. Vừa rồi lên tiếng, chính là sư đệ Hạc Bất Ông. Ba nội hắn, như thế cái chim không dưới trứng con thỏ không gậy phân địa phương, chúng ta tìm 10 ngày qua, đừng nói vật kia không tìm được, liền ngay cả người sống cũng đều không có gặp được một cái. Mấy ngày nay quả thực có thể đem người biệt xuất phân đến. Lộc Trượng khách hơi có chút không kiên nhẫn, nói, ngay cả cái hương giá thôn phụ đều không thấy, không phải còn có thể hảo hảo tiết lửa, mẹ nhà hắn. Sư ca, ngươi nói vật kia, thật có. Tìm thời gian dài như vậy, Hạc Bút ông quả thật có chút hoài nghi chuyển ngôn thật giả. Nhiều như vậy thời gian đến nay, trên giang hồ quả thực xuất hiện rất nhiều dị thú ra, những này dị thú hoặc là thuần phục, hoặc là có đặc thù công hiệu, đầu đoạn thời gian trong môn liền có người trong lúc vô tình ăn một con giống như gọi là mãng cổ chu cấp kỳ quái quốc, trở nên bách độc bất xâm, hai người bọn họ quả thực trông mà thèm. Vừa vặn một lần nào đó dưới cơ duyên xảo hợp, nghe nói Vũ Di Sơn trong núi có người phát hiện một đầu dị thú tăng hơi. Nghe nói con dị thú kia thân hình cực lớn, toàn thân đen nhánh, người kia cũng chỉ là nhìn thấy một cái đại khái cái bóng, cụ thể là cái thứ gì, lại là không thấy rõ ràng. Loại chuyện này thà rằng tin là có, không thể tin là không, dù sao chúng ta tại trong môn cũng không có chuyện gì làm, không bằng hào hào tìm xem. Nếu có thể đem vật kia thuần phục, tuyệt đối là chuyện tốt một kiện. Lộc Trượng khách mặt tâm trầm, kia dị thú nghe nói uy lực cực mạnh, bất quá hắn hai người bây giờ tu luyện Cửu Âm Chân Kinh thượng nửa bộ chính tông nội công, thực lực đại trướng, cẩn thận chút, tuyệt đối sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Coi như thật đánh không lại, chí ít chạy trốn hay là không có vấn đề. Lại tìm một hồi, Lộc Trượng khách oán hận nói, mẹ nhà hắn, Triệu Mẫn kia xú nha đầu cả ngày cùng Kim Luân cái kia tinh trùng lên nao sen lẫn trong cùng một chỗ, làm hại ta liên hạ tay cơ hội đều không có. Kia tiểu nương bị da mịn thịt trắng, dài cũng xinh đẹp, dáng người càng là tốt, đáng tiếc một mực không có gì cơ hội đáng hận. Đáng hận. Lộc Trượng khách một mực đối Triệu Mẫn có lòng mơ ước, chỉ bất quá Triệu Mẫn vô cùng có chi kế, làm sao nhìn không ra, lại không nói toạc, chỉ là cả ngày đi theo sư phụ Kim Luân Pháp Vương bên người học nghệ, làm hại Lộc Trượng khách chỉ có thể nhìn không thể ăn, quả thực nén đến giận. Hai người chính hướng phía trước tìm kiếm lấy cái kia trong truyền thuyết toàn thân đen nhánh dị thú, chuyển qua một cái tiểu sơn ao, đột nhiên tiếng nước chảy băng lên, một dòng suối nhỏ xuất hiện tại trước mặt. Hạc Bút ông đang muốn đi lên phía trước, chợt thấy ngồi tại trên tảng đá lớn Nghi Lâm, đột nhiên giữ chặt Lộc Trượng khách cánh tay, hạ giọng nói: "Sư ca, mau nhìn, bên kia có cái tiểu nữ môn, ngồi ở kia bên trong, chỉ có một người, không biết đang làm gì." Lộc Trượng khách nghe xong, lập tức nhìn sang, cái này xem xét trong lòng không tìm được vui mừng, hắc hắc cười râm nói: "Thật xinh đẹp tiểu nữ môn, ngươi nhìn kia khuôn mặt nhỏ nhắn, ngươi nhìn kia eo nhỏ nhì, ngươi nhìn chân nhỏ kia nhì. Đây thật là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, hắc hắc, đem nàng bắt về, hai anh em ta hảo hảo khoái hoạt khoái hoạt." Hạc Bút ông lúc này liền muốn xông lên tiến đến bắt người, lại không muốn lại bị Lộc Trượng khách một phát bắt được, lúc này quay đầu, nghi ngờ nói: "Sư ca, làm sao?" Lộc Trượng khách mặc dù háo sắc, thế nhưng là mỗi khi loại thời điểm này, hết lần này tới lần khác lại là cực kỳ cẩn thận, nói: "Trước thông thả, tiểu nha đầu này ta làm sao luôn cảm thấy tựa như là ở đâu gặp qua. Nàng giống như một mực tại nói thứ gì, chúng ta trước đi qua nghe một chút. Nơi này chính là Huyền Tiên Tông địa bàn, nhất định phải cẩn thận là hơn." Hai người lúc này xa xa lách đi qua, trốn ở một mảnh cao cao bụi cỏ về sau. Cái này bên trong khoảng cách Nghi Lâm vị trí đã không xa, chỉ nghe Nghi Lâm tại kia không ngừng thì thầm: "Bồ Tát phù hộ ngũ ca hết thảy thuận ý, hắn coi như hắn không đến thăm ta, đó cũng là hắn sự tình quá nhiều, ta là tuyệt đối sẽ không trách hắn. Chỉ là hy vọng ngũ ca hắn không muốn mệnh chết thân thể. Còn có Ngọc tỷ tỷ, nhưng tuyệt đối không được giận ta. Kỳ thật ta hẳn là rời đi nơi này, thế nhưng lại không biết tại sao, luôn luôn không nỡ đi. Ô ô ô. Ngũ ca, Ngọc tỷ tỷ." Lộc Trượng khách cùng Hạc Bút ông xa xa nghe, Lộc Trượng khách cẩn thận nghĩ, đống nhiên nói: "Nha đầu này có thể là Trần Tiêu kết bái muội Nghi Lâm, trong miệng nàng Ngọc tỷ tỷ tất nhiên là Đông Phương Bất Bại." Nghe được ngồi ở kêu bên trong vậy mà là Đông Phương Bất Bại muội Nghi Lâm, Hạc Bút ông lập tức giật nảy mình dùng mình một cái, nói: "Sư ca, chúng ta vẫn là đi đi, Đông Phương Bất Bại chúng ta thế nhưng là không thể trêu vào a. Hai ta cộng lại, cũng chưa hẳn là nàng đối thủ." Đông Phương Ngọc Tung hoành giang hồ thời điểm, kia là công nhận thiên hạ lục đại tuyệt đỉnh một trong, so hắn Huyền Minh nhị lão mạnh lên không biết bao nhiêu. Bây giờ nàng là độc cô cầu bại đồ đệ, chuyện này càng là người giang hồ tất cả đều biết, muội của nàng Huyền Minh nhị lão là tuyệt đối không thể chơi vào. Thế nhưng là Lộc Trượng khách lại là lắc đầu, cười hắc hắc nói: "Ngươi liền sẽ không động nào a? Vừa rồi nàng tại kia lẩm bẩm lầu bầu lời nói ngươi không nghe thấy a? Tiểu nương bị này tuyệt đối là động xuân tâm, tại cùng Trần Tiêu tiểu tử kia đâu. Đông Phương Ngọc ta mặc dù không thể chơi vào, thế nhưng là nàng cũng sẽ không đến." Hạc Bút ông nghe hai mắt sáng lên, hỏi: "Vậy chúng ta mai phục tại cái này, cùng kia Trần Tiêu đến, đánh lên hắn. Nếu không bắt lấy Nghi Lâm, uy hiếp hắn." Lộc Trượng khách khinh thường nói: "Phi, lấy Trần Tiêu tiểu tử kia tốc độ chúng ta có thể làm gì được hắn a? Uy hiếp, sợ là phản ứng cũng không kịp liền phải bị hắn kia lục mạch hồng minh kiếm cho một kiếm chém đứt đầu." Hạc Bút ông ngạc nhiên nói: "Vậy chúng ta nên làm cái gì?" Lộc Trượng khách hắc hắc cười gần nói: "Còn có thể làm sao? Tiền dâm hậu sát. Đến lúc đó gọi Trần Tiêu nhìn thấy cái này Nghi Lâm thi thể trần chuồng, ngươi nghĩ hắn sẽ như thế nào?" Hạc Bút ông đại hỉ, nói: "Tất nhiên sẽ nổi giận như sấm, tẩu hỏa nhập ma." Chương 445, hai anh em ta chuẩn bị ăn mặn. Chương 445, hai anh em ta chuẩn bị ăn mặn. Lúc này Nghi Lâm rõ ràng còn không biết nguy hiểm đã tới gần, vẫn tại kia bên trong tiếp tục lẩm bẩm, hướng Bồ Tát cầu nguyện. Đúng lúc này, đột nhiên hai đạo nhân ảnh từ hai bên trái phải hai bên gấp vào tới, sau đó miệng bị một con tay khô nhéo che, đồng thời toàn thân tê dận, đã bị điểm huyệt đạo. "Đại ca, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ?" Hạc Bút ông nội hỏi. "Còn có thể làm sao, đương nhiên là tranh thủ thời gian đi." Nghi Lâm không yên lòng phía dưới bị Lộc Trượng khách một kích thành công, Lộc Trượng khách cũng là đại xuất dự kiến, lúc này đem Nghi Lâm kẹp ở dưới nách, cùng Hạc Bút ông hai người một trước một sau, cấp tốc đi xa. Xa xa trong bụi cỏ, một đôi hiện ra nhàn nhạt kim quang con mắt yên lặng nhìn chăm chú lên Lộc Trượng khách ba người rời đi phương hướng, sau đó một trận tốc tốc thanh âm vang lên, chủ nhân của cặp mắt kia hướng về ba người phương hướng đuổi sát quá khứ. Thiên Du Phong, Huyền Thiên Tông nghị sự đại điện bên trong, Đông Phương Ngọc đội vã chạy về, gặp một lần Trần Tiêu, thúc đầu liền nói: "Trần Tiêu, nhanh đi gặp thấy Nghi Lâm, hiện tại, lập tức đi ngay." Nét mặt của nàng cực kỳ sốt ruột, lấy nàng thực lực, chạy vội tới cái này bên trong vậy mà cũng là thở hổn hển, bởi vậy có thể tưởng tượng nàng đến cùng có bao nhiêu sốt ruột. Nghi Lâm làm sao rồi? Trần Tiêu nghe xong Đông Phương Ngọc lời nói, tiềm thức liền cho rằng Nghi Lâm là gặp phải nguy hiểm, hai người một trước một sau, trong nháy mắt ra đại điện, Trần Tiêu nói: "Nghi Lâm ở đâu? Ta muốn tới đi đâu tìm nàng? Nàng thế nhưng là gặp cái gì nguy hiểm?" Nàng ngay tại dưới núi bên cạnh thác nước bên dòng suối nhỏ bên trên, có một gốc lớn cây liễu, dưới cây liễu có tảng đá, ngươi đến liền biết. Đông Phương Ngọc cả giận: "Nàng thích ngươi thích kém chút liền chết rồi, ngươi lại không đi gặp nàng, theo nàng trò chuyện, lấy nàng hiện tại trạng thái, sợ là thật." "Thật?" Nói đến đây bên trong, Đông Phương Ngọc khẽ mắt lại có nước mắt chậm rãi chảy xuống. Xem xét Đông Phương Ngọc lúc này biểu lộ, Trần Tiêu đâu còn không rõ, vội vàng nói: "Vậy ta đây liền đi, Ngọc tỷ tỷ, ngươi nhưng còn không mau đi." Đông Phương Ngọc kêu lên: "Nghi Lâm nếu là có chuyện bất trắc, ta cũng không sống." Dù sao tỷ muội tình thâm, Đông Phương Ngọc tìm kiếm Nghi Lâm cô muội này trọn vẹn tìm mười mấy năm, làm sao có thể mắt thấy Nghi Lâm tình trạng cơ thể càng ngày càng kém. Lỡ như Nghi Lâm thật có cái nguy hiểm tính mạng, nàng làm sao có thể sống xuống dưới? "Tốt, tốt." Nhận biết Ngọc tỷ tỷ thời gian dài như vậy, Trần Tiêu còn là lần đầu tiên gặp nàng xuất ruột, lúc này không nói hai lời, lập tức xuống núi. Nghi Lâm, ta chỉ có thể giúp ngươi đến mức này, hy vọng ngươi có thể gắng gượng qua lần này nan con đi. Nhìn xem Trần Tiêu thân ảnh trong tầm mắt càng ngày càng ít, Đông Phương Ngọc lẩm bẩm nói, lấy Trần Tiêu tính tình, nếu như ta không phản đối, hắn cũng sẽ không thái quá cự tuyệt ngươi. Khoảng thời gian này ta không ở trên núi, cơ hội như vậy, ngươi nhưng nhất định phải nắm chặt. Đông Phương Ngọc cắn môi một cái, một lần nữa trở về nghị sự đại điện, tìm tới ngay tại chế định tiếp xuống Huyền Thiên Tông đại thể chiến lược phương châm Hoàng Dược Sư, nói, Hoàng Dược Sư, cổ mộ bên kia sự tình khẩn cấp, ta đã thu thập thỏa đáng, cái này liền xuất phát. Hoàng Dược Sư nhẹ gật đầu, nói, lần này can hệ trọng đại, Ngọc cô nương nhớ lấy hết thảy phải cẩn thận, an toàn làm trọng, vô luận như thế nào, ngươi cũng không thể có cái gì nguy hiểm, nếu không tiền lương hắn. Ta minh bạch. Đông Phương Ngọc đáp ứng, lúc này mang lên trước đó từ Huyền Thiên Tông bên trong chọn lựa tốt 50 tên hảo thủ, xuất phát hướng cổ mộ phương hướng mà đi. Trước khi chia tay, Đông Phương Ngọc lại nhìn một chút Nghi Lâm vị trí, thầm nghĩ, ai, lại tiện nghi Trần Tiêu. Về sau nhưng phải chú ý, không thể lại gọi hắn tiếp xúc khác nữ tử, không phải dạng này càng ngày càng nhiều. Thử, ai còn dám hưu ý vô ý thông đồng Trần Tiêu, ta không phải một trưởng chụp chết không thể. Trần Tiêu dưới Thiên Du Phong, hướng về thác nước phương hướng gấp chạy, nói đến coi là thật rất nhiều thời gian không thấy được Nghi Lâm. Theo Ngọc tỷ tỷ ngay lúc đó biểu lộ đến xem, Nghi Lâm hẳn là quả nhiên là tương tư thành tật. Nói đến, lần trước nhìn thấy Nghi Lâm, cảm giác nàng đúng là gầy có chút lợi hại, nàng vốn là tương đương tinh tế, bây giờ tưởng tượng, chẳng lẽ là bởi vì quá mức tương tư nguyên nhân. Nghĩ đến cái này bên trong, Trần Tiêu càng phát bối rối. Tương tư thành tật sự tình trong lịch sử nhưng là thật không ít, rất nhiều đa tình nam nữ đều là bởi vì ngăn cách quá xa, dẫn đến tình trạng cơ thể mỗi hướng ngày sau, cuối cùng hình tiêu mảnh rẻ làm người không ra người quỷ không ra quỷ. Tiện đường xuống núi, đến gần chân núi chỗ ngược lại hướng tây, lại tiến lên gần khoảng 2 dặm khoảng cách, chuyển qua một cái khe núi, trước mắt lập tức xuất hiện một dòng suối nhỏ. Trần Tiêu theo dòng suối nhỏ một đường tiến lên, không bao lâu công phu, liền nhìn thấy thật lớn một gốc cây liễu, dưới cây liễu mặt đang có một tảng đá lớn nằm ngang ở kia bên trong. Thế nhưng là Trần Tiêu trái xem phải xem nhìn một hồi lâu, nhưng thủy chung không có phát hiện Nghi Lâm thân ảnh. Trần Tiêu nghi ngờ nói, không tại. Ngọc tỷ tỷ nói nàng tại cái này bên trong chờ ta, tuyệt sẽ không là giả, làm sao lại không tại? Trong lòng mơ hồ có chút dự cảm không tốt, Trần Tiêu có chút nheo mắt lại, đồng nhiên há miệng thét dài nói, Nghi Lâm, ta đến, ngươi ở đâu à? Lấy hắn bây giờ công lực, một tiếng này hô to, toàn bộ Thiên Du Phong trong phạm vi 7-8 dặm đều có thể nghe tới ù hồi âm. Nghi Lâm, Nghi Lâm, ở đâu à? Ở đâu à? Thế nhưng là lại cùng một hồi lâu, nhưng thủy chung không gặp Nghi Lâm xuất hiện. Trần Tiêu trong lòng càng bất an, suy nghĩ nói, cái này Vũ Di Sơn trong núi dị thú hẳn là có không ít, phổ thông giá thú cũng nhiều, hẳn là Nghi Lâm gặp cái gì nguy hiểm sao? Trong sân gốc, Lộc Trượng Khách kẹp lấy Nghi Lâm thân thể, cùng Hạc Bút Ông hai người hướng tây một đường phi nước đại. Bên cạnh chạy Lộc Trượng Khách bên cạnh hạ giọng cười nói, ha ha, quả nhiên là vừa một ngủ gật liền gặp được gối đầu. Tiểu nương bị này tế bạch thịt, mặc dù gầy một chút, bất quá ta thích. Nhìn nàng tư sắc, so với Triệu Mẫn cô nương kia không kém chút nào, lát nữa hưởng dụng bắt đầu, khẳng định cảm giác không sai. Chỉ nghe hắn, Nghi Lâm cũng biết lúc này mình thực tế là gặp bình sinh ít thấy nguy hiểm. Hai người này nhìn hình dáng tướng mạo đặc thù, nhất định là bình thường nghe người ta nói đến qua Huyền Minh Nhị Lao, cái này Huyền Minh Nhị Lao lao đại Lộc Trượng Khách là tốt nhất sắc, mình bây giờ huyệt đạo bị điểm, miệng lại bị che, bị hắn kẹp ở dưới nách, hốn trên thân dưới nửa điểm khí lực cũng không xử ra được, lần này, sợ là thật thai kiếp khó thoát. Nghĩ đến cái này bên trong, Nghi Lâm khỏe mắt nước mắt ảo ảo chảy xuống. Nàng biết lần này sợ là vạn kiếp bất phục, hết lần này tới lần khác liền ngay cả cắn lưỡi tự sát khí lực đều không có. Nhưng vào lúc này, Lộc Trượng Khách vẫn không quên hướng về phía nàng đáp ý nói, "Hắc hắc, ngươi gọi Nghi Lâm đúng không? Nghe nói là Trần Tiêu kết bái thất muội. Ngươi yên tâm, lát nữa ta nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi, sư đệ, chúng ta từ Đoàn Diên Khánh kia cố ý muốn âm dương hòa hợp tán, ngươi mang ở trên người không có. Lát nữa cho hắn ăn ăn chút." "Hắc hắc, đương nhiên, thứ đồ tốt này, làm sao lại quên đâu." Hai người lại cười dâm đãng hai tiếng, Lộc Trượng Khách mắt thấy đã rời đi khu vực nguy hiểm, chậm dần tốc độ, nói, "Sư đệ, mau mau tìm tốt một chút địa phương, hai anh em ta chuẩn bị ăn mặn." Chương 446 Cửu Long Khoa chương 446, Cửu Long Khoa Vũ Di Sơn, Cửu Long Khoa, cờ, bên trong. Cửu Long Khoa ở vào Vũ Di Sơn trung tâm bộ vị, là một đầu thụ đồ vật hướng đứt gãy cấu tạo khống chế phát dục sâu xa thung lũng, tục danh hố to miệng. Thung lũng sâu sắc, hai bên dài mảnh trạng đơn mặt núi cao đứng thẳng, thạch cốt đá lởm chấm chín tòa nguy phong, điểm nam bắc rằng co biển liệt, đặc biệt khối nước phát dục, làm phong sống lưng cao thấp chập trùng, giống như chín đầu cự long muốn đằng lại nằm. Hạp khẩu đứng sừng sững lấy một cái tròn trịa phong nham, tựa một viên long châu ở Cửu Long ở giữa, thế như Cửu Long hy châu, cao xa nhìn ra xa. Duy diệu duy xinh đẹp. Thung lũng bên trong, đan sườn núi vách đá trên dưới, kình lòng xanh ngắt, tu trúc đỡ trần, màu xanh biết sung xuê. Nổi tiếng lâu đời Vũ Di Trà Vương đại hồng bảo liền cắm rễ tại hẻm núi sâu nhất dưới đáy. Mà liên tại Cửu Long Khoa trong hạp gốc, có một cái cực kỳ ẩn nấp sơn động. Cửa hang bị rậm rạp đại hồng bảo cây che lấp, trong động tĩnh mịch, không biết thông hướng cái kia bên trong. Cái sơn động này, chính là thiên hạ 36 động thiên một trong, xưng là thứ 16 thăng chân nguyên hóa động thiên. Mà lúc này, ngay tại cái này thăng chân nguyên hóa động thiên bên trong, đen kịt một màu hoàn cảnh dưới, đang có một lớn một gần hai cái bóng đang nhìn nhau. Chít chít, chít 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 chít, chít chít chít, chít 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 chít. Trong đó một cái thân ảnh nho nhỏ ngựa đầu nhìn xem lớn cái kia, không ngừng phát ra một trận chít chít âm thanh, không biết đang nói cái gì. Lớn hình bóng kia lặng lặng nghe, ngẫu nhiên phát ra một tiếng hô hô hơi thở âm thanh, lại nghe một hồi, đống nhiên lại phát ra một trận âu ngang tiếng gầm, sau đó một lớn một gần hai đạo thân ảnh, ra cái này thằng chân nguyên hóa đầu tiên, nháy mắt biến mất tại bên mông đại hồng bảo cây trà trong rừng. Khắp nơi đều không có, Nghi Lâm đến cùng đi đâu rồi? Tìm lượt phương viên năm, sáu dặm phạm vi, lại là không thu hoạch được gì. Trần Tiêu càng phát sốt ruột, lúc này hắn đã đến Vũ Di Sơn tiếp cận trung bộ phạm vi bên trong, cái này bên trong sơn lâm đầy đất, ánh mắt đã không thể bằng xa, tại dạng này hoàn cảnh ở trong muốn tìm được một người, tuyệt đối không phải đơn giản sự tình. Mắt thấy càng tìm càng loạn, Trần Tiêu bỗng nhiên ngừng lại, hít sâu một hơi, bắt đầu chậm rãi phân tích ra. Hiện tại chỉ ít có 80 khẳng định, Nghi Lâm tuyệt đối là sẽ ra chuyện. Thế nhưng là võ công của nàng không yếu, nếu là phổ thông giã thú lời nói, tuyệt đối không có khả năng không có một chút động tĩnh liền làm bị thương nàng. Trần Tiêu sờ lên cằm, cẩn thận thầm nghĩ, nếu như là giã thú, chí ít hẳn là có chút đánh nhau vết tích, nhưng tại dưới cây liễu lớn nhưng không có bất kỳ vết máu, cũng không có đánh nhau vết tích, hẳn không phải là bị giã thú chụp tới. Nói như vậy, không phải là có địch nhân chui vào ta Huyền Thiên Tông nội bộ. Như thế có khả năng, hoặc là cũng có thể là địch nhân từ bên ngoài tiến vào Thiên Du Phong phụ cận, hai loại tình huống cũng có thể. Thế nhưng là nếu là địch nhân lời nói, Nghi Lâm chí ít hiện tại cũng nên có năng lực phản kháng, kia bên trong lại không có vết tích, nói như vậy, hay là nội ứng khả năng tương đối lớn. Thế nhưng là trong lúc này quỷ là ai đâu? Hắn bắt Nghi Lâm, lại có thể đi nơi nào? Có thể phân tích loại trình độ này, xác thực cũng xem là tốt, dù sao coi như Trần Tiêu chí cao ngất, nhưng cũng nhất định nghĩ không ra, vậy mà là Nghi Lâm tại kia cầu Bồ Tát phù hộ mà hoàn toàn liền không có phát hiện bên người có địch nhân. Thiên Du Phong trung quanh, có Cửu Khúc Suối cùng Cửu Long Hoa, Cửu Khúc Suối là đường thủy, ở trên mặt nước dễ dàng xảy ra bất trắc, người kia đã bắt Nghi Lâm, tất nhiên phải nhanh rời đi, đi đường thủy không thể nghi ngờ sẽ chậm hơn rất nhiều. Như vậy cũng chỉ có một địa điểm có thể đi. Trần Tiêu hai mắt bộc phát ra dọa người hàn quang, thản nhiên nói, Cửu Long Hoa. Cửu Long Hoa bên trong. Sư ca, ta nhìn cái này bên trong hoàn cảnh cũng không tệ, chung quanh giống như đều là cây trà a. Hạt Bút ông đi theo sau Lộc Trượng Khách, hai người theo Cửu Long Khoa hẻm núi một đường hướng tây mà đi, cảnh vật chung quanh càng phát uốn lượn chập trùng, hẻm núi hai bên vách đá liên miên, phảng phất du long khoa huyệt. Lộc Trượng Khách nhìn một chút nơi xa một cái đỉnh chót hơi trình viên hình tiểu phong loan, gật đầu nói, cái này bên trong xác thực cảnh sắc rất không bình thường. Mẹ nhà hắn, cái này Trần Tiêu tuyển địa phương thật đúng là biết chọn. Tại cái này Vũ Di Sơn bên trong thành lập Huyền Thiên Tông, cái này tràn đầy cây trà hẻm núi tự nhiên đều là hắn, cái này đều là tiền kia. Nói đến đây bên trong, Lộc Trượng Khách lại nhìn chung quanh một chút, lẩm bẩm nói, cái này hai bên khe nước chảy dài, cây trà xanh biếc, mùi thơm thấm người, cảnh sắc cú nhã. Ha ha ha, chính là hảo hảo hưởng dụng mỹ nhân nơi tốt. Nói nhìn thoáng qua kẹp ở dưới nách Nghi Lâm, cười ha ha nói, mỹ nhân, tại dạng này điều kiện sắc, chúng ta hảo hảo khoái hoạt một phen, cảm giác tất nhiên không sai, ha ha. Đúng vậy, sư ca, hay là ngươi có ánh mắt? Lại đi một hồi, Hạc Bút ông đưa mắt nhìn quanh, đông nhiên kinh ngạc nói, sư ca, mau nhìn, bên kia trên vách đá có chữ viết. Không biết viết cái gì, ngươi niệm cho ta nghe nhìn xem. Ở đâu? Ta xem một chút. Lộc Trượng Khách theo Hạc Bút ông ngón tay phương hướng, quả nhiên tại một chỗ chùi lùi trên vách đá dựng đứng, có mười mấy liệt màu đen chữ lớn. Những chữ kia hẹn a chừng 300 cái, nhập nham gần hai thốn, ngân câu thiết họa, vậy mà tựa như là dùng lợi khí khắc họa mà thành. Lấy Lộc Trượng Khách võ công, cũng không dám nói có thể tại dạng này trên nham thạch cứng rắn khắc chữ, thế nhưng là người kia vậy mà có thể khắc xuống khoảng 2 tấc sâu cạn, võ công chi cao, có thể xưng kinh thiên động địa. Lộc Trượng Khách thân là sư ca, mặc dù háo sắc, bất quá luôn luôn giàu có chi kế, tự nhiên nhận biết phía trên văn tự, lúc này chậm rãi thì thầm, mỗi năm xuân từ đông nam đến, xây suối trước nước cấm hơi mở. Bên dòng suối kỳ trà quan thiên hạ, Vũ Di tiên nhân từ cổ cắm. Mới lôi đêm qua phát nơi nào, mọi nhà vui cười xuyên bân đi. Lộ mầm sen vào nhau một phen đình, suýt ngọc ngậm châu tán ra cây. Đây là một bài vịnh trà thơ thất ngôn a, cũng không biết tác giả là ai. Lập tức kế tiếp theo ngâm nói, cuối cùng hướng thu thập chưa doanh xiêm, duy cầu tình tuy không dám tham. Nghiên cao bồi sữa coi nhã chế, phương bên trong khuê này tròn bên trong thiểm. Bác Uyển đem kỳ hiến thiên tử, nơi ở ẩn hùng hào trước đấu đẹp. Đỉnh mái mây phía ngoài sân đồng, bình mang theo trên sông bên trong linh nước. Hoàng kim ép bờ lục bụi bay, bích ngọc câu bên trong thúy đào lên. Đấu trà vị này nhẹ thể hồ, đấu hương trà này mỏng lan chỉ. Ở giữa đánh giá hồ năng lớn, mười nhìn mà mười ngón tay. Ân, thơ hay a. Nói đến, Lộc Trượng Khách mặc dù chuyên lấy tập võ, nhưng là đại hoa hướng văn phong thật là không yếu. Lộc Trượng Khách năm đó đi theo Bách Tổn đạo nhân học nghệ thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít hay là học qua một chút thi tử. Mặc dù sẽ không ngâm thi tác đối, nhưng là thơ tốt xấu tối thiểu còn có thể điểm ra. Thắng như thành tiên không thể leo tới, thua cùng hàng tướng vô tận hổ thẹn. Thu ta trời sinh trên đá anh, luận công không hổ trước bậc minh. Mọi người chi chọc ta như thành, ngàn ngày chi say ta như tỉnh. Khuất Nguyên Thử cùng chiêu một phách, Lưu Linh lại phải nghe lôi đỉnh. Lư Đồng dám không ca, Lục Vũ cần làm trải qua. Uy nghiêm vạn tượng bên trong, làm sao biết vô trả tinh. Thương núi cha vợ đừng như chi, Thủ Dương tiên sinh đừng thải vi. Giải An rượu giá giảm 1 triệu, Thành Đô thuốc thành phố không ánh sáng huy. Không bằng Tiền Sơn mím lại tốt, Thánh Thoát liền muốn thuận gió bay. Quân chớ ao ước hoa gian nữ lang chỉ đấu cỏ, thắng được châu ngọc đầy đấu về. Niệm một hồi lâu, Lộc Trượng Khách rốt cục niệm đến một câu cuối cùng, cùng Trương Dân xử lý đấu trà ca, phạm trọng chìm. Chương 447, Hắc Giáp Kỳ Lân Hổ. Chương 447, Hắc Giáp Kỳ Lân Hổ cùng Lộc Trượng Khách đem kêu bài thơ hoàn toàn niệm xong, Hạc Bút ông lúc này mới kỳ quái nói, sư ca, cái này phạm trọng yêm là ai? Ta cũng không biết. Lộc Trượng Khách nhìn xem trên vách núi đá chữ viết, nói, có thể là thiên đại một cái thi nhân đi, bất quá nhìn hắn những này khắc ra chữ viết, cái này phạm trọng yêm tuyệt đối là cao thủ a. nói Lộc Trượng khách cẩn thận nhìn chằm chằm trên vách tường những cái kia mình vừa đi vạch một cái, lẩm bẩm nói, chữ tốt, võ công giỏi. Mỗi một bút đều là phong mang nội liễm, không có nửa điểm kinh khí khống chế không nổi cảm giác, cái này Phạm Trọng Yêm tuyệt đối là bất thế gia bậc thầy võ học. Lợi hại như vậy. Hạc bút ông nói lẩm bẩm, đáng tiếc không biết hắn luyện võ công gì, nếu có thể đạt được võ công của hắn bí tịch liền tốt. Ai? Mặc kệ nhiều như vậy, ta trước hảo hảo hưởng thụ một chút lại nói. Lộc Trượng khách lại nhìn một chút trên vách đá những chữ viết kia, sau đó nói, đi, tìm sơn động đi, hắc hắc, tiểu nương bị này toàn thân thơm ngào ngạt, tất nhiên hay là cái chim non, ai, lát nữa nhưng phải hảo hảo qua đem nghiện lại nói. Lộc Trượng khách nguyên bản chính cao hứng bừng bừng đánh lấy tính toán, lại không muốn đúng lúc này, đột nhiên sơn cốc ở giữa truyền đến một trận cơ hồ đâm rách chân trời tiếng hổ gầm, giống. Kia âm thanh hổ khiếu thế tới cực nhanh vô song, Lộc Trượng khách nghe tiếng giật nảy cả mình, kêu lên, không được, vật kia thật là có. Không tới sớm không tới trễ hết lần này tới lần khác lúc này đến. Sư đệ chuẩn bị ứng chiến. Lộc Trượng khách cùng Hạc Bút ông hai người đến bên này, mục đích chính yếu nhất chính là tìm kiếm trong truyền thuyết kia dị thú, lúc đầu tìm hơn 10 ngày đều không thấy nửa điểm cái bóng, coi là truyền ngôn là giả dự định bắt Nghi Lâm trở về cơ vu, lại vào lúc này gặp được kia dị thú. Lần này không đánh là không thành, nếu không mang theo Nghi Lâm như thế cái bướm nhũ, làm sao có thể chạy qua kia nghe nói tại trong núi rừng như giẫm trên đất bằng dị thú. Lộc Trượng khách đem Nghi Lâm để ở một bên trong bụi cỏ giấu kỹ, sau đó cùng Hạc Bút ông hai người trận địa sẵn sàng. Trong lòng âm thầm tính toán, cái này dị thú nghe nói hình thể cực lớn, tới lui như gió, hai anh em ta có thể thắng hay không còn nói không chính xác, lát nữa lỡ như thật đánh không lại, liền lấy Nghi Lâm kim mồi, hấp dẫn kia dị thú lực chú ý lại nói. Hai người chờ giây lát, trong núi rừng một cái bóng như gió lốc hướng hai người bọn họ phương hướng cùng nhào mà đến, kia dị thú còn chưa tới phụ cận, mang theo gió tanh đã xông vào mũi, hương vị kia cũng không phải là phổ thông dã thú mùi khai, ngược lại là có một loại nhàn nhạt hương trà, đồng thời còn mang theo một tia nồng đậm mùi máu tanh. Kia dị thú còn chưa từng lộ diện, quang chỉ âm thanh báo trước đã là đoạt người. Lộc Trượng khách chỉ nhìn trong rừng kia dị thú thân hình tốc độ, liền biết gia hỏa này thực là mình bình sinh đại địch, thực tế không dám có nửa điểm chủ quan. Trần Tiêu ngay tại Cửu Long khoa quá mất đi, đột nhiên nghe tới Cửu Long khoa chỗ sâu truyền đến một tiếng kinh thiên tiếng hổ gầm, lập tức trong lòng giật mình, thầm nghĩ, thật là lợi hại tiếng hổ gầm, không phải là dị thú xuất hiện. Lập tức hiệp khách hành thân pháp toàn lực triển khai, hướng về hổ khiếu phương hướng chạy như điên. Kia hổ khiếu so với bình thường mãnh hổ thanh âm lớn hơn rất nhiều, Trần Tiêu vừa nghe là biết nói không phải phổ thông lão hổ, tuyệt đối là lão hổ bên trong dị chủng. Vừa đi, Trần Tiêu bên cạnh suy nghĩ nói, con hổ này tuyệt đối là hổ bên trong dị chủng, dạng này dị chủng trí tuệ không thấp, tùy tiện không có khả năng phát ra dạng này tiếng vang, hẳn là bắt đi Nghi Lâm người bị nó đụng vào rồi. Có khả năng, có nhiều khả năng. Trần Tiêu chăm chú nết lên quẹ miệng, thể nội tiên tiên vô cực công toàn lực phát động, hắn bây giờ chọn vẹn 30 năm tiên tiên vô cực công nội lực, gì cùng thâm hậu. Mặc dù có nặng đến 172 cân chém yêu cự kiếm, lại như cũ thân pháp như điện như ảo, giữa rừng núi cực tốc đi tiến vào. Nằm tại trong bụi cỏ, Nghi Lâm đầu óc hỗn loạn thành một đoàn nhà, thầm nghĩ, có lão hổ xuất hiện. Bồ Tát phù hộ, ta thả rằng bị lão hổ ăn, cũng không nguyện ý rơi vào cái này huyền minh nhị lao tay bên trong, ô trong sạch, nếu không ta chết cũng không nhắm mắt. Bình thường người đều sẽ đối tử vong tương đương kháng cự. Thế nhưng là Nghi Lâm lúc này lại là thả rằng táng thân hổ khẩu, cũng tuyệt đối không nguyện ý rơi vào huyền minh nhị lao tay bên trong. Nếu không đến lúc đó sống không bằng chết, vậy liền thật thảm. Sư ca, chúng ta có thể làm sao? Hạc Bút ông nghe kia âm thanh hổ gầm, tâm thần câu chiến. Kia âm thanh hổ gầm cơ hồ đột phá chân trời, uy thế chân đại đại vượt qua tưởng tượng của hắn. Lão hổ hắn không phải không gặp qua, nhưng là dạng này một tiếng hổ gầm cơ hồ có thể truyền khắp toàn bộ Cửu Long khoa, nó bản thân đến cùng có bao nhiêu lợi hại, không ai nói rõ ràng. Bớt nói nhảm, lại thế nào lợi hại cũng là đầu xuất sinh, sợ cái rắm. Chuẩn bị, tên kia một tới. Lộc Trượng khách cũng biết lần này đối thủ không phải bình thường, nghe vừa rồi kia âm thanh hổ khiếu, cái này hổ loại dị chủng sợ là yếu cũng là có hạn. Nếu là trong truyền thuyết mắt xanh kim giác hổ, vậy cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian chạy trốn. Rất nhanh, bọn hắn liền nhìn thấy kia âm thanh hổ khiếu chủ nhân. Dưới cái liếc mắt ấy, lập tức bị hù toàn thân phát run, nguyên bản còn tưởng rằng có chút phần thắng, thế nhưng là lúc này, bọn hắn nghĩ tới, chỉ là như thế nào mới có thể còn sống chạy ra hổ khẩu. Kia là một con hình thể cực kỳ to lớn mãnh hổ, thân hổ tăng thêm đuôi hổ, sợ không đến trượng hơi dài ngắn. Toàn thân hắc thiết kiên cố cốt giáp, phía trên phần đầu cốt giáp hướng về sau khuyết tán, bảo vệ nơi cổ, ở giữa trán là một cái huyết hồng sắc vương chữ, phía dưới thì là chỉ lộ ra hai con hỏa hồng sắc hai mắt, hai cây to lớn răng nanh chừng chừng nửa thước dài ngắn. Nhất là tứ chi khớp nối cạnh ngoài, đều sinh đầy cơ hổ chừng một thước dài ngắn gai nhọn, cái đuôi mặt trên còn có một đoạn cốt giáp, nhất là cái đuôi cuối cùng, vậy mà đồng thời sinh trưởng 6 cái to lớn cốt kiếm. Dạng này một con dị chủng mãnh hổ, có thể nói toàn thân đều là vũ khí, tùy tiện một nơi đụng phải, đều là không chết cũng tàn phế. Cái này, đây là Lộc Trượng khách tim mật đều hàn, trong lòng đã sớm chửi ầm lên, mẹ nhà hắn bị lừa. Cái này không phải phổ thông dị thú, đây rõ ràng là hổ loại dị thú vương giả, Hắc Giáp Kỳ Lân hổ. Hắc Giáp Kỳ Lân hổ, hổ loại dị thú tuyệt đối vương giả. Kỳ Lân vốn là trong truyền thuyết thần thú, cái này Hắc Giáp Kỳ Lân hổ có thể lấy Kỳ Lân mệnh danh, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là nó hoàn toàn không sợ hỏa diễm, tới lui như gió, xâm lược như lửa. Nếu như nói đạp tuyết ô truy ngựa ngày đi 1.000 dặm, yêu thần Bạch Long có thể ngay cả tiếp theo 3 ngày 3 đêm ngày đi 800, vậy cái này Hắc Giáp Kỳ Lân hổ thì có thể tại trong núi rừng như dẫm trên đất bằng, tốc độ so với bình thường tuấn mã không chút thua kém. Mà lại một thân cứng rắn tới cực điểm màu đen cốt giáp, không phải thần binh lợi khí chém vào trên người nó ngay cả vết tích đều lưu không dưới một tia. Ở cái thế giới này trong lịch sử, hắc giáp kỳ lân hổ mỗi xuất hiện một lần đều là một trận tai nạn. Bất quá cũng may mắn cái này hắc giáp kỳ lân hổ cực ít xuất hiện tại thành thị trung quanh, cho nên phổ thông bách tính đối với loại này thế giới người đứng đầu dị thú không hiểu nhiều, nhưng là Lộc Trượng Khách thân là giang hồ nhất lưu cao thủ, loại hung thú này đại danh hay là nghe nói qua. Mắt xanh kim giáp hổ đặt ở cái này hắc giáp kỳ lân hổ trước mặt, cũng chỉ có cục đuôi xám xịt nước mà chạy trốn. Chương 448, đời sau ta có thể làm thê tử của ngươi a. Chương 448, đời sau ta có thể làm thê tử của ngươi a. Hô. Hắc giáp kỳ lân hổ nhìn xem trước mặt hai người, phù 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 phì mũi ra một hơi, phun ra một cỗ nồng đậm mùi máu tanh. Sư ca, chúng ta nên làm cái gì? Đối mặt cái này hổ loại dị thú hoàn toàn xứng đáng đối giả, hạt bút ông triệt để khiếp đảm. Nếu là bình thường dị thú, hắn liên thủ với Lộc Trượng Khách, chí ít cũng có thể là cái ngang tay chi cục, thế nhưng là cái này hắc giáp kỳ lân hổ cũng tuyệt đối không phải hạng thông thường. Không chút nào khoa trương, hai người bọn họ tại cái này hắc giáp kỳ lân hổ trước mặt, tuyệt đối chống đỡ không nổi thời gian một nén hương. Kia dù sao cũng là hắc giáp kỳ lân hổ, năm đó Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ dưới trướng dũng mãnh nhất hắc hổ tướng quân, dưới hông tọa kỵ mắt xanh kim giáp hổ liền đã từng bị cái này hắc giáp kỳ lân hổ cắn một cái tổn thương, nếu không phải Hạng Vũ kịp thời đổi tới, đoán chừng trong lịch sử cũng không có thần hổ quân chuyện gì. Còn có thể làm sao? Cố gắng trèo chống một hồi, sau đó tìm cơ hội chạy trốn a. Lộc Trượng Khách nhìn xem cách mình 10 trượng trở lại xa hắc giáp kỳ lân hổ, hung hăng phun, mẹ nó, gia hỏa này đến thời gian quả thực rất đáng hận, xem ra hôm nay là không có gì hy vọng đáng hận. Đáng hận. Hô. Hô. Hắc giáp kỳ lân hổ hướng về Lộc Trượng Khách cùng Hạc Bút Ông hai người chậm rãi ép đi qua, sau đó chân trước có chút ố lượng, toàn bộ thân hình hướng phía dưới đè xuống nửa thước, đây là chuẩn bị phát lực công kích điểm báo. Lấy nó kia cường hành vô song lực lượng, cái này một bộ nhào, tuyệt đối không phải là nhân lực có thể kháng. Động thủ. Lộc Trượng Khách hét lớn một tiếng, lấy hắn tu luyện chính tông cửu âm chân kinh nội công, phối hợp thêm huyền minh thần trưởng trưởng lực, cùng sư đệ Hạc Bút Ông phối hợp phía dưới, ngạnh kháng cái này hắc giáp kỳ lân hổ một hai kích, hay là có nhiều khả năng. Đến lúc đó chỉ cần gọi cái này hắc giáp kỳ lân hổ phát hiện trong bụi cỏ nghi lâm, mình cùng Hạc Bút Ông liền có hy vọng chạy trốn. Dù sao hắc giáp kỳ lân hổ lại như thế nào cũng chỉ là một con xuất sinh, đối với nó đến nói, nhân loại bất quá là đồ ăn, đó là đương nhiên là ăn không thể chống cự đến dễ dàng. Cho nên Lộc Trượng Khách bản tính, quả thực có thể nói là đánh đinh đương vàng, thành công khả năng cực lớn. Hạc Bút Ông cùng Lộc Trượng Khách phối hợp nửa đời người, có thể xương tâm hữu linh tê, hai người tay phải đồng thời tại không trung hỏa lựa chọn, sau đó toàn thân nội lực chống đến cực hạn, hô hô hai trưởng cùng kích mà ra, không khí chung quanh nháy mắt lạnh xuống, băng hàn trưởng phong cuốn về phía hắc giáp kỳ lân hổ. Ngao. Hắc giáp kỳ lân hổ vành một chút, hai con cường tráng chân sau trên mặt đất trừng ra hai cái gần nửa thước thân cái hố nhỏ, thân thể phảng phất kia chớp màu đen nhào về phía Huyền Minh Nhị Lao. Huyền Minh Nhị Lao băng hàn trưởng lực đánh vào trên người nó, phanh phanh hai tiếng, vậy mà chẳng qua là gọi hắc giáp kỳ lân hổ thân hình chậm một điểm mà thôi. Trong nháy mắt, hắc giáp kỳ lân hổ đã bổ nhào vào trước mặt hai người. Mau bỏ đi. Vừa rồi động thủ thời điểm, Lộc Trượng Khách một trường kích xong, một cái tay khác đã sớm chụp vào bị hắn giấu ở một bên nghi lâm, lần này hai người nháy mắt tách ra, Lộc Trượng Khách cướp được nghi lâm bên người, bắt lấy nghi lâm thân thể liền ném về hắc giáp kỳ lân hổ, muốn ăn cái này. Ném ra nghi lâm, sau đó cùng Hạc Bút Ông hai người không muốn sống chạy như điên. Giống. Mắt thấy một đạo tiểu nhân bóng người hướng về mình bay thẳng mà đến, hắc giáp kỳ lân hổ mở ra huyết buồn đại khẩu, cắn một cái hướng nghi lâm phần eo. Nghi lâm. Đúng lúc này, Trần Tiêu vừa vặn đuổi tới cái này bên trong, xa xa khi thấy hắc giáp kỳ lân hổ cắn về phía nghi lâm một màn kia. Ngân yên chiếu bạch mã, ào ào như lưu tinh. Hiệp khách hành thân pháp tốc độ cao nhất phát động, Trần Tiêu nhìn cơ hồ cắn nát một ngụm hầm răng, lần này toàn lực bộc phát, tốc độ nhanh bực nào, trong nháy mắt liền đến hắc giáp kỳ lân hổ sau lưng, không nói hai lời liền hướng hắc giáp kỳ lân hổ đuôi hổ chỗ chụp tới, thậm chí liền ngay cả phía trước chạy trốn Huyền Minh Nhị Lao cũng không lo được. Dù sao, hết thảy đều không trọng yếu, cứu người quan trọng. Trần Tiêu bây giờ võ công đã cực cao, đương thời cũng đủ để sắp xếp tiến vào danh sách 5 vị trí đầu, hắn cái này liều mạng một kích uy lực khổng lồ biết bao. Hắc giáp kỳ lân hổ dù sao có một ít trí tuệ, giữa không trung phần eo bốn éo, tránh đi Trần Tiêu một kích này, thế nhưng là miệng lớn lại vẫn cắn về phía giữa không trung Nghi Lâm. Nghi Lâm. Trần Tiêu giữa không trung lần nữa xét lực, hét dài một tiếng vang lên, hiệp khách hành thân pháp ở giữa không trung cấp tốc chuyển hướng, 10 bước giết một người, 1.000 giảm không lưu hành. Một thân trường bào màu tím Trần Tiêu phảng phất tử sắc thiểm điện hướng Nghi Lâm đánh tới, toàn bộ thời gian đều phảng phất chậm chạp vô số lần, Nghi Lâm thân ở không trung, trừng lớn một đôi mắt, chỉ thấy Trần Tiêu thân thể càng lúc càng lớn, thế nhưng là cứ việc dạng này, nhưng vẫn là không có hắc giáp kỳ lân hổ tốc độ càng nhanh. Ngũ ca, ta. Đời sau, ta có thể làm thê tử của ngươi a. Khoe mắt một giọt bóng ánh nước mắt dần hiện ra đến, Nghi Lâm khỏe miệng lộ ra một tia thỏa mãn mỉm cười tới. Thân thể của mình vẫn là sạch sẽ, Ngũ ca cũng là thật quan tâm ta. Có thể dạng này, đầy đủ. Bồ Tát, cảm ơn ngươi. Dạng này cũng tốt, ta cũng không tiếp tục dùng lo lắng cùng Ngọc tỷ tỷ đoạt Ngũ ca. Nghi Lâm chậm rãi nhắm mắt lại chờ đợi cuối cùng thời khắc đến. Mùi máu tanh càng ngày càng gần, Nghi Lâm thậm chí đều cảm nhận được hắc giáp kỳ lân hổ trong miệng phun ra nhiệt khí tới. Nghi Lâm, đến cùng hay là chậm một bước, dù sao Trần Tiêu khoảng cách cái này bên trong thực tế quá xa, hắc giáp kỳ lân hổ tốc độ nhanh bực nào, Trần Tiêu chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc giáp kỳ lân hổ cắn một cái tại Nghi Lâm bên hông, sau đó ầm ầm một tiếng, cường đại quán tính mang theo hai người bọn họ lại xông tới phía trước xa mười mấy trượng khoảng cách, lúc này mới chậm rãi ngừng lại. không thể tha thứ, không thể tha thứ. Trần Tiêu nắm đấm đều cơ hồ bóp ra màu đến, chậm rãi gỡ xuống sau lưng chém yêu cự kiếm. Nghi Lâm, đừng có gấp, ta cái này liền báo thủ cho ngươi, chờ ta, chờ ta. Một đem kéo chém yêu cự kiếm phía trên vải bộ, Trần Tiêu toàn thân tiên thiên vô cực công kình khí bộc phát, tóc dài y mắng tự động, toàn thân quần áo bay phất phới, một đạo trọn vẹn dài hơn một trượng kiếm khí từ chém yêu cự kiếm phía trên thốt nhiên một phát. Trần Tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm hắc giáp kỳ lân hổ, hét dài một tiếng kinh thiên động địa, yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Hắn một tiếng này hét lớn cơ hồ xông phá chân trời, thậm chí liền cả thiên không bên trong đám mây đều bị hắn toàn thân kinh người kình khí phá vỡ một cái cự đại trống rông ra. Liền ngay cả đã chạy ra gần nửa bên trong trái phải khoảng cách lộc trượng khách cùng hạc bút ông hai người cũng đều toàn thân dùng mình một cái, kém chút một phát ngã ngồi, phía sau lưng nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Bèn, Trần Tiêu toàn thân kình khí khuấy động đến vô cùng cường đại trình độ, trong tay chém yêu cự kiếm cơ hồ vạch phá thời gian cùng không gian ngăn trở, nháy mắt giáng lâm đến hắc giáp kỳ lân hổ đỉnh đầu. Tại Trần Tiêu cường đại như vậy thế công dưới, coi như hắc giáp kỳ lân hổ xương đầu lại như thế nào cứng rắn, một kiếm này xuống dưới cũng tất nhiên sẽ bị bổ làm hai nửa. Giống. Hắc giáp kỳ lân hổ nhìn chằm chằm Trần Tiêu, hướng về sau tiểu lui nửa bước, sau đó hai con chân sau mánh đạp mặt đất, ầm ầm. Lại là một tiếng nổ vang, hắc giáp kỳ lân hổ cuồng nhào về phía Trần Tiêu. Thân là hổ loại dị thú bên trong vương giả, hắc giáp kỳ lân hổ có thuộc về chính nó cao ngạo. Tha răng chiến tử, tuyệt không lui lại. Mắt thấy một người một hổ liền muốn liều cái lưỡng bại câu thương thời điểm, bỗng nhiên Nghi Lâm thanh âm vậy mà vang lên lần nữa, "Ngũ ca, cẩn thận." Chương 449, sống sót sau tai nạn. Chương 449, sống sót sau tai nạn. Nghi Lâm. Là Nghi Lâm thanh âm. Nghe nàng thanh âm, rõ ràng không bị đến cái gì trọng thương, chẳng lẽ vừa rồi đầu này màu đen hổ loại dị thú không phải muốn ăn Nghi Lâm, ngược lại là vì cứu nàng. Nếu không lấy lực lượng của nó, cái này cắn một cái xuống dưới, Nghi Lâm làm sao có thể còn có thể sống. Ý nghĩ này cơ hồ là như chớp giật từ trong đầu hiện lên, lúc này Trần Tiêu vung vậy chém yêu cự kiếm đã cách hắc giáp kỳ lân hổ đầu không đến hai thước khoảng cách, thời khắc mấu chốt, Trần Tiêu cánh tay phải uốn éo, từ chém dọc cải thành bình động, đồng thời thu hồi toàn thân tối thiểu 80 công lực, đem toàn thân nội lực cải thành ngưng tụ ở trước ngực vị trí. Khí cương đấu áo, phát động. Bèn, một tiếng kinh thiên động địa to lớn thanh âm vang lên, Trần Tiêu bị hắc giáp kỳ lân hổ xô ra trọn vẹn 10 trượng trở lại xa, ven đường không biết áp đảo bao nhiêu yêu đất cây trà. Mà hắc giáp kỳ lân hổ bị Trần Tiêu một kiếm đập vào trên lưng, Trần Tiêu khí lực gì cùng chi lớn, cũng là một tiếng ầm vang té ngã trên đất, ném ra một cái trọn vẹn gần một nửa thước sâu hố to ra. Nghi Lâm, ngươi như thế nào rồi? Không lo được toàn thân thương thế, khí huyết sôi trào ngực, Trần Tiêu hung hăng nuốt xuống bọt tới ngực khí huyết, hướng về Nghi Lâm phương hướng bay thẳng quá khứ. Ngũ ca, ta không sao. Nghi Lâm nằm trên mặt đất, khắp khuôn mặt là sống sót sau hai nạn may mắn. Nàng lúc đầu coi là hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không muốn đầu kia kỳ quái màu đen láo hổ cũng chỉ là dùng miệng điêu dưới mình, lại là vẫn chưa cắn xuống, thậm chí toàn bộ quá trình bên trong vậy mà rất là nhu hòa. Liền ngay cả Nghi Lâm cũng đều kinh ngạc đến ngây người, sau đó nhìn thấy Trần Tiêu vì mình cùng đầu này màu đen láo hổ liều mạng, lúc này mới tranh thủ thời gian mở miệng nhắc nhở. Trên người nàng huyệt đạo bị điểm, có thể mở miệng nhắc nhở, xác thực đã là cực hạn. Trần Tiêu như gió lốc vọt tới Nghi Lâm bên người, hùng hậu tiên thiên vô cực công nội lực tuôn ra đem tiến vào Nghi Lâm thể nội. Nghi Lâm trước đó bị lộc trượng khách phong bế huyệt đạo lập tức bị xung kích ra, hành động rốt cuộc không ngại. Cuối cùng nhìn thấy Nghi Lâm không có việc gì, Trần Tiêu lúc này mới đem tâm buông xuống hơn phân nửa, đem Nghi Lâm một mực ôm tiến vào mang bên trong, quay người nhìn xem hắc giáp kỳ lân hổ. Dù sao không phải nhân loại, Trần Tiêu đối hắc giáp kỳ lân hổ còn có một số cảnh giác, hai người một hổ ở giữa yên lặng đối mặt, ai cũng không biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Chít chít, chít chít chít, chít 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 chít. Ngay vào lúc này, một đạo nho nhỏ thân ảnh màu trắng như chớp giật đến Trần Tiêu trước mặt, Trần Tiêu cúi đầu nhìn lại, con vật nhỏ kia lại nguyên lai là một con nho nhỏ bạch trồn. Vật nhỏ một thân ngân bạch dài mao, cái đuôi to so với nó thân thể còn muốn dài, lông xù cực kỳ đáng yêu. Lúc này cái này con trồn trắng nhỏ hai con chân trước nhấc lên, hai đầu chân sau dẫm trên mặt đất, lại là đứng tại Trần Tiêu trước mặt, nghiêng cái đầu nhỏ ẩn ẩn tản ra kim quang chớp mắt nháy mắt nhìn xem Trần Tiêu hai người, còn từ miệng bên trong phát ra thanh thúy chít chít âm thanh. Con trồn trắng nhỏ vừa nói, vừa dùng hai con chân trước khoa tay đến khoa tay đi, nhìn nó dáng vẻ vậy mà liền giống như tại cùng Trần Tiêu trò chuyện. Trần Tiêu nhìn một chút trước mặt cái này con trồn trắng nhỏ, lại nhìn một chút con trồn trắng nhỏ sau lưng hắc giáp kỳ lân hổ, cẩn thận hỏi, ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện? Hắn thốt ra lời này xong, con trồn trắng nhỏ lập tức nhẹ gật đầu, sau đó duỗi ra móng phải, mang theo từ trước khoa tay một chút, sau đó vậy mà bắt trước lên gáy đến, a gắt, lạc lạc. Tiêu xong về sau, lại vô vô bạch bạch cái bụng. Lần này Trần Tiêu giống như minh bạch thứ gì, cười nói, ngươi nói là, tạ ơn chúng ta trước kia cho ngươi ăn ăn gà rừng. Con trồn trắng nhỏ lập tức vô vô hai con chân trước, nháy nháy mắt, sau đó nhanh chóng lại vây quanh kia hắc giáp kỳ lân hổ dạo qua một vòng, cuối cùng vô vô hắc giáp kỳ lân hổ móng vuốt lớn. Nói cũng kỳ quái, cái này hắc giáp kỳ lân hổ cùng cái này con trồn trắng nhỏ vốn nên là ăn cùng bị ăn quan hệ, lúc này nó hai ngược lại tốt giống như là bằng hữu. Trần Tiêu cẩn thận hỏi, ngươi nói là, cái này hắc hổ là bằng hữu của ngươi? Con trồn trắng nhỏ ôm bụng chít chít cười hai tiếng, sau đó đến Trần Tiêu trước người, giật giật, một hồi học gà rừng tiêu to, một hồi nguyên địa xoay quanh, một hồi lại chạy đến Trần Tiêu bên người, vô vô Trần Tiêu trong tay kia to lớn chém yêu cự kiếm, lắc đầu, sau đó lại làm một cái cắt cổ động tác, lạch cạch một tiếng nằm xuống đất, thậm chí đầu lưỡi còn đưa ra ngoài, túi ở một bên. Nó cái kia khả ái dáng vẻ, nguyên bản còn cảm thấy ủy khuất Nghi Lâm nhìn, cũng không khỏi phải bật cười. Trần Tiêu sờ sờ cái cằm, đột nhiên hai mắt càng ngày càng sáng, nói, ngươi nói là, ngươi cảm tạ ta hạ lệnh, không cho phép ta tông môn đệ tử bắt giết ngươi cùng bằng hữu của ngươi, ngươi rất cảm tạ chúng ta. Con trồn trắng nhỏ nhẹ gật đầu, về sau hai con chân trước ôm lấy, trên dưới lay động, phản phất thở dài. Đến lúc này, Trần Tiêu rốt cuộc minh bạch tới. Nhớ được chính mình lúc trước đúng là nói qua, giữ lại những này dị thú huyết mạch, miễn cho giết một con liền rốt cuộc không gặp được. Muốn tới làm lúc cái này con trồn trắng nhỏ ngay tại một bên, cái này con trồn trắng nhỏ cực kỳ thông linh, coi là trong thiên địa này hiếm thấy linh vật, nghe mình, phi thường cảm tạ mình. Lại thêm khoảng thời gian này A Tử cùng Du Thản Chi thỉnh thoảng đi đưa nó điểm gà rừng con thỏ loại hình, nó cũng liền đối với mình cái này Huyền Tiên Tông bên trong đệ tử đều có chút hảo cảm, thế là trước đó nhìn thấy Nghi Lâm bị bắt, lập tức đi mời đầu này lợi hại hắc hổ tới cứu người. Khó trách Nghi Lâm có thể từ hổ khẩu bên trong chạy trốn, nguyên lai là chuyện như vậy. Có cái này con trồn trắng nhỏ ở giữa giải thích, Trần Tiêu tự nhiên minh bạch hết thảy nguyên lai là hiểu lầm, lúc này thu hồi chém yêu cự kiếm, hướng Hắc Giáp Kỳ Lân hổ liền ôm quyền, cười nói, thực tế thật có lỗi, vừa rồi có chút nóng nảy, hạ thủ không biết phân tức, mong rằng hắc hổ lão ca thứ lỗi. Con trồn trắng nhỏ chít 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 gọi vài tiếng, Hắc Giáp Kỳ Lân hổ khò khè một tiếng phì mũi ra một hơi, đem đầu xoay đến một bên. Nhìn nó dạng như vậy tựa như là có chút tức giận, Trần Tiêu gãi gãi đầu, không biết nên làm thế nào mới tốt. Con trồn trắng nhỏ siêu siêu hai lần xuyên đến Hắc Giáp Kỳ Lân hổ đỉnh đầu, rồi ra nho nhỏ móng vuốt đối Hắc hổ chán chính là một trận mãnh liệt. Cái này con trồn trắng nhỏ thân thể mặc dù không lớn, thế nhưng là khí lực quả thực không nhỏ, Hắc Giáp Kỳ Lân hổ như vậy cứng rắn đầu khung xương lại bị cái này con trồn trắng nhỏ nện đụng chút ầm ầm, cuối cùng thực tế chịu không được, đem đầu xoay đi qua, nhìn xem Trần Tiêu. Sột soạt sột soạt đánh hai cái phát ra tiếng phì phì trong núi, sau đó thật dài duỗi hai cái lưng mỏi. Đây xem như tha thứ ta rồi. Trần Tiêu cười ha ha, nói, ha ha, hắc hổ lão ca, ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, vậy chúng ta xin từ biệt, huynh đệ ta còn phải đuổi theo hai tên khốn kiếp kia, cùng giết bọn hắn hai cái, ta trở lại tìm hắc hổ lão ca. Trần Tiêu vừa nói vừa nhìn một chút con trồn trắng nhỏ, cười nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chờ ta giải quyết kia hai người, trở lại tìm ngươi. Lúc này ông Nghi Lâm eo thon chi, liền dự định đuổi bắt Huyền Minh nhị lão, lại không muốn đang muốn khởi hành công phu. Kia con trồn trắng nhỏ vậy mà lôi kéo mình ống quần, Trần Tiêu cúi đầu nhìn lại, thấy con trồn trắng nhỏ duỗi ra móng vuốt, vừa chỉ Hắc Giáp Kỳ Lân hổ. Đây là? Trần Tiêu giật nảy cả mình, ngươi hẳn là muốn gọi Hắc Hổ lão ca mang ta hai đuổi theo người. Chương 450, nhất đao lưỡng đoạn. Chương 450, nhất đao lưỡng đoạn. Khó khè. Hắc Giáp Kỳ Lân hổ có chút không nguyện ý chuyển đến Trần Tiêu trước người, con trồn trắng nhỏ mấy lần xuyên đến Nghi Lâm trên bờ bay, tại Nghi Lâm trên cổ chít chít hung hăng cọ sát, chọc cho Nghi Lâm lạc lạc yêu kiểu cười bắt đầu. Kia Lê Hoa Đại Vũ bộ dáng, kém chút gọi Trần Tiêu nhìn ngốc mắt. Kỳ thật nói đến, Nghi Lâm thật sự chính là rất xinh đẹp một cô nương. Nàng rất thanh tú, đơn thuần, trong lòng cất giấu mãi mãi cũng là kia một tia chân chính thiện lương. Cũng khó trách con trồn trắng nhỏ cùng nàng thân cận, động vật cùng nhân chi ở giữa thường thường đều có cực kỳ thần bí cảm ứng, rất nhiều phổ thông nhà chó đều có thể phân ra thiện ác đến, tự nhiên là lại càng không cần phải nói con trồn trắng nhỏ loại này gần như thông linh dị thú. Trần Tiêu mang theo Nghi Lâm đến Hắc Hổ bên người, cẩn thận vươn tay vô vô Hắc Hổ tráng kiện hữu lực tới cực điểm chân trước, nói: "Hắc Hổ lão ca, huynh đệ kia liền đắc tội." Khó khè, Hắc Hổ đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi. Đồng thời đè thấp thân thể. Có cửa. Trần Tiêu trong lòng vui mừng, Ô Nghi Lâm eo nhỏ đột nhiên một cái phát lực, nhảy lên Hắc Hổ trên lưng. Hắc Hổ chiều cao gần 2 trượng nữa, cũng chính là trọn vẹn 6-7 mét chiều dài, dài như vậy thân thể Trần Tiêu cùng Nghi Lâm cưỡi tại phía trên, nửa điểm không hiện phí sức. Nhất là trên lưng kia bóng loáng cốt giáp, còn mang theo một chút xíu có giãn, ngồi ở phía trên, vững như Thái Sơn. "Lão ca, xuất phát. Hôm nay huynh đệ giết kia hai cái yêu nhân cho lão ca ngươi lập tức tiệc rượu, ha ha." Mắt thấy báo thù sắp đến, Trần Tiêu hai mắt đều hưng phấn có chút đỏ lên. Thế mà dám can đảm bắt Nghi Lâm, cuối cùng còn kém chút hại chết Nghi Lâm, đáng chết 10.000 lần. Giống, Hắc Hổ ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, cự thú viễn cổ hữu lực tráng kiện tứ chi mãnh đạp mặt đất, chỉ là một cái nhảy vọt, liền trước tiến vào trọn vẹn khoảng 3-4 trượng khoảng cách. Nếu như nói Trần Tiêu tại núi rừng bên trong đi đường, bởi vì địa hình hạn chế dẫn đến thân pháp không thi triển được, tốc độ là cưỡi xe đạp lời nói, như vậy lúc này tốc độ tuyệt đối chính là cưỡi xe gắn máy. Hắc Hổ tại núi rừng bên trong cấp tốc trước tiến vào, ngồi tại nó trên lưng Trần Tiêu sát thực nửa điểm không cảm giác sốc này, như giống trên đất bằng. Hô, hô, sư ca, chúng ta lúc này sẽ không có chuyện gì đi. Bên cạnh chạy, Hắc Bút ông bên cạnh thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem hậu phương, nói, cũng không biết hiện tại bên kia thế nào, cái này Hắc Giáp Kỳ Lân hổ thực tế là quá mạnh. Chúng ta đi thời điểm Trần Tiêu vừa vặn đổi tới, hắn muốn cứu kia Nghi Lâm không phải cùng Hắc Giáp Kỳ Lân hổ đại chiến một trận không thể, nếu có thể đấu cái lưỡng bại câu thương, vậy liền tốt nhất. Lộc Trượng khách hung dữ nói, dưới chân lại là không ngừng. Lần này sự tình đại xuất mình ngoài ý liệu, hắn cũng không nghĩ tới nửa đường sẽ giết ra như thế một cái trình giáo kim đến, thật là lớn không cam tâm. Sư ca, Trần Tiêu kia tiểu tử luôn luôn giỏi về hóa giải nguy cơ, lần này sẽ không phải. Hắc Bút ông nhìn hậu phương, vẫn lòng còn sợ hãi. Kia Hắc Giáp Kỳ Lân hổ kia to lớn hình thể, thật sự là ngẫm lại đều có chút nghĩ mà sợ. Phi, coi như hắn lại như thế nào thần kỳ, lần này cũng tuyệt đối không chiếm được xong đi. Kia Hắc Giáp Kỳ Lân hổ là thế gian ba đại hung thú một trong, hổ loại dị chủng bên trong chân chính vương giả, lần này gọi hắn gặp được, cũng coi như hắn tạo hóa, ha ha. Lộc Trượng khách hai mắt một hàn, nói, cùng trở về nhất định phải đem tin tức này nói cho môn chủ, đến lúc đó đại quân ta đến đây. Giết cái này Hắc Giáp Kỳ Lân hổ, nghe nói cái này gan hổ ăn, nhưng chướng 100 năm công lực, lợi hại nhất bất quá. Ân, đến lúc đó hai anh em ta có thể điểm cái mấy ngụm thịt ăn, cũng có thể có không tệ hiệu quả đi, ha ha. Đúng vậy, ha ha. Đi, mau mau trở về. Hai người đang nói đến đó bên trong, đột nhiên một tiếng kinh thiên tiếng giống giận dữ truyền đến, Lộc Trượng Khách, Hạc Bất Ông, các ngươi còn muốn chạy trốn tới đâu đây? Chính là Trần Tiêu đến. Lộc Trượng Khách nhìn lại, lập tức bị hù hồn phi phách tán, cả kinh kêu lên, làm sao có thể? Vì cái gì thứ gì đều có thể bị hắn hàng phục? Cái này sao có thể? Cũng khó trách hắn sợ đến như vậy. Cái này Hắc Giáp Kỳ Lân Hổ, năm đó Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ gặp được đều không thể hàng phục. Nghĩ Hạng Vũ gì cùng anh hùng cái thế, quả thật thiên cổ thứ nhất Bá Vương, nhưng cũng không có thể làm đến. Cái này Trần Tiêu, lại thế nào khả năng có thể hàng phục Hắc Giáp Kỳ Lân Hổ, gọi cái này Kỳ Lân Hổ trở thành tọa kỵ của hắn. Thế nhưng là Lộc Trượng Khách lại là không biết, động vật từ trước đến nay liền có thông linh nói chuyện, hơi có chút trí tuệ động vật, đều sẽ đúng đúng mình người tốt loại nhiều hơn thân cận, nếu như là chó loại này cực kỳ hộ nhà động vật, thậm chí một khi nhận chủ liền sinh tử không rời. Chó đều có thể như thế, huống chi trí tuệ cao hơn Hắc Giáp Kỳ Lân Hổ cùng con chồn trắng nhỏ. Trong núi rừng, thực tế là Hắc Giáp Kỳ Lân Hổ địa bàn, hai người một chồn một hổ trong nháy mắt liền chạy đến Huyền Minh Nhị Lao sau lưng, Trần Tiêu tay phải cầm chém yêu cự kiếm tăng vọt dài khoảng một trượng kiếm khí, mắt thấy đến hai người này sau lưng không xa, cao giọng nói, lưu cái mạng lại đến. Cái này một cuống họng coi là thật phản phất sấm sét giữa trời quang, Lộc Trượng Khách cùng Hạc Bút Ông hai người bị hù suýt nữa một phát ngồi vào, đến lúc này đâu còn có nửa điểm ý niệm phản kháng, riêng là một cái Hắc Giáp Kỳ Lân Hổ cũng đã không đỡ nổi, huống chi còn có một cái Trần Tiêu. Tha mạng, tha mạng. Ngươi không thể giết chúng ta, không thể giết chúng ta. Đến cái này cùng trong lúc nguy cấp, cái gì tôn nghiêm đều đã là mây bay, có thể còn sống sót mới là trọng yếu nhất. Lộc Trượng Khách liều mạng kêu lên, lúc trước chúng ta thế nhưng là dạy qua ngươi Huyền Minh thần trưởng. Phi, ngươi khi ta thèm sao? Trần Tiêu cả giận nói những cái kia có tác dụng gì, nạp mạng đi. Nương theo hắn tiếng giống to này, Hắc Giáp Kỳ Lân Hổ phảng phất tâm hữu linh tê đột nhiên một cái nhảy bọn, lần này trọn vẹn nhảy ra 5 trượng có hơn, Trần Tiêu trong tay chém yêu cự kiếm quét ngang, vừa đến óng ánh đến để người hoa mắt thần mê quang mang hướng Huyền Minh Nhị Lao thẳng tắp chém tới. Không. Huyền Minh Nhị Lao mắt thấy đã đến tuyệt cảnh, liên tục không ngừng quay đầu liền muốn liều mạng, đúng lúc này, bọn hắn chợt thấy phía trước cách đó không xa vậy mà xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc, mừng rỡ trong lòng, lớn tiếng kêu lên, quốc sư cứu mạng. Lại ngoảnh đầu không được Trần Tiêu kia một chạm, Huyền Minh Nhị Lao hướng về Kim Luân phương hướng liền bỏ tới. Mình hai người thực lực tăng thêm Kim Luân, tóm lại bao nhiêu có thể có chút phản kháng thực lực, coi như thật đánh không lại, cũng có thể lôi kéo Kim Luân làm cái đệm lưng. Lại không muốn, Kim Luân thấy, hét lớn một tiếng, cùng Huyền Minh Nhị Lao đến bên người, bắt lấy Huyền Minh Nhị Lao quần áo, hơi vừa dùng lực, lập tức đem Huyền Minh Nhị Lao ném về Trần Tiêu, ngoan đồ nhi, tiếc hảo. Gặp một lần Kim Luân xuất hiện, Trần Tiêu lập tức mặt mày hớn hở, cười lớn một tiếng, tạ tam sư phụ đại lễ. Huy kiếm chính là một cái chém ngang, xoẹt xoẹt hai tiếng, Huyền Minh Nhị Lao toàn bộ thân thể đều bị Trần Tiêu ở trong chém ra. Nhất đao lưỡng đoạn. Trước đó một mực tung hoành giang hồ, thủ hạ dính đầy máu tươi, không biết gian ô bao nhiêu lương gia nữ tử Huyền Minh Nhị Lao, cuối cùng rơi cái chém ngang lưng hạ chẳng. Cái này làm nhiều việc các hai cái hung nhân, đến hôm nay, rốt cục nhận bọn hắn muốn có trừng phạt. Chương 451, Manh Kim Luân chương 451, Manh Kim Luân a. A. Hai tiếng kêu thảm, đầy đất máu tươi nội tạng, Lộc Trượng Khách cùng Hạc Bút Ông bị Trần Tiêu một kiếm chém ngang lưng, chia bốn khối, hai đoạn nửa người trên cùng hai đoạn nửa người dưới phủ rơi xuống đất. Lần này máu tươi bốn phía phun tung tóe, vẩy xuống đầy đất đều là. Đây là Trần Tiêu ôm hận một kích, nguyên bản Trần Tiêu làm người thiện lương phúc hậu, liền ngay cả dị chủng dã thú chỉ cần không thương tổn nhân mạng hắn cũng sẽ không quá mức để ý thế, nhưng là cái này Huyền Minh Nhị Lao hai người thật là quá mức đáng hận, thủ hạ dính đầy máu tươi. Nay bọn người chưa trừ diệt, kia còn học cái này một thân võ công làm gì dùng. Nghi Lâm nhìn thấy cái này huyết nhục mơ hồ thảm trạng, nàng cũng là cực thiện lương cô nương, chỉ cảm thấy trước mắt chàng cảnh quá mức hung tàn, mắt tối sầm lại, nhất thời té xỉu. Dù là Kim Luân Pháp Vương dạng này trong chốn võ lâm kiến thức rộng rãi đại cao thủ, nhìn thấy Trần Tiêu trước đó một kiếm kia, cũng là hãi nhiên thất thố. Người chủ yếu khí quan đều ở trên nửa người, bởi vậy bị từ phần eo chặt làm hai đoạn về sau, sẽ còn thần trí thanh tỉnh, qua một thời gian thật dài mới tắt thở. Huyền Minh Nhị Lao bốn đoạn thân thể rớt xuống đất, nhất thời không nhân tiện chết. Lộc Trượng Khách hai mắt gắt gao trừng mắt Kim Luân Pháp Vương, tuyệt đối tiếp theo nói, Kim Luân, ngươi thật là ác độc. Kim Luân nhìn xem Lộc Trượng Khách tràn đầy máu tươi mặt, ha ha cười như điên nói, ta thật ác độc. Ha ha ha, Lộc Trượng Khách, ngươi trước đối ta Trần Tiêu ngoan đổ nhi ngầm hạ sát thủ, bình thường có ngấp nghé ta Triệu Mẫn đổ nhi sắc đẹp, hai ngươi nếu là đắc tội ta cũng coi như. Hết lần này tới lần khác ta thu ai là đồ hai ngươi liền đánh người đó chủ ý ta cứ như vậy hai cái bảo bối đồ nhi bị các ngươi đều cho đắc tội quang, không giết các ngươi, giải thích như thế nào trong lòng ta chi khí. Nói đến, Kim Luân Pháp Vương làm người như thế nào trước không đề cập tới, nhưng là hắn bao che khuyết điểm thế nhưng là có tiếng. Người khác đều là đồ đệ hiếu kính sư phó, hắn cái này lại la ó, vừa thu lại cái hảo đồ đệ vậy liền đối đồ đệ ngoan ngoan phục tùng. Phía trước cho rằng Trần Tiêu là 100 năm khó gặp một lần tập võ thiên tài, mỗi ngày quấn lấy Trần Tiêu muốn Trần Tiêu cùng hắn học võ, Trần Tiêu không học hắn thậm chí tại Trần Tiêu bên người mỗi ngày nhắc tới Long Tượng Ba Nhược công pháp quyết. Về sau lại thu Triệu Mẫn, tại Thiên Tôn Bảo tổ chức này bên trong cũng là quả thực chiếu cố, một thân phi luân tuyệt học đều chuyển cho Triệu Mẫn, bình thường vì giữ gìn Triệu Mẫn, cũng thực đắc tội không ít người. Bất quá dù sao sư đồ tình thâm, coi như kiếm yêu thẩm liệt cũng là bắt hắn không có cách nào. Khoảng thời gian này Kim Luân Pháp Vương tưởng niệm Trần Tiêu, muốn vụng trộm đến Vũ Di Sơn Huyền Tiên Tông đến xem, vừa bạn liền gặp được như thế việc sự tình. Hắn vốn là thầm hận Huyền Minh Nhị lão khi dễ hắn đổ nhi Triệu Mẫn, hôm nay lại gặp Trần Tiêu đuổi theo hai người giết, đâu còn khách khí. Kết quả Huyền Minh nhị lao cứ như vậy bị kịch. Trần Tiêu gặp một lần Kim Luân Pháp Vương, trong lòng cũng là đại hỉ, vô vô dưới háng hắc giáp kỳ lân hổ phía sau lưng, nói: "Hắc hổ to con, mới vừa rồi bị ta chém chết hai người này liền giao cho ngươi nhắm rượu, tốt nhất là ăn xương cốt cũng đừng còn lại." Ha ha. Nói ông Nghi Lâm nhảy xuống tới, đi đến Kim Luân Pháp Vương trước mặt, cung kính nói: "Tam sư phụ." Cái này âm thanh Tam sư phụ kêu có thể nói là thành ý vô cùng, Kim Luân Pháp Vương sắc thực đống nhiên cho mày, giơ chân kêu lên: "Ngươi bái kiếm ma độc cô cầu bại vi sư ta biết, thế nhưng là ngươi nhị sư phụ là ai? Chẳng lẽ so với ta còn mạnh hơn?" "Không được, ta muốn đi tìm hắn đọ sức, dựa vào cái gì một cái chớp mắt ta thuận tiện thành tiểu tam rồi?" "Không được không được, tuyệt đối không được. Đừng nói cho ta nói là Lý Thu Thủy kia bà nương, bước gấp, bà nương ta cũng chiếu đánh không lầm." Trần Tiêu giật nảy mình, chẳng lẽ muốn Kim Luân Pháp Vương đi tìm lao tăng quét rác đơn đấu? Chuyện này có chút lớn, vội vàng nói: "Nhị sư phụ là ta đại sư phụ độc cô cầu bại hảo bằng hữu, tại Thiếu Lâm ẩn cư, chuyện này người bình thường ta không nói cho hắn." "Tại Thiếu Lâm ẩn cư? Võ công như thế nào?" "Thấp không thể được, ngươi thế nhưng là luyện võ kỳ tài, nếu là gặp được cái dạy hư học sinh hạng người, ta cũng không tha cho hắn." Kim Luân Pháp Vương nghe được Trần Tiêu nhị sư phụ tại Thiếu Lâm ẩn cư, cuối cùng buông xuống không ít tâm tư tới. Bất quá hắn hay là sợ Trần Tiêu bị người chậm trễ, hay là vội vàng truy hỏi: "Chỉ lớn hơn ta sư phụ kém như vậy một chút điểm, nhưng lợi hại." Trần Tiêu cười ha hả nói: "Ta đại sư phụ giỏi về tấn công, nhị sư phụ thiện thủ, hai người bọn họ thực lực kỳ thật không sai biệt lắm." Nghe được Trần Tiêu nhị sư phụ so độc cô cầu bại không sai biệt bao nhiêu, Kim Luân Pháp Vương cười ha ha, một đem kéo qua Trần Tiêu cánh tay, nói: "Ta ngoan đổ nhi phúc duyên thâm hậu, ha ha, vi sư lúc ấy đã cảm thấy tiểu tử ngươi không đơn giản. Bây giờ xem ra, vi sư ánh mắt của ta cũng không tệ lắm." "Hừ, tiểu tam liền tiểu tam, chỉ cần ta ngoan đổ nhi chiếm được tiện nghi, đừng nói tiểu tam, liền xem như tiểu bốn tiểu ngũ vi sư cũng nhận." Hắn lời nói này xong, Trần Tiêu cảm thấy quả thực cảm động. Cái này Kim Luân Pháp Vương đối đãi đồ đệ sát thực coi như không tệ, có thể nói là tận hết sức lực, kỳ thật đây cũng là Trần Tiêu làm người nhân phẩm đoan chính. Ban đầu ở kia phòng tối thời điểm, Trần Tiêu hút rất nhiều người nội lực, cuối cùng lại trả về cho Kim Luân một đại bộ phận điểm, trợ giúp Kim Luân đột phá Long Tượng Ba Nhược Công tầng thứ 11 cảnh giới. Hai sư đồ một cái đối đồ nhi chân tâm thật ý, một cái đối sư phụ phúc hậu yêu kính, hai người có thể đụng nhau, có thể nói là ông trời tác hợp cho. Có thể tại cái này bên trong nhìn thấy Trần Tiêu, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Kim Luân Pháp Vương hỏi: "Ngoan đồ nhi, vi sư dạy ngươi Long Tượng Ba Nhược Công luyện như thế nào rồi? Ta trước đó nghe nói ngươi phía sau lưng cái này đem cự kiếm nặng có 172 cân. Nhanh đưa cho vi sư nhìn một cái." "Tốt." Trần Tiêu mỉm cười đem chém yêu cự kiếm đưa cho Kim Luân Pháp Vương. Kim Luân Pháp Vương không hổ là tầng thứ 11 Long Tượng Ba Nhược Công cảnh giới đại thành, thân thể lực lượng cực lớn, cầm lên không chút nào phí sức. Hắn cũng sẽ không làm kiếm pháp gì, chẳng qua là cảm thấy cái này đem cự kiếm quả thực là kiện hung khí, phía trên ẩn ẩn có huyết quang lượn lờ, quả nhiên sắc bén vô song, không câm miệng khen: "Hảo kiếm, hảo kiếm." "Ha ha, ta ngoan đổ nhi cái này phúc duyên, vi sư nhìn xem cũng là trông mà thèm gấp kia." "Ân, nhìn đồ nhi ngươi cầm cái này đại kiếm không tốn sức chút nào, Long Tượng Ba Nhược Công nhưng có đệ cửu trọng cảnh giới rồi." Hắn lại loay hoay hai lần chém yêu cự kiếm, sau đó đem cự kiếm lại nhét Trần Tiêu tay bên trong. Trần Tiêu tiếp nhận cự kiếm, ở phía sau gánh bắt tốt, nói: "Ân, đệ cửu trọng đã luyện thành. Phía sau đệ thập trọng trong thời gian ngắn hy vọng không lớn, cái này nhất trọng chỉ có thể dựa vào thời gian mài, không có cách nào." Kim Luân Pháp Vương cẩn thận nghĩ nghĩ, nói: "Ân, xác thực không có cách nào. Năm đó ta cái này nhất trọng trọn vẹn luyện 10 năm mới tính đại thành. Ngoan đồ nhi ngươi coi như tiên phú cho dù tốt chút, tối thiểu cũng được cái 2-3 năm. Bất quá nhịn một chút liền tốt, thời gian thứ này chỉ chớp mắt liền đi qua. Đợi đến đệ thập trọng đại thành, mỗi một trường đánh ra, đồng đều có 10 long 10 tượng đại lực, không dám nói vô địch thiên hạ, nhưng là chí ít trong giang hồ ít có địch thủ. Về phần giống vi sư bây giờ thập nhất trọng, mỗi một quyền đều có 12 long 12 tượng cự lực, coi như chính diện ứng đối mấy lớn tuyệt đỉnh, cũng không yếu bên trên bao nhiêu." Nói Kim Luân Pháp Vương mặt mũi tràn đầy hiền hòa nhìn xem Trần Tiêu, mỉm cười nói: "Ngoan đồ nhi, cái này Long Tượng Ba Nhược Công, trong giang hồ đã mấy trăm năm không có người luyện thành tầng thứ 11 về sau cảnh giới. Người phúc duyên thâm hậu, võ học thiên phú lại cao, cái này đệ thập nhị trọng Long Tượng Ba Nhược Công cùng tầng thứ 13 cảnh giới đại viên mãn, sợ cũng chỉ có ngươi có khả năng có thể luyện xong rồi. Hảo hảo cố gắng, ngàn vạn lần đừng có gọi vi sư thất vọng." Chương 452, Phạm Trọng Yêm, đấu trả ca. Chương 452, Phạm Trọng Yêm, đấu trả ca. Kim Luân Pháp Vương nói đến đây bên trong, trên thực tế đã sớm vượt qua quốc gia ở giữa giới hạn. Hắn lúc này chỉ có một cái truy cầu, một hy vọng, đó chính là hy vọng Trần Tiêu có thể đem cái này Long Tượng Ba Nhược Công chân chính luyện thành. Dạng này hắn cái này là, cho dù chết cũng đủ để nhắm mắt. Nghe Kim Luân Pháp Vương nói trịnh trọng, Trần Tiêu không còn dám cười đùa tí tưởng, lập tức nghiêm túc nói: "Đồ nhi minh bạch, tuyệt đối sẽ không cô phụ Tam sư phụ kỳ vọng." "Tốt, tốt." Kim Luân Pháp Vương cười ha ha, vi sư không nhìn lầm người. "Ha ha ha ha. Ta liền biết lúc trước không biết xấu hổ cầu ngươi khi ta đổ nhi việc này không làm sai. Ha ha. Ta Kim Luân Pháp Vương có người kế tục, cao hứng, hôm nay cao hứng. Ha ha ha, đáng tiếc vô rượu, không phải không phải cùng ngoan đổ nhi ngươi uống cái không say không nghỉ không thể. Ha ha, đúng vậy a, đáng tiếc vô rượu." Nghĩ đến cái này bên trong, Trần Tiêu cũng là hơi có chút tiếc nuối. Hắn cùng Kim Luân Pháp Vương ở giữa mặt ngoài lập trường thuộc về đối địch, có thể giống bây giờ như vậy thời điểm không nhiều, nếu là có rượu thì tốt biết bao. Chít chít, chít 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 chít. Lại không muốn, chính buồn bực công phu, trước đó vẫn đứng tại Trần Tiêu trên bờ vai con chồn trắng nhỏ đống nhiên lôi kéo Trần Tiêu tóc, Trần Tiêu nghi ngờ nói: "Con chồn trắng nhỏ, làm sao rồi? Con chồn trắng nhỏ dắt lấy Trần Tiêu tóc, rồi ra móng vuốt hướng về phía phương đông chỉ, chít 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 chít. Đây chẳng lẽ là? Trần Tiêu hai mắt tỏa sáng, hắn biết cái này con chồn trắng nhỏ cực kỳ thông linh, nó lúc này bộ dạng này, tất nhiên sẽ không nói nhảm, đứng máy nói, sư phụ, ta cái này tiểu bằng hữu giống như có lời gì nói, mau theo ta tới. Đứng máy ôm lấy Nghi Lâm, nghĩ đến lai lịch phương hướng bước đi. Kim Luân Pháp Vương nhìn kỹ Trần Tiêu trên bờ vai con chồn trắng nhỏ, đột nhiên cau mày nói, cái này con chồn nhỏ thông nhân tính. Hiểu nhân luôn. Trần Tiêu gật đầu nói, đúng vậy a, đây là ta mới quen tiểu bằng hữu, làm sao rồi? Kim Luân Pháp Vương cẩn thận nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, cái này tựa như là ngân linh điêu a, khí lực lớn, thông hiểu nhân tính, là chồn loại dị chủng, nghe nói ăn cái này ngân linh điêu chồn gan, có thể bạo tăng 30 năm công lực. Hắn thốt ra lời này xong, con chồn trắng nhỏ cũng chính là Kim Luân trong miệng ngân linh điêu đột nhiên xoay người lại, hướng về phía Kim Luân Pháp Vương một trận nhe răng trợn mắt, chít chít gào thét không thôi. Ha ha, đừng lo lắng, ta tam sư phụ đùa giỡn với ngươi. Trần Tiêu cười ha hả đưa thay sờ sờ ngân linh điêu phía sau lưng, nói, ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy, làm sao có thể giết ngươi ăn gan, yên tâm chính là. Vừa nói vừa khuyên khuyên Kim Luân Pháp Vương, tam sư phụ, hôm nay ta Nghi Lâm muội muội nguy hiểm thật liền bị kia Huyền Minh nhị lao cho. Ngươi biết ta? Nhờ có ta cái này con chồn nhỏ huynh đệ, tìm đến trước đó kia Hắc Hổ đại ca hỗ trợ, đây mới gọi là ta Nghi Lâm muội muội may mắn thoát khỏi tại khó. Cho nên, bất kể như thế nào, con chồn nhỏ huynh đệ là tuyệt đối không thể đụng vào. Phản phất vì phối hợp Trần Tiêu lời nói, ngân linh điêu còn cố ý đem cái mông phóng tới Kim Luân Pháp Vương, dùng sức bố bố, phát ra một trận ba 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 thanh âm, treo đến Kim Luân Pháp Vương lửa bốc ba trượng, tiểu xuất sinh này, dám can đảm khiêu khích ta. Thế nhưng là nói tới nói lui, đã Trần Tiêu đều nói nó cứu Nghi Lâm, Kim Luân Pháp Vương tự nhiên là sẽ không lại đánh cái này, ngân linh điêu chủ ý mấy người một đường tiến lên, rất mau trở lại đến trước đó Trần Tiêu gặp được hắc hổ kia bên trong, ngân linh điêu duỗi ra ngón tay hướng trên vách đá dựng đứng chỉ trỏ, Trần Tiêu theo phương hướng nhìn lại, lập tức liền kinh ngạc đến ngây người, kêu lên, sư phụ, ngươi mau nhìn, kia trên vách đá có chữ viết. Cái này, đây là Kim Luân Pháp Vương ngẩng đầu, rất nhanh liền nhìn thấy trên vách đá Phạm Trọng Nghiêm khắc kia thủ cùng Trương Dân xử lý đấu trà ca hoàng sợ nói, cái này. Kim Luân Pháp Vương cấp tốc vô cùng đem kia bài thơ xem hết, sau đó cười khổ nói, thật sâu dạy công lực. Ai, ta vốn cho rằng luyện thành Long Tượng Ba Nhược Công tầng thứ 11 cảnh giới, đã biết lại cầu tiến cảnh, đời này đã thuộc vô vọng, nhưng cũng tự tin tiên hạ ít có địch thủ, cho dù luyện đến tầng thứ 12, cũng không nhiều làm ý nghĩa. Bây giờ công lực đã tăng gấp bội, không cầu trở thành thiên hạ thứ nhất, nhưng là chí ít trước 10 trong vòng không có vấn đề quá lớn. Thế nhưng là bây giờ xem xét, xem ra còn kém xa, còn xa a. Trần Tiêu cũng là ngửa đầu nhìn xem kia bài thơ, thì thào thì thầm, mỗi năm xuân từ đông nam đến, xây suối trước nước ấm hơi mở. Bên dòng suối kỳ trà quan thiên hạ, vũ di tiên nhân từ cổ cắm. Không bằng tiên sơn mím lại tốt, thánh thoát liền muốn thuận gió bay. Quân chớ ao ước hoa gian nữ lang chỉ đấu cỏ, thắng được châu ngọc đầy đấu về. Cùng Trương Dân xử lý đấu trà ca, Phạm Trọng chìm. Lại, vậy mà là Phạm Trọng Nghiêm thơ. Lúc này Trần Tiêu trong lòng đã là kinh đào hải lãng. Đối với bài thơ này, Trần Tiêu làm một trung ý hệ dân kỹ thuật lại không phải ngành trung văn dân kỹ thuật, hay là không có quá lớn cảm tưởng. Bất quá hắn sợ hãi than là, ở cái thế giới này bên trong Phạm Trọng Nghiêm công lực cỡ này. Lão Thiên, tại cái này cứng rắn trên vách đá, như vậy cao độ làm thơ, hơn nữa còn nhập nham thạch trọn vẹn gần chừng nửa thước chiều sâu, cái này như thế nào khả năng? Hẳn là thế giới này bên trong, bởi vì chính mình hoàn thành hai cái truyền kỳ nhiệm vụ, thế giới lịch sử triệt để hoàn thiện về sau, vậy mà so địa cầu có biến hóa lớn như vậy. Sơ cùng thế giới võ hiệp, chẳng lẽ nói, cái này Phạm Trọng Nghiêm liền đại biểu cái này sơ cùng thế giới võ hiệp trung cổ thay mặt cao thủ một trong. Tây Sở Bá Vương Hàn Vũ, Văn Chính Công Phạm Trọng Nghiêm, kia thi tiên lý bắt đầu, sẽ có hay không có? Hán bộ kia hiệp khách hành thần công, lại có thể hay không thật xuất hiện? Hiệp khách nào, lại sẽ có hay không có? Trần Tiêu bên này tâm tình sôi trào mãnh liệt, Kim Luân Pháp Vương bên kia lại là nhíu mày tinh tế suy tư. Phạm Trọng Nghiêm là ai hắn là không biết, bất quá chí ít lại có thể nhìn ra, cái này Phạm Trọng Nghiêm võ công cực cao, mà lại rất rõ ràng, hắn đã đem tự thân võ công viết nhập trên vách đá cái này thủ cùng Trương Dân xử lý đấu trả ca bên trong. Ngoan đồ nhi, cái này thủ cùng Trương Dân xử lý đấu trả ca trên thực tế là một bộ võ công. Kim Luân Pháp Vương vừa cẩn thận nhìn một hồi lâu về sau, lúc này mới tương đương khẳng định nói, võ công. Trần Tiêu nghi ngờ nói, sư phụ, ngươi xác định? Kim Luân Pháp Vương khẳng định nhẹ gật đầu, nói, ta xác định. Chỉ tiếc, bộ này võ công ta làm không được, ngược lại là đồ nhi ngươi, đoán chừng còn có chút hy vọng. Trần Tiêu tự nhiên biết Kim Luân Pháp Vương tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình, lúc này thỉnh giáo, còn xin sư phụ giải hoặc. Ngoan đồ nhi, ngươi nhìn, Kim Luân Pháp Vương chỉ vào kia cùng Trương Dân xử lý đấu trà ca bên trong câu thứ hai nói, bên dòng suối kỳ trà quan thiên hạ, vũ di tiên nhân từ cổ cắm. Hai câu này thơ, bên trong kia khuấy động kiếm ý. Mặc dù cũng không có cái gì chân chính yếu quyết, nhưng là nếu như đơn thuần bắt chước trong đó ý cảnh, hay là làm được. Kiếm ý. Ý cảnh. Trần Tiêu hai mắt càng phát sáng lên, hỏi, sư phụ, ngươi nói hắn cái này thơ bên trong kiếm ý, đến cùng là dạng gì? Ý cảnh loại vật này, có đôi khi chính là tầng một giấy cửa sổ. Nếu như tìm đúng địa phương, đâm một cái là rách. Thế nhưng là nếu là không tìm chuẩn lời nói, vậy thì tương đương với ngón tay đâm tường, đâm bên trên 10,0005, cũng đâm không ra. Chương 453, khai sáng chương 453, khai sáng Kim Luân Pháp Vương túi đầu cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu nói, loại vật này, rất khó ngôn truyền, mỗi người nghĩ đều không giống. Hết thể đều chỉ có thể dựa vào ngươi mình lĩnh hội. Bài thơ này bên trong ẩn chứa cái này gọi Phạm Trọng Nghiêm cao thủ kiếm pháp ý cảnh, đây cũng không phải là kiếm pháp, mà là thuật ý, bị tiền bối này lĩnh ngộ kiếm đạo. Đây là thuộc về hắn kiếm đạo. Liền so sánh, Kim Luân Pháp Vương đột nhiên vung ra một quyền, mang theo một tràng tiếng xé gió, nói, liền nói ví dụ ta quyền này, mặc dù Long Tượng Ba Nhược Công vì ta lực lượng căn bản, nhưng là ta dùng để công kích đối thủ phương thức, liền chắc chắn sẽ có thuộc về chính ta là ấn, có thể nói, đây chính là thuộc về chính ta quyền đạo. Bài thơ này là kiếm đạo của hắn, ngoan độ nhi, ngươi có thể tham khảo, học tập, nhưng là nhớ lấy không muốn bắt trước, nếu không thành tựu của ngươi rất dễ dàng lại khó thốn kỉnh. Nhất định phải đi ra thuộc về chính ngươi nói, lúc này mới có thể trở thành chân chính khai tông lập phái nhân vật. Liền nói ví dụ Độc Cô Cầu Bại, nói ví dụ Thái Cực Trương Tam Phong, nói ví dụ Đại Âm Dương Sư Hoàng Thượng. Nếu như ngươi từ đầu đến cuối sẽ chỉ bắt chước người khác, từ đầu đến cuối sẽ chỉ đơn giản học tập tiền nhân võ công kinh nghiệm, vậy ngươi mãi mãi cũng không có khả năng đứng tại cái này giang hồ cao cấp nhất nhi vị trí bên trên. Vi sư ta thụ thiên phú có hạn, bây giờ cái này tầng thứ 11 Long Tượng Ba Nhược Công, cơ hồ đã là cực hạn. Thế nhưng là đổ nhi ngươi không giống. Ngươi tất cả mọi thứ đều là chính ngươi đổi ra vào đến. Có thể nói, tại cái này trên giang hồ, không có bất kỳ vật gì có thể hạn chế lại ngươi bước chân tiến tới, ngoại trừ ngươi chính mình. Kim Luân Pháp Vương ánh mắt sáng rực nhìn xem Trần Tiêu, ngươi đã sớm đụng chạm đến đạo biên giới, cho nên, ngươi lĩnh hội bài thơ này ca bên trong ẩn chứa ý cảnh, nếu như hảo hảo lĩnh hội một chút, ta tin tưởng, không bao lâu nữa, thực lực của ngươi liền có thể lại lên một tầng nữa. Đây không phải là công lực sâu cạn, mà là ngươi cả người tâm cảnh. Lại lên một tầng nữa. Trần Tiêu hít một hơi thật sâu. Hắn hiện tại mới 24 tuổi. Thế nhưng là võ công của hắn cũng đã là giang hồ có ít cao thủ. Lại lên một tầng nữa. 24 tuổi đại tông sư. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Kim Luân Pháp Vương tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình, điểm này Trần Tiêu hoàn toàn có thể khẳng định. Đúng, lại lên một tầng nữa. Kim Luân Pháp Vương vô song khẳng định nói, ngoan đồ nhi, ngươi có thực lực này. Bây giờ ngươi đại thế đã thành, trong giang hồ đã không có bao nhiêu người đáng giá ngươi xuất thủ. Coi như kiếm yêu Thẩm Liệt, ngươi cũng chưa chắc liền cần sợ hắn. Ngươi bây giờ cần làm chính là trở nên càng mạnh mẽ hơn. Càng mạnh. Ngươi còn trẻ, khi ngươi chính thức có được thuộc về chính ngươi nói lúc, ngươi chính là trong giang hồ truyền kỳ. Độc Cô Cầu Bại có thể sáng chế Độc Cô Cửu Kiếm, có thể có được không gì không phá hai trượng kiếm khí, ngươi vì sao không thể? Trương Tam Phong có thể sáng chế cả công lẫn thủ Thái Cực Thần Công, ngươi vì sao không thể? Đại Âm Dương Sư Hoàng Thượng biên soạn đạo tạo, sáng chế Cửu Âm Chân Kinh, ngươi lại vì sao không thể? Nói đến đây bên trong, Kim Luân Pháp Vương càng phát ra kích động lên, lớn tiếng nói, thiên hạ võ công, có dạng nào không phải người sáng tạo ra? Trên lệch người cũng bất quá chính là võ công cao thấp chi phân mà thôi. Nhưng là mặc kệ sáng lập ra võ công là cao là thấp, nó tóm lại đều tại kia bên trong, mãi mãi cũng có thể gọi hậu nhân đến học tập, thậm chí hoàn thiện. Liền xem như ta bộ này Long Tượng Ba Nhược Công, không phải cũng là người sáng tạo ra đến. Bọn hắn có thể, ngươi vì cái gì không được? Chẳng lẽ bọn hắn là thần tiên a? Ta nhìn đại đại chưa chắc. Độc Cô Cầu Bại là thần tiên a? Trương Tam Phong là thần tiên a? Hoàng Thường là thần tiên a? Không phải đâu. Kim Luân Pháp Vương càng nói xuống dưới, Trần Tiêu liền càng là hai mắt sáng lên. Hoàng hốt ở giữa, hắn cảm thấy mình thiên địa thông suốt ở giữa liền sáng sủa. Kim Luân Pháp Vương nói rất đúng, thiên hạ dạng nào võ công, không phải người sáng tạo ra đến. Chưa từng nghe nói võ công gì là trên trời rơi xuống đến. Bắc Minh Thần Công, Tiêu Giao Phái khai phái tổ sư Tiêu Giao Tử sáng tạo, Tiêu Giao Tử, không phải thần a. Độc Cô Cửu Kiếm, Huyền Thiết Kiếm Pháp, hai trượng kiếm khí, kiếm ma Độc Cô Cầu Bại không phải thần a. Vậy vẫn là mình đại sư phụ đâu? Hộ Thể Khí Tưởng, Lao Tăng Quét Rắc không phải thần a. Cửu Âm Chân Kinh, Cửu Dương Thần Công, đây đều là người sáng tạo ra a. Coi như đã biến thành ma quỷ bách tổn đạo nhân, không phải cũng còn sáng chế một bộ rất lợi hại Huyền Minh Thần Trưởng a. Hắn đều có thể, ta vì sao không thể? Nghĩ đến cái này bên trong, Trần Tiêu hít một hơi thật sâu, hướng Kim Luân Pháp Vương cung cung kính kính thi lễ một cái, trịnh trọng nói, đệ tử minh bạch, tạ sư phụ chỉ dẫn. Ha 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 ha. Kim Luân Pháp Vương cười lớn tiến lên hung hăng vỗ vỗ Trần Tiêu cánh tay, nói, cảm ơn ta làm cái gì? Nói đến ngươi ba cái sư phụ bên trong ta xem như yếu nhất, có thể cho ngươi sách như thế cái tỉnh, liền đã xem như ta hết sức. Về phần tương lai ngươi có thể đạt tới thành tựu ra sao, ta cái này khi sư phụ, thật là khó mà nói a, ha ha. Trần Tiêu cũng là cười ha ha, nói, có sư phụ sách cái này tỉnh nhi, so cái gì đều có tác dụng. Nói Trần Tiêu khoanh chân ngồi dưới đất, cẩn thận lại nhìn một lần trên vách tường khắc lấy kia đấu trả ca, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, nói, sư phụ, ta dự định tại cái này bên trong bế quan mấy ngày. Nghi Lâm muội muội, liền phải phiền phức sư phụ ngươi chiếu cố. Kim Luân Pháp Vương không thèm để ý chút nào nói, loại chuyện nhỏ nhặt này làm gì nhiều lời, ngươi một mực dựa theo chính ngươi ý nghĩ đến là được. Ân. Cuối cùng lên tiếng, Trần Tiêu lẩm bẩm nói, bằng vào ta thực lực hôm nay, tham khảo cái này thủ đấu trả ca cẩn thận nghiên cứu mấy năm, đích xác có khả năng có thể sáng chế một bộ kiếm pháp loại hình. Bất quá, như thế kiếm pháp, dù sao cũng là cái này Phạm Trọng Yêm kiếm pháp, tối thiểu bên trong chứa kiếm ý của hắn, mà không phải chính ta. Ta bất quá là tại đi hắn đi qua đường mà thôi. Ta có chính ta đường. Ta là dân kỹ thuật, trung y hệ dân kỹ thuật, uy vũ bá khí không giải thích. Thiên hạ hết thể nội công, đều chẳng qua là lấy kinh mạch học vị làm căn cơ, người khác có thể sáng chế nội công, ta vì sao không thể? Chiêu thức thân pháp, cũng bất quá chính là nội lực sử dụng phương thức mà thôi. Ta thế kỷ 21 trung y chuyên nghiệp dân kỹ thuật, chẳng lẽ tại nội lực chuyển hóa phía trên còn có thể bại bởi cổ nhân không thành. Lúc này, Trần Tiêu Tâm kiên định như bàn thạch. Hắn có thể dung hợp ra Tiên Tiên Vô Cực Công Lục Mạch Hồng Minh kiếm cái này dung hợp, cùng tự sáng tạo đã tương đương tiếp cận. Về phần cùng học tập người khác, kia hoàn toàn là hai khái niệm, có thể tự sáng chế thuộc về hoàn toàn mới võ công cường giả, mới thật sự là cường giả. Như vậy cũng tốt so, có thể dựa vào tiền nhân kinh nghiệm chế tạo ra đèn điện, cùng hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm lại có thể phát minh đèn điện, hoàn toàn là hai khái niệm. Có thể chế tạo đèn điện người có vô số cái, nhưng là trên thế giới mọi người có thể ghi nhớ, có thể ghi chép tại sử sách bên trên, chỉ có đèn điện chi phụ, hệ đi rồng một người mà thôi. Đây chính là bắt chước cùng sáng tạo ở giữa chênh lệch. Chương 454, quỷ dị mộ thất chương 454, quỷ dị mộ thất hát một ngày, thần vũ môn tổng bộ, nguyên nhật nguyệt thần giáo nghị sự đại điện bên trong. Hồng bảy, cái này hấp tinh đại pháp, ngươi tu luyện như thế nào rồi? Nhậm Ngã Hành nhìn xem khoanh chân ngồi ở một bên Hồng Thất Công, bị cười hỏi. Hắn bây giờ trở thành thần vũ môn môn chủ, Hồng Thất Công thân là phó môn chủ, Nhậm Ngã Hành đương nhiên phải hảo hảo thu mua lòng người. Là lấy dứt khoát đem bản thân tuyệt học hấp tinh đại pháp cũng chuyển cho Hồng Thất Công. Đồng dạng, Hồng Thất Công thì đem ngoại gia trưởng pháp thứ nhất hàng long thập bát trưởng dạy cho Nhậm Ngã Hành. Nhậm Ngã Hành là cái nhân vật tiêu hùng, chỉ cần đối với hắn hữu dụng người, hắn tuyệt đối sẽ không keo kiệt cho hắn một chút đồ tốt đến thu mua lòng người. Đương nhiên, nếu như là địch nhân của hắn, vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu đi. Hồng Thất Công thật sâu thở ra một hơi, nói, cái này hấp tinh đại pháp, đúng là vô địch thần công. Chỉ tiếc, lão khiếu hoa cả một đời không làm hại người ích ta hoạt động, cái này hấp tinh đại pháp, sợ là ngay cả 30 uy lực cũng không phát huy ra. Nhậm Ngã Hành lại là cười ha ha, vô vô Hồng Thất Công bà bay, nói, Hồng Bảy, mặc dù cách làm người của ngươi xác thực gọi ta bội phục, bất quá ngươi cái này đầu óc, xác thực cần sửa đổi một chút. Ta cái này hấp tinh đại pháp từ trước bị người giang hồ xưng là hấp tinh yêu pháp. Hắc hắc, yêu pháp, yêu lại như thế nào? Có thể tung hoành tiêu dao, trong thiên hạ Nhậm Ngã Hành đi, coi như bọn hắn ngay chút đầu lưỡi, đây tính toán là cái gì? Lại nói, cái này võ công là chết, người là sống. Ngươi không muốn làm hại người ích ta hoạt động, đây là ngươi tính cách cho phép, Nhậm Mộ phải bội phục một chút. Bất quá cũng chỉ là bội phục mà thôi. Ngươi nghĩ, nếu có tội ác tày trời ác đồ, giết người phòng cháy việc gác bất tận, ngươi làm như thế nào? Hồng Thất Công nghĩ, nói, tự nhiên là liều chết cùng địch của nhau. Nhậm Ngã Hành lại nói, hừ, nếu là Nhậm Mộ có địch nhân như vậy, vậy liền ẩn nút không ra, cũng có nắm chắc có thể thắng được đối phương, đến lúc đó lại đến cái lôi đình một kích, nhất kích tất sát, gọi hắn vĩnh viễn không xoay người cơ hội. Mà ngươi, Hồng Bảy, liều chết cùng nhau, đến lúc đó cực dễ dàng chết tại địch nhân trên tay, ngươi chết rồi, trên đời này liền thiếu một cái chính nhân quân tử, tà ma ngoại đạo lực lượng liền tương đương với lại mạnh một điểm. Hồng Thất Công gật đầu, cười khổ nói, đạo lý kia ta tự nhiên hiểu, ai? Nhậm Ngã Hành cười ha ha, nói, ngươi cũng là khỏi phải than thở. Kỳ thật ngươi có thể nghĩ như vậy, hay là một cái võ công cực cao đại ma đầu, đại ác nhân, ngươi đánh không lại. Nhưng là ngươi học cái này hấp tinh đại pháp, ngươi có thể đi giết chút võ công chẳng phải cao ác nhân, hút trong bọn họ lực cho mình sử dụng, đến lúc đó võ công của ngươi có thể thắng được lợi hại nhất cái kia đại ác nhân lúc, lại đi giết hắn. Dạng này vì sao không thể? Võ công là chết, người là sống. Một loại võ công là chính là tà, ngươi nói không tính, ta nói cũng không tính. Chỉ có chân chính sử dụng bộ này võ công người, nói mới tính. Không thể không nói, Nhậm Ngã Hành nói lời nói này, vẫn rất có đạo lý. Đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm, nhiều khi, có thể tốt hơn bảo toàn mình, lớn mạnh chính mình, cũng là một loại thắng lợi. Hồng Thất Công lại nghĩ, đống nhiên trịnh trọng nói, lão khiếu hóa bây giờ đã học hấp tinh đại pháp, ở đây lập thệ, đời này kiếp này, công pháp này chỉ đối những cái kia tội đáng chết vạn lần ác nhân sử dụng, nếu làm trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Nhậm Ngã Hành cười ha ha, tiến lên hung hăng vô vô Hồng Thất Công bả bay, nói, Nhậm Mộ có thể được Hồng Bảy ngươi phụ tá, quả thật suốt đời may mắn, ha ha ha. Hai người nhìn nhau cười to, lại cười một trận. Hồng Thất Công đống nhiên trầm ngâm một hồi, hỏi, môn chủ, luận võ đại hội sắp tổ chức, không biết môn chủ có tính toán gì? Nhậm Ngã Hành chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, hôm nay thiên hạ đại thế đã thành, lớn hơn nữa dã tâm sợ cũng nuốt không dưới như thế lớn thiên hạ. Kiếm yêu Thẩm Liệt Thiên Tôn bảo tuy mạnh, thế nhưng không dám quá mức phách lối. Thời đại mới đã đến, mục đích của chúng ta chính là tranh thủ lớn mạnh chính mình, lục đại chính thống một trong, tự nhiên không thể để cho người khác làm hạ thấp đi. Bất quá ta đã có an bài, ngươi khỏi phải lo lắng quá mức. Hiện tại giang hồ, liều chính là thanh danh. Ai thanh danh càng vang, người đó là chân chính long đầu. Trường Giang bên mở, Phù Lang huyện. Hơn chục tên Huyền Thiên Tông đệ tử nửa quỳ tại Đông Phương Ngọc trước mặt, lớn tiếng nói, thuộc hạ tham kiến Đông Phương Phó Tông chủ. Tông chủ phó tông chủ Văn Thành Võ Đức, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, Huyền Thiên Tông thiên thu 10,000 năm, nhất thống giang hồ. Khẩu hiệu chỉnh tề bạch một, mấy người kia rõ ràng đều là lượt qua. Đông Phương Ngọc nhẹ gật đầu, lạnh giọng nói, cổ mộ kia tiến triển thế nào rồi? Nói cùng ta nghe một chút. Những này mật thám bên trong người cầm đầu tiến lên một bước, nói, trước mắt đã phát hiện một chút vật hữu dụng, thuộc hạ không dám tự tiện làm chủ, hết thảy còn xin Đông Phương Phó Tông chủ chỉ thị. Đông Phương Ngọc thản nhiên nói, đưa cho ta nhìn. Vâng. Cầm đầu tên kia thám tử lúc này đi xuống, sau đó không lâu cầm qua một bộ nhàn sắc thoáng có chút phát ô sự vật ra, giao đến Đông Phương Ngọc trên tay, cung cung kính kính nói, cái này một bộ mạ vàng ngân yên ngựa là thuộc hạ trước đây không lâu thanh lý ra. Mộ huyệt kia không lớn, rất nhiều nơi bị đất vàng bùi lấp, thuộc hạ cùng sợ đụng phải cái gì ẩn tàng cơ quan, không dám quá mức sốt ruột, trước mắt tương đối có giá trị chính là cái vật này. Đông Phương Ngọc tiếp nhận cái kia yên ngựa, tỉ mỉ nhìn một vòng, nghi ngờ nói, Phượng Hoàng. Cái này mạ vàng ngân trên yên ngựa, vậy mà lại xuất hiện Phượng Hoàng tiêu chí. Tại Kim Hoàng Quang Huy dưới, kia Phượng Hoàng đồ án lộ ra dị thường tinh mỹ, tản ra từng đợt hoàng gia khí phái. Mang ta đi mộ huyệt nhìn xem. Đông Phương Ngọc lúc này đứng dậy, dẫn đầu hướng bên ngoài phòng bước đi. Thuộc hạ tuân mệnh. Tên kia thám tử xông về phía trước tiến đến, cùng Đông Phương Ngọc rất lại phía sau hai bước vị trí chỉ dẫn phương hướng. Không một lát, một đoàn người liền đến mộ huyệt kia bên trong. Đông Phương Ngọc trên dưới trái phải tinh tế dò xét một lát, đông nhiên nhíu nhíu mày, ngồi xổm người xuống, tay phải nhẹ nhàng gẩy gẩy, đem ngọn nguồn trên mặt cắt đất phát sau khi đi, vậy mà lộ ra một cái bình tới. Nhanh, đem cái này thám tử móc ra. Cẩn thận chút, làm hư ta muốn các ngươi đầu. Thám tử kia gặp một lần có phát hiện, lập tức liền bắt đầu an bài nhân thủ. Ba bốn người xuất ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng tiểu xẻng cái xẻng, thật nhanh động thủ. Chỉ chốc lát công phu, liền từ thổ bên trong đào ra một cái toàn kim cái bình tới. Cái bình kia dưới đáy, vậy mà dùng vàng điêu khắc một đoàn long đồ án. Nhìn thấy cái đoàn này long đồ án, Đông Phương Ngọc không khỏi nhìn quanh lên bốn phía tới. Nói đến, cái mộ huyệt này kiến tạo rất keo kiệt, cùng hoàng gia khí phái chôn theo phẩm so ra, lộ ra cực không cân đối. Đây là một gian gần như hình vuông mộ thất, cũng không quá lớn, dài rộng đều chẳng qua trượng nửa trái phải, cao cũng chỉ một trượng mà thôi. Mộ thất bốn phía vách tường là dùng thô ráp tảng đá lớn chồng chất mà thành, không gian bên trong dị thường hẹp tiểu. Như vậy đơn sơ mộ huyệt, thực tế không giống một hoàng tộc hiển quý kết cục. Đừng nói là tây sở quyền quý, liền xem như lúc ấy người bình thường mộ huyệt, cũng cơ hồ đều là tinh tế tảng đá đắp lên. Dạng này một gian thô ráp mộ thất, lại vẫn cứ chôn theo lấy như thế khí phái chôn theo phẩm, thấy thế nào, làm sao quỷ dị? Chương 455, mới võ công phương hướng chương 455, mới võ công phương hướng có Đông Phương Ngọc tại cái này nó công, làm việc hiệu suất tự nhiên tăng lên không ít, thời gian không bao lâu, lại từ trong huyệt mộ thanh lý không ít vật phẩm quý giá, Đông Phương Ngọc tùy tiện từ trong đó xuất ra một kiện, lại là mình không biết. Cái mộ huyệt này, vì cái gì ta luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy? Nhìn xem trong tay vật, Đông Phương Ngọc lẩm bẩm nói, nhỏ như vậy mộ huyệt, quý giá như vậy vật bồi táng, theo lý thuyết không nên đồng thời xuất hiện cùng một chỗ. Phía trên này phượng hoàng, trong dũng đạo đầu hổ. Nghĩ đến cái này bên trong, Đông Phương Ngọc lạnh lùng mở miệng, nói, quan tài bên trong xem xét hay chưa? Như thế một gian quỷ dị mộ huyệt, quan tài bên trong cất giấu, hẳn là sẽ có một ít bí mật. Bất quá bởi vì sợ không cẩn thận xúc động cơ quan, cho nên quan tài bên trong còn không có cẩn thận xem xét. Bất quá liền xem như dạng này, chỉ là ở bên ngoài cũng đã tìm được rất nhiều vô cùng có vật giá trị. Hồi bẩm phó tông chủ, quan tài bên trong đã tra xét, chỉ có một bộ vô danh nữ thi, không rõ ràng thân phận, cái khác lại không cái gì đồ vật. Nghe tới Đông Phương Ngọc tra hỏi, cầm đầu tên kia thám tử vội vàng trả lời, kia nữ thi trên thân cũng có một chút vật bồi táng, bất quá cùng bên ngoài những này không kém quá nhiều, số lượng không ít. Cái này nho nhỏ mộ huyệt, một cái khảm nạm có phượng hoàng quan tài, một bộ vô danh nữ thi. Đông Phương Ngọc nhíu mày nghĩ nghĩ, sau đó thản nhiên nói, kế tiếp theo là móc, nhớ được cẩn thận chút, một khi gặp được cơ quan loại hình đồ vật lập tức dừng tay. Dứt lời quay người ra căn này thần bí mộ huyệt. Lúc này xa xa một tên Huyền Tiên Tông đệ tử chạy tới, nửa quỳ hạ thân, vội la lên, bẩm báo phó tông chủ, có chút giang hồ nhân sĩ giống như từ cái kia bên trong đạt được cái này mộ huyệt tin tức, đang chạy về nơi này trên đường. Thuộc hạ không dám tự tiện làm chủ, còn xin phó tông chủ hạ lệnh. Người trong giang hồ. Đông Phương Ngọc khinh thường nói, gọi bọn hắn rời đi, không đi lời nói trực tiếp giết sạch, không lưu người sống. Vâng. Tên đệ tử kia nghe tới mệnh lệnh, lúc này rời đi. Hừ, có ta ở đây cái này, còn chưa tới phiên bọn hắn dương ai. Đông Phương Ngọc ánh mắt băng lãnh, toàn thân đều tản mát ra vô biên sát khí, Trần Tiêu đã để cho ta tới cái này, tự nhiên không thể để cho hắn thất vọng. Đột nhiên lại nhẹ nhàng thở dài, lẩm bẩm nói, Nghi Lâm, Hoàng Sơn, Thiên Tôn Bảo Đại Điện bên trong. Báo, một tên thám tử vội vã chạy tiến vào bên trong đại điện, gặp một lần kiếm yêu thẩm liệt, lúc này nửa quỳ dưới, bẩm báo nói, khởi bẩm bảo chủ, cổ mộ bên kia nhận được tin tức mới nhất. Ồ, nhanh cho ta xem một chút. Thẩm liệt ngay tại chậm rãi tu bổ móng tay, nghe vậy ngừng lại, nói thẳng, đồ vật lấy tới. Vâng. Tên kia thám tử lúc này từ trong ngực lấy ra một đem tiểu xảo tinh xảo truy thủ, cung cung kính kính giao đến Thẩm Liệt trên tay. Hả? Thứ này nhìn qua không tệ a. Thẩm Liệt quan sát tỉ mỉ trôi này truy thủ. Truy thủ dài ước chừng một thước, làm công cực kỳ tinh xảo khảo cứu, vỏ bên trên tràn đầy bảo thạch phỉ thúy mã não cùng tô điểm chi vật. Rút ra truy thủ xem xét, truy thủ y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại, không có nửa điểm vết gì. Sau đó bung lên, xoan một tiếng, gỗ thật chế tạo ghế bành trực tiếp liền bị cắt ra một cái khe, vết cắt cực kỳ bóng loáng, phảng phất mặt kính. Hảo đao, đây là thanh đao tốt. Thẩm Liệt hài lòng nói, phát hiện cái này mộ huyệt chủ nhân là ai chưa? Tên kia thám tử hồi báo nói, hồi bẩm bảo chủ, trước mắt còn không có. Trong huyệt mộ cơ quan không ít, đã gây tầm 10 tên thủ hạ, trước mắt còn không có nhìn thấy quan tài, không qua lại bên trong đào móc quá trình bên trong phát hiện không ít vỡ vụn vật, trôi này truy thủ là duy nhất hoàn hảo đồ vật. Ngay cả quan tài cũng không thấy. Rất nhiều cơ quan. Xem ra cái này mộ huyệt chủ nhân thân phận không thấp a. Thẩm Liệt bước cằm, chậm rãi nói, gọi các minh đệ cẩn thận chút, lấy ổn làm chủ. Không phải đụng phải cơ quan dẫn đến mộ huyệt đổ sụp, ta muốn các ngươi đầu. Vâng. Thuộc hạ tuân mệnh. Vũ Di Sơn, Cửu Long Khoa bên trong. Nhân thể tổng cộng thủ Thái Âm Phế Kinh, thủ Quyết Âm Tâm Bao Kinh, thủ Thiếu Âm Tâm Kinh, thủ Dương Minh Đại Tràng Kinh, thủ Thiếu Dương Tam Tiêu Kinh, thủ Thái Dương Tiểu Tràng Kinh, Túc Dương Minh Bị Kinh, Túc Thiểu Dương Đẳng Kinh, Túc Thái Dương Bàng Quang Kinh, Túc Thái Âm Tỷ Kinh, Túc Quyết Âm Can Kinh cùng Túc Thiếu Âm Thận Kinh, cái này thập nhị chính kinh, tăng thêm nước mạch, nhân mạch, chung 14 đầu kinh lạc. Ngoài ra còn có xung mạch, đái mạch, dương tiểu mạch, âm tiểu mạch, dương duy mạch, âm duy mạch, cái này 6 đầu mạch lạc. Về phần kinh mạch phía trên thì có 361 chỗ đại huyệt, cái khác không tại kinh mạch phía trên còn có 48 chỗ kỳ huyệt. Thân là trung y hệ dân kỹ thuật, cái này mỗi một đầu kinh mạch mỗi một cái huyệt vị công năng tác dụng tự nhiên là không cần nhiều lời, mà bây giờ ta nếu là dự định khai sáng hoàn toàn mới võ công, những kinh mạch này tất nhiên là muốn toàn bộ đều dùng tới. Tiên Tiên Vô Cực Công chính là để nội lực theo điểm toàn thân 14 đứng đắn lục đại kỳ kinh, các đại yếu huyệt phía trên sinh ra luồng khí xoáy, hấp thu chung quanh tiên địa linh khí. Theo lý thuyết cái này đã coi như là nội lực cực hạn, nhưng là vì cái gì ta luôn cảm giác cái này Tiên Tiên Vô Cực Công còn có rất lớn tiến bộ chỗ trống. Khuynh Chân ngồi tại Phạm Trọng Yêm đấu trà ca dưới đã trọn vẹn 3 ngày. 3 ngày này thời gian bên trong, mỗi ngày Trần Tiêu Cơ hồ cũng đang lo lắng chuyện này, khai sáng hoàn toàn mới võ công phương hướng. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, cái này võ công tuyệt đối còn không có đạt tới cực hạn. Nội lực loại vật này thực tế là rất thần kỳ đồ vật, có thể gọi người lực lượng tốc độ để cao mạnh, phối hợp thêm các loại đặc biệt chiêu thức, có cực lớn uy lực. Hắn là trung y hệ dân kỹ thuật, trước đó chủ yếu nghiên cứu chính là nội lực huyệt vị, cho nên chiêu thức tinh diệu là nghiên cứu không ra. Cho nên nếu như muốn khai sáng hoàn toàn mới võ công, tất nhiên muốn ở nội công phương diện hạ thủ. Bây giờ hắn ngay tại làm, chính là chuyện này. Khai sáng hoàn toàn mới nội công. Ta bây giờ nội công có Tiên Thiên Vô Cực Công, thân pháp có Hiệp Khách Hành, chiêu thức có Lục Mạch Hồng Minh Kiếm, phương diện phòng ngự có Khí Cương Đấu Áo cùng Bạo Thị Thất Thể, lẽ ra đã coi như là tiếp cận cảnh giới đại viên mãn, bất quá những này chẳng lẽ liền không thể dung hợp một chỗ? Nội lực có thể từ ngón tay bắn ra, vì cái gì liền không thể từ mặt ngoài thân thể bên trên địa phương khác bắn ra? Độc Cô đại sư phụ thiên địa vạn vật đều có thể khi kiếm, ta sao không làm cái toàn thân mỗi một chỗ địa phương đều có thể làm vũ khí đến? Nơi xa, Kim Luân Pháp Vương nhìn xem trong trầm tư Trần Tiêu, biết hắn hiện tại ngay tại suy nghĩ khai sáng hoàn toàn mới võ công sự tình, cẩn thận hỏi: "Ngoan Đồ Nhi, cái này võ công ngươi cân nhắc thế nào rồi? Có đại khái phương hướng sao?" Trần Tiêu từ từ mở mắt, nói: "Bao nhiêu có một chút, bất quá lại không có chỗ xuống tay, luôn cảm giác ít một chút cái gì." Kim Luân Pháp Vương cười nói: "Khai sáng một môn võ công, nào có dễ dàng như vậy. Cái này cần có cực lớn kiên nhẫn. Bây giờ ngươi sẽ võ công có thể thực không ít, từ từ sẽ đến, từng chút dung hợp, một tháng không được liền một năm không được liền 10 năm. Lấy Đồ Nhi ngươi bây giờ thực lực, tóm lại là sẽ không kém đi nơi nào." Chương 456, đem mình biến thành một con nhím. Chương 456, đem mình biến thành một con nhím. Trần Tiêu gật đầu cười nói: "Ta biết, ta còn trẻ nhà, hiện tại võ công cũng đã đến điểm tới hạn, bất quá tính toán của ta là tại luận võ đại hội trước đó có cái đại khái phương hướng, dù chỉ là hơi nhập môn, dạng này tại luận võ trên đại hội liền có thể hào hào nghiệm chứng ta ý nghĩ." "Ân, này cũng xác thực." Kim Luân Pháp Vương nghĩ nghĩ, nói: "Luận võ trên đại hội nhân viên rất nhiều, các loại chiêu thức tuyệt học đều có, đến lúc đó hào hào xác minh một chút, xác thực sẽ đối ngươi rất có dẫn dắt." "Nỗ lực à, vi sư có thể làm chỉ có cho ngươi động viên, loại chuyện này thế nhưng là không giúp được ngươi một tay." Trần Tiêu cười ha hả nói: "Ta biết, không có chuyện gì, ta mới hào hào ngẫm lại. Tu luyện không nhật nguyệt." Trong ngay mắt, lại là 5 ngày quá khứ. Trần Tiêu y nguyên lặng lặng ngồi ở kia bên trong, chỉ là ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một chút kia một mặt khắc lấy đấu trà ca vết đá. Chít chít, chít 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 chít. Ngân Linh Điêu ở một bên nhìn nhằm chán, siêu siêu mấy lần, xuyên đến Nghi Lâm trên bờ bay, Nghi Lâm cười khanh khách gãi gãi Ngân Linh Điêu bụng nhỏ, hỏi: "Tiểu Bạch, ngươi chờ không tiên nhận đúng hay không?" Con chồn trắng nhỏ mấy ngày nay cùng Nghi Lâm lẫn vào rất quen, Nghi Lâm nhìn xem nó cảm thấy rất là thân thiết, liền dứt khoát cho nó một cái tên, gọi là Tiểu Bạch. Về phần con kia hắc giáp kỳ lân hổ thì đổi tên gọi Đại Hắc. Chít chít. Tiểu Bạch chít chít đều, nhẹ gật đầu. "Ta Ngũ Ca ngay tại lĩnh hội võ công, không thể đánh quấy hắn à? Đến, Tiểu Bạch, hai ta đến một bên đi luyện một chút võ công." Nghi Lâm mang theo Tiểu Bạch đi đến một bên, bây giờ nàng cũng minh bạch, lại không cố gắng tu luyện, rất có thể sẽ kéo Trần Tiêu chân sau, mấy ngày nay tu luyện thực cố gắng. Lại một lát sau, Trần Tiêu lặng lặng xem hết trên vách đá khắc chữ, rốt cục thật dài thở ra một hơi tới. "Ngoan Đồ Nhi, làm sao rồi? Hẳn là có cái gì linh cảm rồi sao?" Một mực tại Trần Tiêu bên cạnh cách đó không xa làm hộ pháp cho hắn Kim Luân Pháp Vương chậm rãi mở mắt ra, nhìn một chút Trần Tiêu, hỏi: "Ân, đã đại khái có mặt mày, ha ha." Trần Tiêu cười cười, sau đó hỏi: "Sư phụ, ta cái này võ công, trước mắt nghĩ ra hai cái phương hướng, một là kiếm khí, một là thân thể, ngươi cảm giác phương hướng nào càng có phát triển một chút?" "Khai sáng võ công thời điểm, sợ nhất chính là đi nhầm phương hướng. Như thế tuyệt đối là lãng phí thời gian hành vi. Ân, ngươi nếu là Huyền Tiên Tông tông chủ, vậy ta cảm thấy, hay là đi kiếm khí một đường. Dù sao bản thân ngươi kiếm khí này đã khá là bản lĩnh, uy lực mạnh mẽ, trên cơ sở này sáng tạo, so đi thân thể phương hướng muốn tới càng nhanh một chút." Kim Luân Pháp Vương cẩn thận nghĩ một lát, sau đó rất nhanh liền trả lời ra: "Dù sao Trần Tiêu bây giờ là Huyền Tiên Tông tông chủ, nếu như không sử dụng kiếm khí, sử dụng công phu quyền cước, khó tránh khỏi bị người trong giang hồ phía sau nói láo đầu, đó cũng không phải một chuyện tốt." "Ân, vậy ta nghe sư phụ." Trần Tiêu đứng máy hạ quyết tâm. Lúc trước hắn đã có một bộ điểm linh cảm. Bộ này điểm linh cảm chính là bắt nguồn từ hắn Lục Mạch Hồng Minh kiếm khí. Cần biết, Lục Mạch Hồng Minh kiếm khởi nguyên từ đại lý đoàn gia Lục Mạch thần kiếm, chỉ bất quá so Lục Mạch thần kiếm uy lực càng lớn. Nhưng là vô luận là Lục Mạch Hồng Minh kiếm hay là Lục Mạch thần kiếm, nó cơ bản nguyên lý đều là nội lực tại thể nội tĩnh mạch bên trong lưu động, sau đó thông qua trên ngón tay huyệt đạo bắn ra thể nội. Chỉ bất quá Lục Mạch thần kiếm kiếm khí không dễ khống chế, Lục Mạch Hồng Minh kiếm khí có thể giống trường kiếm đồng dạng đâm chém bảo. Trần Tiêu ngẩng đầu bình tĩnh nhìn xem trên vách đá kia long phượng múa đấu trà ca. Vạn pháp tương thông, mặc kệ là thư pháp chi đạo, vẽ tranh chi đạo, cầm nghệ chi đạo, đạt tới cực hạn, hết thảy đều là thiên đạo. Cái này Phạm Trọng Yêm thân là một đời thi nhân, ở cái thế giới này bên trong cũng hẳn là đụng chạm đến một tia nói pháp môn. Mặc dù còn không đến mức đạt tới chân chính chiến thiên đấu địa cấp độ, nhưng là trở thành trong giang hồ siêu nhất lưu cao thủ, tuyệt đối là không có vấn đề. Trần Tiêu con mắt sáng rực tỏa sáng, Phạm Trọng Yêm ở địa cầu kia bên trong chẳng qua là cái phổ thông thi nhân, ở cái thế giới này lại có võ công cao thâm. Nhìn hắn tại trên vách đá chữ, rõ ràng nội lực sau lưng, hắn tu luyện không có tu luyện qua võ công khác ta là không rõ ràng lắm, không sai. Cái này đấu trà ca, bên trong kiếm ý, sôi trào mãnh liệt, ta cảm giác đã có được một tia kiếm đạo hàm nghĩa ở bên trong. Bài thơ này bên trong, chân chính nhận chứa kiếm ý, chỉ có trong đó vài câu, mà lại kiếm ý cao thấp cũng không giống nhau. Rất rõ ràng, Phạm Trọng Yêm tại viết bài thơ này lúc, cũng không phải là hắn cao nhất võ công. Bất quá lúc này, liền đã có một chút nói ở bên trong. Cái gì là nói? Tự nhiên chi đạo, chính là nói, chính là thiên đạo. Hết thảy thuận theo tự nhiên, thế giới này mặc dù là sơ cùng võ hiệp bị diện, bất quá rất rõ ràng, khi một người võ công đạt tới cực hạn thời điểm, liền có thể đụng chạm đến một tia nói cánh cửa. Độc Cô Cầu bại đại sư phụ võ công thiên hạ thứ nhất, kiếm khí của hắn liền đã tiếp cận nói trong phạm vi. Không gì không phá. Ta Lục Mạch Hồng Minh kiếm đã có thể sáng tạo ra đến, vậy đã nói rõ, cái này tại thiên đạo phạm vi bên trong. Nhân thể thập nhị chính kinh tám đại kỳ kinh, đây cũng là tự nhiên chi đạo, tự nhiên tồn tại, mỗi người đều có. Thế nhưng là, người toàn thân 361 chỗ đại huyệt, 48 chỗ kỳ huyệt, dựa vào cái gì chỉ có kia chỉ là mấy cái huyệt vị có thể bắn ra kiếm khí đến. Cái này không bình thường, cái này không phù hợp tự nhiên chi đạo. Huyệt vị không có khả năng điểm cao thấp trên dưới, nhân thể cái này 20 đường kinh mạch thiếu cái kia một đầu đều không được, huyệt vị cũng giống như vậy, thiếu cái kia huyệt vị cũng đều ảnh hưởng thân thể người cân bằng phát triển. Trên ngón tay mấy cái đại huyệt có thể bắn ra kiếm khí, đó là bởi vì quen thuộc thành tự nhiên, khai sáng Lục Mạch Thần Kiếm tiền bối quen thuộc dùng tay cầm kiếm, về sau quang kiếm khỏi phải, thế nhưng là thói quen này lại là không có sửa đổi đến, tư duy theo quán tính nói cho hắn, kiếm khí nên từ ngón tay bắn ra. Nghĩ đến cái này bên trong, Trần Tiêu hai mắt càng phát ra sáng lên, thế nhưng là nếu như dựa theo lẽ thường, kiếm khí hẳn là có thể từ toàn thân bất kỳ một cái nào huyệt vị bắn ra. Khí cương đấu áo hộ thể cương khí, liền có thể từ bất kỳ một vị trí nào hiện hiện đến mặt ngoài thân thể, phòng ngự người khác công tới kinh khí. Điểm này đã nói lên, cái này toàn thân cao thấp mỗi một cái huyệt vị đều có thể bắn ra kiếm khí đến. Trên đời vô việc khó, chỉ sợ người hữu tâm, như vậy ta tính toán này khai sáng hoàn toàn mới võ công, liền bắt đầu từ nơi này. Tranh thủ đem mình biến thành một con nhím, một con toàn thân cao thấp khắp nơi đều có thể bắn ra kiếm khí con nhím. Phù Lăng huyện, Tây Sở trong mộ thất. Cái này, đây là Huyền Tiên Tông phụ trách phát giác cổ mộ thám tử ngay tại cẩn thận từng ly từng tí hướng ngoại mang đất thời điểm, đột nhiên một tên thám tử kinh hô lên. Hắn cái này âm thanh kinh hô hấp dẫn chú ý của mọi người bên trong, cùng những người kia tới về sau, ba chân bốn cẳng đem chôn giấu ở trong bùn đất đổ bật móc ra xem xét, lập tức toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Kia vậy mà là một cái thuần kim chế tạo mặt nạ. Tại mặt nạ hai bên là hai đầu mảnh khảnh phượng hoàng đồ án, như thế không có gì, chân chính cứ gọi mọi người ngoài ý muốn chính là, tại kia mặt nạ chán chính giữa chỗ, lại còn có một đoàn long đồ án. Chương 457, tìm tới phương hướng chính xác. Chương 457, tìm tới phương hướng chính xác. Cho ta xem một chút, nhanh cho ta xem một chút. Khi thấy kia thuần kim mặt nạ về sau, trong đội ngũ cái kia trộm mộ lập tức một tiếng kêu sợ hãi, khỉ gấp xông về phía trước đến đây, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận kia mặt nạ, cẩn thận xem xét bắt đầu. Cái này, đây là hoàng gia thiếp thân tỷ nữ mang mặt nạ vàng a. Kia trộm mộ nhìn một hồi lâu về sau, khẳng định nói, sự tình gì? Lại phát hiện cái gì sao? Đúng lúc này, Đông Phương Ngọc thanh âm vang lên, gặp qua phó tông chủ. Nghe được Đông Phương Ngọc đến, tất cả mọi người nửa quỳ dưới mặt đất, cung kính thỉnh an. Trộm mộ cầm trong tay mặt nạ hoàng kim cẩn thận giao cho Đông Phương Ngọc trong tay, cung kính nói, khởi bẩm Đông Phương phó tông chủ, này mặt nạ, tiểu nhân dám khẳng định đây là thuộc về hoàng gia thiếp thân tỷ nữ mang mặt nạ vàng. Dù sao thuật nghiệp hữu chuyên công, đối với khảo cổ loại chuyện này Đông Phương Ngọc tự nhiên không bằng cái này trộm mộ minh bạch nhiều. Lúc này hỏi, ồ, nói một chút, cái này mặt nạ vàng, hẳn là còn có cái gì điện cố không thành? Trộm mộ trầm rãi nói, xác thực có điện cố. Cái này liền phải từ Đại Sở Đế Quốc tang lễ quy củ nói lên. Tại Đại Sở Đế Quốc lúc ấy, hoàng gia có nhân vật trọng yếu sắp tử vong thời điểm, tất nhiên sẽ xử tử một tên 18 tuổi xử nữ đi đầu hạ táng, mà chỗ kia nữ dùng quan tài phía trên là nhất định phải dùng phượng hoàng đồ án. Sau đó bị xử tử xử nữ bị đặt ở quan tài bên trong, ở bên ngoài sẽ trên chôn một cái dạng này thuần kim mặt nạ, ý tứ chính là tiếp dẫn sứ người, nàng cần đi đầu xuống đến âm phủ, chuẩn bị tốt mọi chuyện, về sau mới có thể tiếp kia hoàng gia nhân vật trọng yếu. Những này là tiểu nhân đã từng trong lúc vô tình được một quyển Đại Sở thời kỳ phong tục tập quán sách, phía trên có ghi. Bất quá kia viết cũng không phải rất đủ, cụ thể cái dạng gì mặt nạ đối ứng nhân vật dạng gì liền không có. Bất quá cái mặt nạ này phía trên lại có đoàn long đồ án, xem ra cái mộ huyệt này chủ nhân tuyệt đối là trong hoàng thất tôn quý nhất kia một đẳng cấp nhân vật tiếp thân tỷ nữ, lại liên tưởng đến phía ngoài những cái kia ký hiệu, cái này sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nghe cái này trộm mộ lời nói, Đông Phương Ngọc chậm rãi nhẹ gật đầu, nói, làm không sai. Người tên là gì? Kia trộm mộ thấp phẩm nói, tiểu nhân tên là Tấm Vô Lượng, trên đường người đều gọi ta Trương Láo Chuột, ý là địa phương nào ta đều chui đi vào. Tấm Vô Lượng. Đông Phương Ngọc tán thưởng nói, làm không sai, làm rất tốt, thua thiệt không đến ngươi. Chuyện này kết thúc, ngươi ăn tam thi não thần đan ta sẽ giúp ngươi giải hết. Bất quá, nếu như ngươi dám cùng chúng ta giấu cái gì tâm nhãn lời nói, hậu quả kia ngươi hẳn là có thể biết. Nghe được mình ăn tam thi não thần đan có thể giải, còn có chỗ tốt cực lớn, Tấm Vô Lượng mừng rỡ trong lòng, liên tục không ngừng liều mạng dập đầu, tạ phó tông chủ khai ân, tạ phó tông chủ khai ân. Tông chủ phó tông chủ ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, Huyền Thiên Tông tiên thu 10,0005, nhất thống giang hồ. Ân, không sai. Đông Phương Ngọc nghĩ, lại mở miệng hỏi, cái này trong huyệt mộ có hay không cửa ngầm loại hình? Cửa ngầm tuyệt đối sẽ có, bất quá cụ thể ở đâu, cái này liền phải xem cái này mộ huyệt chủ nhân cụ thể thân phận địa vị. Tấm Vô Lượng khẳng định trả lời, địa vị cao lời nói, tỷ nữ chôn giấu vị trí sẽ khoảng cách chân chính chủ mộ huyệt xa một chút, địa vị thấp lân cận một chút. Trong đó cửa ngầm ở vị trí đều không giống, cần cẩn thận khai quật, một cái không tốt liền sẽ dẫn đến cả tòa mộ huyệt triệt để đổ sụp, như thế sẽ đem người triệt để chôn sống bên trong. Vậy liền cẩn thận chút. Đông Phương Ngọc quay người đi ra mộ huyệt, nói, bên ngoài có ta ở đây, các ngươi không cần lo lắng, một mực làm rất tốt chính là. Trừ ta Huyền Thiên Tông người bên ngoài, những người khác nghĩ đi vào cái này bên trong, trừ phi biến thành thi thể. Vũ Di Sơn, Cửu Long Khoa, kiếm pháp, kiếm khí, đem mình biến thành con nhím. Trần Tiêu ngồi dưới đất, tự lẩm bẩm. Đông nhiên ở giữa, Trần Tiêu hai mắt sáng lên, vỗ mạnh một cái đùi, bà nội hắn, sai, tất cả đều sai. Ta trước đó một mực tổng cộng trực tiếp khai sáng ra một bộ nội công tâm pháp, cái này nguyên bản không sai, thế nhưng là ta việc này đột nhiên sai. Nghĩ thoáng sáng tạo một bộ võ công, tất nhiên cần đánh trước tốt cơ sở. Nếu là kiếm khí, con nhím kiếm khí, tối thiểu trước tiên cần phải có thể sử dụng bình thường kiếm khí sử xuất con nhím hiệu quả, hảo hảo cảm thụ một chút loại hiệu quả này mới có thể khiến ra bộ công pháp này. Nếu không lỡ như sơ ý một chút, làm bị thương mình làm sao bây giờ? Đây chính là kiếm khí, nội lực ngưng tụ thành kiếm khí, hơi không cẩn thận liền dễ dàng làm bị thương chính mình. Liền nói ví dụ thân thể khía cạnh mấy cái huyệt đạo, sơ ý một chút nội lực từ kia bên trong đâm ra đến, chẳng phải là cắt đứt cánh tay của mình. Ha ha, lộ tuyến không sai, như vậy dĩ nhiên chính là điều chỉnh trình tự. Nghĩ đến liền làm, lập tức Trần Tiêu không nói hai lời, tùy tiện từ dưới đất cầm lấy một cây cành khô, lấy cành khô khi kiếm, cũng không nói nhảm, liền đứng tại kia bên trong diễn luyện. Tầng này vấn đề nghĩ thông suốt, Trần Tiêu bộ kiếm pháp này làm có thể nói là nước chảy mây trôi, không có bất kỳ cái gì chiêu thức vết tích, hết lần này tới lần khác nhìn qua lại có cực kỳ viên mãn, hơn nữa còn khuấy động ra một đám kiếm khí, chung quanh một trượng phương viên bên trong bị hắn cái này tùy tiện sử dụng kiếm pháp đâm khắp nơi đều là mảnh tiểu nhân lỗ thủng. Hắn lần tập luyện này chính là trọn vẹn 3 canh giờ. Luyện đến cuối cùng, từ trên trời càng là tí tách bắt đầu mưa. Bộ kiếm pháp này sử đến đằng sau, Trần Tiêu chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, thậm chí liền trong tay cầm bất quá là một thanh phổ thông nhánh cây chuyện như vậy đều quên đi, lại không muốn một bộ kiếm pháp khó khăn lắm làm xong, trong tay nhánh cây kia vậy mà bành một tiếng, nát làm một chỗ mảnh gỗ vụn. Kiếm pháp làm xong, Trần Tiêu cứ như vậy đứng tại mông lung mưa phùn bên trong, lặng lặng cảm thụ được vừa rồi cái chủ loại kia ý cảnh. Kỳ thật vừa rồi hắn làm bộ kiếm pháp kia, nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là chân chính trên ý nghĩa kiếm pháp, trong đó công kích hoặc là phòng ngự đều cũng không như thế nào xuất chúng. Nhưng là Trần Tiêu lại là cảm thấy tương đương hài lòng. Ha ha, tùy tiện mụ làm đều có thể làm thành dạng này, cũng xem là tốt. Chỉ bất quá vừa rồi làm bộ kiếm pháp kia, nguyên bản thích hợp sử dụng cự kiếm, dạng này mới có thể hiện nó bá khí. Sử dụng những cây, tóm lại có chút bá khí không đủ. Ta kia con nhím kiếm pháp, kỳ thật cũng kém không nhiều là đạo lý này. Nội lực từ trong thân thể các nơi huyệt đạo bắn ra, bước đầu tiên là cần khống chế phương hướng nhất định phải giống sử kiếm dạng này tùy tâm sở dụng mới được. Không phải chỉ là đi thẳng bế thẳng, vậy liền có dùng. Bước thứ nhì thì là cần cân nhắc toàn thân các nơi huyệt đạo cụ thể công năng sử dụng. Hắc hắc, đây chính là cái đại công trình, toàn thân cao thấp 361 chỗ đại huyệt 48 chỗ kỳ huyệt, cần toàn bộ dùng tới mới được. Ha 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 ha, ta thật là có chút không kịp chờ đợi. Một bộ nội công tâm pháp, đem ta một thân sở học toàn bộ bao hàm ở trong đó, thật sự là ngẫm lại đều gọi người nhiệt huyết sôi trào a. Đã hết thể rốt cục định xuống dưới, còn lại chính là bắt đầu chân chính dung hợp mình toàn bộ võ công. Trong đó bao quát tiên thiên vô cực công, hiệp khách hành thân pháp, lục mạch hồng minh kiếm, khí cương đấu áo cùng bạo thị thép thể. Như thế ngũ đại võ công dung hợp lại cùng nhau, lại sẽ phát sinh gì cùng biến hóa kinh người. Chương 458, 409 mạch thần kiếm. Chương 458, 409 mạch thần kiếm. Tiên thiên vô cực công, toàn thân nội lực đã triệt để đột phá toàn bộ 409 đại huyệt, cũng tại huyệt đạo phía trên hình thành nội lực luồng khí xoáy, thời thời khắc khắc hấp thu thiên địa linh khí, đây là hết thệ cơ sở. Cho nên nói cách khác, bộ này nội công tất nhiên muốn trở thành hoàn toàn mới võ công căn cơ. Căn cơ bất ổn, phía sau tự nhiên cũng liền bất ổn, cho nên muốn khai sáng hoàn toàn mới nội công tâm pháp, dung hợp ta cái này mấy đại vũ công, tất nhiên là muốn trước đem tiên thiên vô cực công lần nữa hoàn thiện. Nếu như nói mới võ công là một tòa nhà chọc trời, như vậy cái này tiên thiên vô cực công chính là đại lâu nền tảng. Cao ốc có thể xây cao bao nhiêu, liền quyết định bởi tại nền tảng này có thể đánh nhiều ổn. Thập nhị chính kinh tám mạch kỳ kinh ít nhất phải có lưu một nửa là tuyệt đối không thể động, đây là làm hấp thu thiên địa linh khí bổ sung nội lực cơ sở, hoặc là có thể tùy thời chuyển đổi. Trần Tiêu lúc này đưa tay phải ra ngón trỏ, thể nội nội lực thông qua thủ dương minh đại tràng kinh huyệt, từ bộ mặt mũi khe môi bên trong chỗ lom xuống nên hương huyệt bắt đầu, con đường tiên đỉnh, tay năm giảm, khuỷu tay liêu, ba gian cùng đại huyệt, cuối cùng từ ngón trỏ nhánh cuối chỗ thương dương huyệt xung ra, hình thành kiếm khí, đây chính là lục mạch thần kiếm chi thương dương kiếm hành công nguyên lý. Thương dương kiếm, ở vào ngón trỏ nhánh cuối nạo bên cạnh, cách móng tay rắc một phân đà linh khu vô thua, ngón cái lần chỉ chi đầu cũng, châm cứu giáp đất kinh, nơi tay ngón cái lần trong ngón tay bên cạnh, đi chảo giáp như hệ lá. Châm cứu tổng thể, cùng chương một, nếp nhăn đầu tướng thẳng, tức ngón trỏ móng tay quyết nạo góc bên sau bên cạnh một điểm chỗ long xuống. Cái này thương dương huyệt, trên thực tế cũng không tại ngón trỏ chỗ đầu ngón tay, mà ước chừng là tại ngón trỏ chỉ trong bụng ương vị trí. Trước đó nghiên cứu thời điểm một mực liền không có quá cẩn thận huyệt đạo vị trí, bây giờ xem ra, rất nhiều huyệt đạo tác dụng so với đơn giản vận hành phương thức, muốn phức tạp rất nhiều. Chỉ bụng thương dương huyệt có thể phát ra kiếm khí, vị kia tại ngón trỏ nạo bên cạnh duyên, thứ nhị bàn tay khớp nối phía trước đỏ thịt trắng tế chỗ lõm xuống hai gian huyệt, trên lý luận cũng hẳn là có thể phát ra kiếm khí. Dù sao nhân thể cái này 409 cái huyệt vị, trên thực tế địa vị đều không khác mấy, không có khả năng có cao thấp trên dưới chi phần. Ân, thử nhìn một chút nhìn. Trần Tiêu lần này nội lực y nguyên từ nên hương huyệt xuất phát, con đường tiên đỉnh, tay năm giảm, khuỷu tay liêu, ba gian cùng đại huyệt, đến cuối cùng đem thương dương huyệt phong rơi, gọi nội lực từ hai gian huyệt xông ra. Quả nhiên như Trần Tiêu sở liệu, nội lực từ hai gian huyệt xông ra về sau, uy lực mặc dù tiểu rất nhiều, thế nhưng là cũng là có thể phát ra nhỏ xíu từng tia âm thanh. Dựa theo hắn cảm giác, nội lực này xông ra về sau, ước chừng chỉ có hơn chục centimet dài ngắn, bất quá tốt xấu là có chút hiệu quả, thế nhưng là Trần Tiêu lại là lắc đầu. Dạng này ngược lại là có thể, vấn đề là, cái này uy lực tiểu nhiều như vậy, mà lại nhất định phải phong bế rơi thương dương huyệt mới được. Như vậy liền không có chút ý nghĩa nào. Đến cùng vấn đề ở chỗ nào bên trong đâu? Không phải là phương hướng gây nên. Phong bế rơi một cái huyệt vị, dạng này nội lực ngược lại là có thể từ bất kỳ một cái nào huyệt vị bắn ra bên ngoài cơ thể, nhưng là vậy chỉ có thể là trong đó một cái huyệt vị, chẳng lẽ ta cái này mới võ công muốn gọi 409 mạch thần kiếm, hoặc là gọi 409 mạch cầu vồng minh kiếm. Loại này không hiểu vui cảm giác võ công gọi Trần Tiêu quả thực có trực tiếp từ bỏ xúc động. Không đúng không đúng, không thể nghĩ như vậy. Hiện tại cần cân nhắc, hẳn là cơ sở, ân, chính là cơ sở. Tiên Tiên Vô Cực Công khẳng định là không thể bước bỏ, dạng này tùy tiện phong bế huyệt đạo, ngăn chặn nội lực lưu động, cũng không phải cái gì sự tình tốt, đừng làm nửa thân bất bại khí huyết không thông suốt cái gì, vậy liền bi kịch cực độ. Mặc dù ta cái này Tiên Tiên Vô Cực Công không sợ tẩu hỏa nhập ma, thiên hạ bất luận võ công gì đều có thể mô phỏng tu luyện, nhưng là cũng không thể quá mức làm loạn. Ân, trước tiên cần phải hảo hảo hồi tưởng một chút tính mạch huyệt vị kiến thức căn bản. Hừ hừ, dân đi thuật uy vũ bá khí không giải thích, ta có thể dung hợp ra Tiên Tiên Vô Cực Công, kia vẫn chỉ là hai loại nội công tổ hợp, bây giờ có nhiều như vậy võ công, nhất định phải toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, hồn viên tiên thành mới đúng. Như vậy, hiện tại liền bắt đầu đi. Nghĩ đến cái này bên trong, Trần Tiêu lúc này liền bắt đầu chỉnh lý kinh mạch huyệt vị kiến thức căn bản. Nhân thể thập nhị chính kinh, tám mạch kỳ kinh. Tay chi tam âm ngược đi tay chi tam dương tay đi đầu, đủ chi tam dương đầu đi đủ chi tam âm đủ đi bụng. Dương kinh sẽ tại đầu, âm kinh sẽ ngược bụng. Tay dương, âm kinh sẽ tại tay, đủ dương, âm kinh sẽ tại đủ. Tay, đủ thái âm phía trước, thiếu âm ở phía sau, quyết âm ở giữa. Tay, đủ dương minh phía trước, mặt trời ở phía sau, thiếu dương ở giữa. Dương kinh bên trong chỉ có dạ dày đã tại phần bụng có nó kinh lạc, bởi vì dạ dày đã là tỷ tác dụng vị trí, đem dinh dưỡng quán thông trước sau. Những này xem như kinh mạch tổng cương, tiếp xuống chính là kinh mạch vận hành trình tự cùng kinh lạc mở đầu. Thủ thái âm phía kinh, là 12 trải qua cái thứ nhất bắt đầu vận hành kinh lạc, tại 12 trải qua bên trong, chỉ có phế kinh là bắt nguồn từ tại thượng, trung, hạ tam tiêu, đi to lớn ngón cái thiếu thương huyệt, là toàn thân chi khí tập trung lại bắt đầu vận chuyển. Thủ thái âm phế kinh tại thủ dương minh đại tràng kinh cùng thuộc kim, đại tràng kinh thuần dương kim, phế kinh thuần âm kim, cái này lưỡng kinh tương hỗ đồng hồ bên trong, chế ước lẫn nhau. Từ chữa bệnh góc độ đến nói như phổi trên có lửa, muốn tả đại tràng lấy trị phổi, như đại tràng phi thường mềm yếu, chuyển ruột không lưu gốc, tả, liền đường liền muốn tả phổi âm, điểm liệt huyết, hợp gốc, từ âm bên trên trị âm, từ dương bên trên trị dương. Nói như vậy bắt đầu, Trần Tiêu đông nhiên kịp phản ứng, bà nội hắn, xem ra hẳn là trước từ cái này thủ thái âm phế kinh bắt đầu nghiên cứu. Ân, như thế rất có thể à ân, trước mặc kệ, lại nói đi xuống. Thủ thái âm phế kinh về sau là thủ dương minh đại tràng kinh. Giờ mão bắt đầu vận hành, giờ mão là sinh khởi, bắt nguồn từ thương dương rốt cục nên hương. Phổi tưới nhuần đại tràng sinh thận thủy, từ đại tràng bổ thận nước, đây là trung y lý luận. Đại tràng là dương kim, kim sinh thủy, dương kim sinh âm thủy, trị liệu bảng quang bệnh muốn từ phế kinh đi trị. Nghĩ như vậy, hẳn là trước từ thủ thái âm phế kinh bắt đầu, tới tay dương minh đại tràng kinh theo điểm. Như vậy muốn thế nào đem cái này hai đầu tĩnh mạch biến thành con nhím, hẳn là liền có thể nghiệm chúng ta trong dự đoán võ công phương thức đến cùng là đối vẫn là không đúng. Hiện tại cần cân nhắc chính là như thế nào mới có thể gọi kiếm khí có thể đồng thời từ huyệt đạo phía trên bắn ra. Để ép phương thức gây nên, vậy nên dùng cái gì phương thức đâu? Hao tổn tâm trí a. Trần Tiêu nâng tay phải lên, yên lặng nhìn xem ngón trỏ cùng ngón cái này xem xét chính là trọn vẹn 3 cái giờ. Về sau, ánh mắt của hắn đều đã như có như không, tư thế mặc dù nhìn xem tay phải, thế nhưng là trên thực tế, lại là hoàn toàn ở suy nghĩ võ công sự tình. Lộ tuyến không sai, vì cái gì ta luôn cảm giác giống như không phải chuyện như vậy đâu. Trần Tiêu ngửa đầu nhìn qua trên vách đá Phạm Trọng Nghiêm đấu trà thơ, tự lẩm bẩm, liền kém như vậy tầng một giấy cửa sổ, đến cùng không đúng chỗ nào. Chương 459, mưa phùn kiếm khí chương 459, mưa phùn kiếm khí kỳ thật có rất nhiều thời điểm, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông cũng không chỉ là một cái điển cố mà thôi. Trần Tiêu suy nghĩ cái này hoàn toàn mới võ công, đã chỉ kém tầng cuối cùng giấy cửa sổ. Hắn lúc đầu sẽ võ công liền rất nhiều, mà lại tùy tiện mỗi một loại đều là võ học cao thâm, thế nhưng là đến lúc này, hết lần này tới lần khác liền kém kia lâm môn một cước, làm thế nào đều là đá không đi ra. Đến loại thời điểm này, Trần Tiêu cũng biết không thể quá để tâm vào chuyện vụn vặt, không phải nhập mà không thể. Đến lúc đó vui buồn thất thường, coi như không tốt. Sư phụ, ta cảm giác hiện tại đã không sai biệt lắm, thế nhưng là liền kém như vậy một chút điểm, chính là không nghĩ ra. Chính mở trong mắt, Trần Tiêu nhìn về phía ngay tại một bên lặng lặng tính tọa Kim Luân Pháp Vương, chậm rãi nói: "Ha ha, nhiều khi khỏi phải quá mức sốt ruột. Ngươi chính là có chút nóng nảy. Từ từ sẽ đến, ngươi còn trẻ, chỉ cần ngẫu nhiên có như vậy linh quang lóe lên, vậy liền đủ." Kim Luân Pháp Vương nhìn xem Trần Tiêu ánh mắt bên trong tràn đầy trưởng bối tự ái. Hắn đối Âu Yếm đồ đệ là tuyệt đối không lời nói, nhắc nhở, thuận theo tự nhiên là tốt.
Ân, thuận theo tự nhiên, ha ha.
Trần Tiêu cười đáp ứng đông nhiên ở giữa ánh mắt sáng lên, đúng, chính là thuận theo tự nhiên, ha ha. Ta làm sao đem cái này cấp quên? Có câu nói là thuận thì sinh, nghịch thì vong. Lời này dù không hoàn toàn đúng, nhưng là tại ta trước mắt mà nói, cũng tuyệt đối là lời lẽ chí lý. Bộ này hoàn toàn mới võ công, nếu là hoàn toàn mới, tự nhiên liền tùy tâm sử dụng, tự nhiên nhiên mà sinh, ta lại luôn xoắn xuýt tại sáu mạch kiếm khí về điểm này. Như thế coi như võ công sáng tạo ra đến, cũng là sáu mạch kiếm khí, bảy mạch kiếm khí, 409 mạch kiếm khí. Dạng này không đúng, dạng này tuyệt đối không đúng. Bối rối Trần Tiêu thời gian dài như vậy bình cảnh rốt cục bị Trần Tiêu nghĩ thông suốt, không khỏi đầu đầy mồ hôi lạnh. May mắn thông kịp thời, không phải một cái làm không tốt, không phải tẩu hỏa nhập mà không thể. Hắn là nhà mình biết chuyện nhà mình một thân võ công, cái này lục mạch hồng minh kiếm kiếm khí là thủ đoạn công kích, thế nhưng lại từ đầu đến cuối quên đi, đây chỉ là trong đó một loại võ công, cái khác tùy tiện loại nào lấy ra, đều không so bộ này võ công kém. Thế nhưng là trước đó một mực tại suy nghĩ làm sao đem mình biến thành con nhím, thật tình không biết, qua từ không kịp, toàn thân đều là lục mạch hồng minh kiếm khí, thật là chưa chắc phải nhất định là chuyện tốt. Cái này cũng may mắn Trần Tiêu tập võ trời điểm coi như không tệ, lại thêm có tiên thiên vô cực công đặt cơ sở, lúc này mới có thể nhiều như vậy thiên đô không có chuyện gì, có thể gọi cái khác huyệt đạo cũng kích phát ra từng kia kiếm khí. Thế nhưng là đây cũng là cố gắng hết sức, có thể xưng nghịch thiên mà đi. Không có lập tức tẩu hỏa nhập ma lưu lại tai họa, phải tính Trần Tiêu phúc lớn mạng lớn. Trần Tiêu nhắm mắt trầm tư sau một lát, từ từ mở mắt, cười nói, đã không tốt động viên mà bị, kia tự nhiên chính là thuận theo tiên ý cho thỏa đáng. Không ngại thử một chút đổi đi cái khác lộ tuyến, phát huy tự thân sở trường, tránh đi tự thân sở đoạn, nên có tạo thành. Phát huy sở trường, tránh đi sở đoạn. Trần Tiêu ngẩng đầu nhìn trên vách đá đấu trà thơ, âm thầm nói, cái này thơ ca phía trên kiếm ý là tung hoành chi thế, thế lại lực trầm, mỗi một kiếm xuống dưới đều nhập bản đá điểm. Thế nhưng là dạng này kiếm pháp không thích hợp ta. Mỗi người đều có thích hợp bản thân phương pháp, không thể hoàn toàn học tập những người khác kinh nghiệm. Phạm Trọng Yêm kiếm ý là thuộc về hắn, mà ta là Trần Tiêu, là trung y hệ dân kỹ thuật Trần Tiêu. Ta không thể giống hắn như thế gom thành nhóm, nhưng là ta lại có thể hóa chỉnh vì linh, đem thân thể của mình biến thành con nhím đã làm không được, vậy không bằng đem kiếm pháp của ta biến thành con nhím. Thật giống như trên trời dưới mịt mờ mưa phùn, nếu như chỉ là trong đó một dọn, hai dọn, tự nhiên là không có chút nào uy lực có thể nói. Nhưng nếu như là đầy trời mưa phùn đâu, lại có ai có thể né tránh? Trần Tiêu lần này trọn vẹn suy nghĩ thời gian một nén hương, đông nhiên ở giữa hiểu ra, cười ha ha, nói, ta liền sáng tạo một bộ mưa phùn kiếm pháp, kết hợp trước đó lĩnh ngộ đao kiếm như ngộ, thử thử, đây mới là thuộc về ta chuyên môn võ công. Mưa phùn kiếm khí, phô thiên cái địa kiếm khí, thật giống như cơ quan thương bắn phá kiếm khí, ai có thể né tránh? Khi đó ai có thể cùng ta chính diện chống lại? Một đạo kiếm khí, dù sao phạm vi bao trùm không lớn, thế nhưng là ngàn vạn đạo kiếm khí một vòng tề xa đâu, ai có thể né tránh? Ha ha, mưa phùn kiếm khí, danh tự này cũng không tệ. Lúc này thử một chút. Không gọi kiếm khí tại thân thể mặt ngoài ngưng tụ thành lục mạch hồng minh kiếm như thế tiêu hao nội lực hẹp dài kiếm khí, lúc này cải thành bắn ra mảnh tiểu nhân kiếm khí châm, ân, dạng này tiêu hao cũng không lớn, uy lực lại là không nhỏ, nhìn xem có thể thành hay không. Trần Tiêu lúc này duỗi ra cánh tay phải, trước từ thủ thái âm phế kinh bên trên huyệt vị bắt đầu, nội lực dọc đường trung phụ huyệt, vân môn huyệt, đến trên cánh tay phải thiên phụ huyệt, hiệp bạch huyệt, xích trạch huyệt, khổng tối huyệt, liệt quyết huyệt, kinh cử huyệt, quá huyên huyệt, ngư tế huyệt, thiếu thương huyệt, cái này chín nơi đại huyệt về sau, tại huyệt vị bên trên luồng khí xoáy chấu ngưng tụ, sau đó đột nhiên một cái phát lực. Xoẹt xoẹt âm thanh bên trong, nháy mắt liền có chín chi, cực kỳ mảnh tiểu nhân kiếm khí bắn thẳng đến ra ngoài. Những cái kia kiếm khí mang theo nhàn nhạt lang quang, xem ra thật giống như băng tinh, vô song lộng lẫy. Không được, dạng này uy lực giống như không nhiều đủ, mà lại quần áo cũng chịu không được. Nhìn xem cánh tay phải tay áo bên trên mảnh tiểu nhân lỗ thủng, Trần Tiêu lắc đầu, tốt như vậy giống không đúng lắm. Ân, là, cái này liền cùng thông đạo dung lượng có quan hệ. Cái này rất giống, nội lực chính là một cây ống nước, căn này trên ống nước có 9 cái lỗ nhỏ, cùng có một cái lỗ nhỏ, thủy áp tuyệt đối không giống. Nếu như nói trước đó lục mạch thần kiếm chính là một cái lỗ nhỏ, vậy bây giờ cái này chín cái lỗ nhỏ, bắn ra kiếm khí không thể bằng xa không nói, uy lực cũng không được. Lục mạch thần kiếm, nghe nói là sáu mạch cùng làm vô địch thiên hạ, đó chính là sáu đạo kiếm khí, một cái tay bên trên sáu đạo kiếm khí, hai cánh tay chính là 12 đạo kiếm khí, nói như vậy, nếu như xạ tốc khá nhanh lời nói, cái kia cũng tương đương với 12 cái họng súng, hoàn toàn không cần thiết toàn thân huyệt vị đều có thể bắn ra kiếm khí nha. Ha ha, ta liền nói, thuận theo tự nhiên mới là chính xác. Bản thân đều có lục mạch thần kiếm phía trước, vậy liền không cần thiết toàn thân huyệt vị đều có thể bắn ra kiếm khí nha, trước đó ngược lại là để tâm vào chuyện vụ vặt. Ân, lúc này đổi lại cái phương pháp thử một chút. Nếu là cơ quan thương nguyên lý, kia tự nhiên cần cái bệ. Sáu mạch vì nòng súng, như vậy thân thể cùng chân chính là cái bệ. Dựa theo như thế để tính, đem tiên tiên vô cực công bên trong chỗ cánh tay lục đại mạch lạc hủy bỏ, dựa vào cái khắc kinh mạch hấp thu thiên địa linh khí, tay sáu mạch thì đổi thành nòng súng. Nghĩ đến liền làm, lần này Trần Tiêu trước triệt để quan bế thủ thái âm phế kinh bên trên toàn bộ huyệt đạo. Đồng thời dùng nội lực đem kinh mạch hình thành một đầu thông suốt thông đạo ra, trước đem nội lực nơi tay thái âm phế kinh bên trong cẩn thận lưu vài vòng, đều không có bất kỳ trở ngại nào, lúc này đột nhiên cắn răng một cái, bắn. Xoẹt 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 xoẹt, một trận dồn dập xoẹt xoẹt tiếng vang lên, lần này, từ Trần Tiêu ngón tay cái chỗ, đột nhiên bắn ra mười mấy mai mảnh tiểu nhân kiếm khí châm tới. Lần này bởi vì nội lực ngưng tụ, lối ra cực nhỏ, cho nên áp lực đầy đủ to lớn, những cái kia kiếm khí châm một vòng này thiết kế, trọn vẹn bắn ra 15 trượng trái phải, mới hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa.
Chương 460, phân tích lục mạch thần kiếm nguyên lý làm việc. Chương 460, phân tích lục mạch thần kiếm nguyên lý làm việc, quả nhiên, dạng này quả nhiên mới là chính xác, ha 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 ha. Thí nghiệm thành công, Trần Tiêu lập tức mừng rỡ trong lòng. Hắn cái này mười mấy mai mảnh tiểu nhân kiếm khí châm, cảm giác bên trong cùng phổ thông tú hoa châm không chênh lệch nhiều nhỏ, nhưng là uy lực của nó lại là lục mạch hồng minh kiếm uy lực, có thể nói là không gì không phá. Chỉ bất quá bây giờ thiếu hụt còn rất rõ ràng, hắn vừa rồi bắn ra cái này mười mấy mai kiếm khí châm về sau, ngón tay chỗ liền đã có chút phát nhiệt. Rất rõ ràng, đây là lục mạch hồng minh kiếm băng thuộc tính kiếm khí có hạ nhiệt độ hiệu quả, nếu không tất nhiên sẽ càng nóng. Như vậy hiện tại kế tiếp vấn đề liền đến. Kiếm khí này châm bởi vì xạ tốc cực nhanh, có thể xem là đạn súng máy, mà trên ngón tay kinh mạch chính là cơ quan thương nòng súng. Nếu như không có rất nhiều biện pháp, hậu quả kia liền khá là nghiêm trọng, bật hết hỏa lực lời nói rất dễ dàng gọi ngón tay đốt ra lỗ rách, cũng chính là đốt bên trên phát xạ kiếm khí châm huyền đạo. Kỳ thật nói đến đây bên trong, liền không thể không nói, Trần Tiêu kiếm khí này châm nguyên hình, lục mạch thần kiếm nguyên lý làm việc. Trần Tiêu sờ lên cằm, hắn tại xuyên qua trước là một trong đó y hệ châm cứu chuyên nghiệp dân kỹ thuật, liên quan tới lục mạch thần kiếm nguyên lý làm việc, trước kia nhưng thật ra là cẩn thận nghiên cứu qua. Mà chân chính cho ra kết luận, gọi hắn mình cũng đều rất là giật mình. Cái này liền không thể không dính đến hai cái điều kiện tiên quyết. Thứ một, chân khí là một chủng loại giống như thể đợt lạt mạ vật chất hình thái, cũng chính là trước đó nói qua sinh vật có thể một loại. Thứ hai, chân khí cùng laser đều có thể ở trong kinh mạch truyền thâu, cả hai trên thực tế khác biệt cũng không lớn. Bởi vậy có thể tưởng tượng, lục mạch thần kiếm nhưng thật ra là một loại tiểu công suất sinh vật laser vũ khí, cái này từ lục mạch thần kiếm hiệu quả bên trên có thể thấy được, nhưng là, loại sinh vật này laser vẫn tồn tại rất nhiều gấp đón đỡ giải quyết vấn đề, như truyền thâu hao tổn quá lớn, không phải cơ mô hình kích xạ cùng quyết điểm, cái này đại đại ảnh hưởng lục mạch thần kiếm uy lực. Mà Trần Tiêu hiện tại cần giải quyết chính là vấn đề này. Chuyển thật là tốt đẹp lớn một vòng, về sau hết thể lại trở lại ban đầu nguyên điểm. Từ laser nguyên lý nhìn, laser kích xạ cần hai điều kiện, hạt số đảo ngược và chỉnh sóng khang hình thành. Mà lục mạch thần kiếm sinh ra hạt số đảo ngược nguyên lý, thì là bởi vì trên cơ thể người bên trong tồn tại đại lượng chân khí bình thường đến nói, những này chân khí lấy thể tợ lạt mạ hình thức tồn tại, nhưng là đối với võ học danh ra, có thể thông qua tu luyện, đem những này thể tợ lạt mạ tích lũy cũng phóng xuất ra bình thường đến nói, thả ra tốc độ càng nhanh, năng lượng càng cao, thì võ công uy lực cũng càng lớn. Liên nói ví dụ, Hàng Long thập bát trưởng chính là thông qua thời gian dài tích lũy, đem những này chân khí tích lũy đến đỉnh phong lúc phóng xuất ra, bởi vậy sinh ra to lớn công suất mật độ. Mà Cửu Dương thần công thì là chỉ đạo như thế nào để cao loại này trạng thái tợ lạt mạ chân khí dung lượng cùng suy giảm thời gian phương pháp. Tóm lại hết thể võ công, trên lý luận đều có thể dùng khoa học để giải thích ra, ta trước mắt cũng chính là tại làm như vậy. Không sai, Trần Tiêu bây giờ tại làm chính là dùng khoa học phương thức đến phân tích ra hắn sẽ phải sáng tạo bộ này võ công, hoặc là có thể mệnh danh là cơ thương chân khí đạn võ công, cũng chính là trước đó dự định mệnh danh mưa phùn kiếm khí. Lục mạch thần kiếm liền có thể coi như là trong đan điển sinh ra một loại nào đó thế trận, dẫn đến đại lượng đợt lạt mạ nguyên tử kết cấu phát sinh biến hóa, về sau làm những này cơ thái thể đợt lạt mạ chuyển hóa thành kích phát thái, lại thông qua nhảy vọt phóng xuất ra năng lượng ánh sáng. Bởi vậy, từ trên nguyên lý nói, lục mạch thần kiếm cùng cái khác võ công là hoàn toàn khác biệt. Dẫn đến cơ thái nguyên tử kích phát thế trận là từ thể đợt lạt mạ phân bố khác biệt mà sinh ra từ trường, dẫn đến thể đợt lạt mạ kích phát loại này thế trận, tại laser nguyên lý bên trong, cái này được xưng là bấm phổ. Bình thường võ công, vừa lúc xem nhẹ loại này không phải đều thế trận tác dụng. Thông qua bơm phổ, chúng ta liền thực hiện hạt số đảo ngược, tại đại lượng hạt số đảo ngược điều kiện ở dưới, liền có thể sinh ra laser, cũng chính là lục mạch thần kiếm. Cho nên nói, Trần Tiêu lục mạch thần kiếm, trên thực tế chỉ là dùng tiên tiên vô cực công mô phỏng ra ngụy lục mạch thần kiếm, hắn tu luyện cũng không phải là chân chính hoàn toàn phiên bản lục mạch thần kiếm. Phía dưới lại nhìn kỹ một chút chỉnh sóng khang hình thành, cái này cùng chân khí vận hành lộ tuyến có quan hệ mật thiết, xét thấy hạt số đảo ngược điều kiện chỉ có thể trong đan điền hoàn thành. Cho nên loại sinh vật này máy phát laser chỉnh sóng khang cũng trong đan điền, đồng dạng có thể thông qua khống chế chung quanh thế trận hình dạng đến hạn chế nhảy vỏ sinh ra quang trong đan điền phân bố, quét sạch trận phân bố, ảnh hưởng laser chất lượng, quyết định máy phát laser là đơn mô hình kích. Xa cũng nhiều mô hình kích xạ, có kinh nghiệm tinh thông lục mạch thần kiếm thiên long tự trưởng lão, có thể đồng thời khống chế nhiều cái kích xạ bước sóng, nhưng là bởi vì nhiều mô hình kích xạ thế trận quá mức phức tạp, khó mà khống chế, đại bộ phận điểm người, như Khô Dung đại sư, Đoạn Chính Minh các loại, chỉ có thể đơn bước sóng kích xạ, bởi vì truyền thâu vấn đề, loại này đơn mô hình laser rất dễ dàng phát tán. Như lấy loại này phát tán laser chuyển vận, cũng chỉ có thể luyện thành một. Chỉ Đoàn Dự có thể luyện thành lục mạch thần kiếm nguyên nhân chủ yếu, hoàn toàn là bởi vì Bắc Minh thần công loại này kỳ dị võ công xuất hiện, đầu tiên, thông qua Bắc Minh thần công tích lũy đại lượng chân khí. Bởi vậy, vì hạt số đảo ngược cung cấp cường đại bơm phổ, đề cao thật lớn hạt đảo ngược số mật độ. Tiếp theo, Bắc Minh thần công vốn chính là hấp thụ nội lực của người khác, bởi vậy, nó thế trận phân bố, cùng bình thường võ công hoàn toàn khác biệt, vừa lúc phù hợp chỉnh sóng khang chỉnh sóng điều kiện, không cần giống những người khác như thế thông qua ngoại lực đến cưỡng ép khống chế chân khí trận hình dạng. Cho nên Đoàn Dự có thể dễ như trở bàn tay luyện thành lục mạch thần kiếm, nhưng là loại này Bắc Minh thần công chân khí trận cùng chân chính chỉnh sóng khang điều kiện hay là có nhất định khác biệt, bởi vậy Đoàn Dự loại này laser kích xạ cũng không phải là lúc nào cũng đều có thể sinh ra, cần nhất định ổn nắn. Đáng tiếc là có thể đồng thời biết Bắc Minh thần công cùng lục mạch thần kiếm trên thế gian chỉ có Đoàn Dự một người, mà Đoàn Dự là nhìn đồ học thành, lại đối cả hai quan hệ hoàn toàn không rõ, bởi vậy Đoàn Dự lục mạch thần kiếm có rất lớn hạn chế tính, Điểm này, liền xem như trợ giúp Đoàn Dự nghiên cứu qua Tiêu Phong, cũng không hiểu, bởi vì hắn không biết lục mạch thần kiếm chân chính chuyển vận là laser mà không phải chân khí. Hiện tại Trần Tiêu gặp phải cũng chính là vấn đề này. Hắn tiên tiên vô cực công nội lực phân bố cùng Đoàn Dự tu luyện Bắc Minh thần công nội lực phân bố không sai biệt lắm, cho nên chân chính chuyển hóa nội lực vì laser là có rất lớn khác biệt, chỉ bất quá Trần Tiêu tu luyện tiên tiên vô cực công, hệ thống đưa tặng nội lực so với phổ thông người tập võ luyện ra nội lực còn tinh khiết hơn vô số lần, cho nên mới có thể sử dụng lục mạch hồng minh kiếm, mà những người khác lại là không thể. Liền nói ví dụ cùng Trần Tiêu cùng nhau nghiên cứu ra lục mạch hồng minh kiếm Lý Thu Thủy, nàng liền không sử dụng ra được kiếm khí này tới. Từ trở lên phân tích có thể thấy được, chỉnh sóng khang hình thành cùng hạ số đảo ngược, cũng là lục mạch thần kiếm loại sinh vật này laser cơ bản nguyên lý. Từ nguyên lý này đến xem, trừ Bắc Minh thần công bên ngoài, Hấp Tinh đại pháp cùng Trần Tiêu tiên thiên vô cực công cũng có cùng loại tác dụng. Đương nhiên, cùng thuần chính lục mạch thần kiếm phương pháp tu luyện là tất nhiên có khác biệt.